Chương 110, du địch xâm nhập Trương Võ huyện, An Định thành phụ cận. Gió lớn, gió lớn. Một cỗ màu đen dòng lũ tại bình nguyên bên trên cấp tốc chạy tiến. Nhìn kỹ, nguyên lai là một chi ngàn người tinh nhuệ kỵ binh, bọn hắn đều cưỡi màu đen tinh nhuệ chiến mã, người khoác áo giáp màu đen áo choàng, đầu đội đầu sói mặt nạ, trong miệng tề hô lấy gió lớn. Mà sau lưng bọn hắn, có khác một chi chừng hơn 5000 người kỵ binh đi theo, bọn hắn đầu đội khăn vàng, mặc thổ hoàng sắc áo giáp, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Chạy nhanh một chút, bắt bọn hắn lại. Bắt lấy bọn này chó đen. Lên lên lên. Bọn hắn đều là một mặt tức giận, tựa như Hắc Kỵ đối bọn hắn đã làm gì thương thiên hại lý sự tình đồng dạng. Hắc Kỵ tiến lên bên trong, có binh sĩ nói ra, quân đội, địch nhân đại bộ đội rốt cục ra khỏi thành. Khổng Vĩ quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó run lên trên người mình cho bụi, để cho mình tinh thần một điểm. Hắn cười nói, chúng ta tại Trương Võ huyện chuyển lâu như vậy, bọn hắn rốt cục mắc câu rồi. Truyền lệnh xuống, tốc độ lại giảm xuống 1/3, cho địch nhân một loại có thể đuổi kịp chúng ta giả tượng. Những ngày gần đây, sĩ khí hoàn toàn phát huy ra một cái vương cấp quân sư nên có thực lực, chỉ dựa vào Hắc Long sử truyền lại cho hắn mảnh vỡ tình báo, liền đem toàn bộ Trương Võ huyện địa khu sở hữu khăn vàng quân ẩn tàng vận chuyển lộ tuyến tìm cho ra. Sau đó, Hắc Kỵ xuất động. Trong vòng vài ngày, đem toàn bộ Trương Võ huyện bên trong khăn vàng quân đường tiếp tế đường toàn bộ chặt đứt. Lại có, chính là vô số bên ngoài hoạt động nhỏ cố khăn vàng đều cái này bị chi đến vô ảnh, đi vô tung Hắc Kỵ đánh giết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trương Võ huyện loạn thành một bầy. Tựa hồ khăn vàng quân tại Trương Võ huyện không có vương cấp trở lên mưu sĩ tọa chấn, cho nên mỗi lần phụ trách truy kích Hắc Kỵ khăn vàng quân, luôn luôn chậm bọn hắn một bước, một mực theo ở phía sau hít bụi. Gần nhất, chi này quấy rối kỵ binh, tựa hồ là tiến vào An Định thành cảnh nội. Trương Võ huyện khăn vàng tổng thống lĩnh lập tức liền mệnh lệnh An Định thành quân đội tiêu diệt bọn hắn. Hôm nay, cuối cùng là đem bọn hắn cho bắt được. Khăn vàng phó tướng chỉ vào Hắc Kỵ nói ra, tướng quân, mau nhìn. Ngựa của bọn hắn chậm lại, chạy lâu như vậy, khẳng định đúng thể lực chống đỡ hết nổi. Chủ tướng lập tức tinh thần, lên lên lên, đem bọn hắn cầm xuống. Nội tâm của hắn mỹ mỹ nghĩ đến, chỉ cần có thể đem chi này kỵ binh cho tiêu diệt hết, vậy nhất định có thể được đến cử soái ban thưởng, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Lập tức hắn trực tiếp mở ra mình võ tướng kỹ cổ vũ sĩ khí, khăn vàng kỵ binh lập tức một cái tăng tốc, xông về phía trước. Ầm ầm, ầm ầm. Hai cỗ kỵ binh cuốn lên vô số bụi mù, một trước một sau xông vào phía trước trong rừng rậm. Khăn vàng chủ tướng đã bị thắng lợi cho mê hoặc hai mắt, không chút do dự liền theo vào, toàn vẹn không để ý gặp rừng thì đừng vào binh ra tối kỵ. Trong rừng rậm, khăn vàng tiếp tục đuổi lấy Hắc Kỵ, trong lúc bất chi bất giác liền tiến vào rừng sâu chỗ. Ông đột nhiên, Hắc Kỵ giống như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng đã mất đi bóng dáng. Trên đất dấu vó ngựa cũng đột nhiên biến mất không thấy. Khăn vàng tướng lĩnh tựa như là có chút minh bạch, bọn hắn giống như bị dẫn vào trong bẫy. Đầu lúc này mới tỉnh táo lại, đội vàng thay đổi thân ngựa, nói ra, hậu quân biến tiền quân, rút lui, rút lui, rút lui. Quân đội lúc này mới quay đầu, có thể nhìn lại, nơi nào còn có lúc đến đường. Trên mặt đất căn bản cũng không có lúc đến ấn ký, bọn hắn đã hoàn toàn lâm vào tại trong rừng rậm, đã mất đi phương hướng. Tướng quân sắc mặt có chút khó coi, nói ra, đây là mưu sĩ thủ đoạn. Hắn hỏi, trong quân đội có hay không bên này người địa phương, có hay không quen thuộc vùng rừng rậm này? Có người hồi đáp, tướng quân, vùng rừng rậm này chỉ có bản địa kinh nghiệm phong phú lao thợ săn mới có thể nhận ra đường, chúng ta cũng không biết làm như thế nào ra ngoài. Hiu, hiu, hiu. Đột nhiên, đến không hết ám tiễn từ trong rừng rậm bắn ra. Trong lúc nhất thời, vô số khăn vàng quân bị mưa tên bắn trúng, hoặc trực tiếp tử vong, hoặc che lấy bị bắn trúng địa phương kêu thảm. Phòng ngự. Khăn vàng quân trong lúc đội vã bày ra trận hình phòng ngự, nhưng mưa tên tiếp tục không ngừng, trước tiên mấy trăm binh sĩ liền ngã tại mưa tên phía dưới. Mưa tên kéo dài 5 phút, chừng vạn phát mũi tên bị bắn ra, sau đó mới ngừng lại được. Nhưng bị bắn giết binh sĩ khăn vàng cũng không tính nhiều, nhưng bị bắn bị thương binh sĩ rất nhiều, chừng hơn 500 người. Trên chiến trường, thụ thương đúng so bỏ mình càng kinh khủng sự tình, nếu như một cái người thụ thương nặng hơn, không cách nào tự do hoạt động, kia mang ý nghĩa cần chí ít 2 người đến chiếu khán hắn, mà từ bỏ bọn hắn. Đây tuyệt đối là một kiện chuyện ngu xuẩn, này lại dẫn đến quân tâm tan rã. Bởi vì nếu như chủ tướng từ bỏ thụ thương binh sĩ, như vậy những cái kia vẫn mạnh khỏe binh sĩ sẽ nghĩ như thế nào? Ai biết mình thụ thương về sau có thể hay không bị vứt bỏ? Nhất là làm kỵ binh, làm binh sĩ đánh mất cưỡi ngựa năng lực về sau, đem cực lớn kéo chậm quân đội tốc độ tiến lên. Mà khăn vàng quân chiến mã, hộ giáp lại chưa đem đuổi ngựa hoàn toàn bao bọc, rất nhiều bị bắn bị thương chân ngựa, cũng đã mất đi hành động năng lực. Khăn vàng quân tổn thất nặng nề, bọn hắn kéo lấy một đống thương binh, chậm rãi hướng về trong ấn tượng ngoài rừng phương hướng di động. Nhưng bây giờ có một vấn đề nghiêm trọng, đó chính là phái đi ra dò đường tiểu đội trinh sát cũng không trở về nữa. Nói cách khác, bọn hắn tiến lên mỗi một bước đều là không biết từng cái vị trí, các loại hố bẫy ngựa, trộn lẫn ngựa đòi cùng bắt thú cả bẫy, để cho người ta khó lòng phòng bị. Người đi ở phía trước bị ép khiêng tử vong thụ thương áp lực, bầu không khí dần dần bắt đầu trở nên tế nhị. Con ngựa đứng thẳng thanh âm vang lên, hành đầu tại phía trước nhất khăn vàng không tự chủ được dừng lại, bởi vì bọn hắn tìm được biến mất trinh sát nhóm. Phía trước là một cái tương đối chống trải chi địa, cây cối bị cố ý chặt cây rơi, lưu lại đầy đất gốc cây. Một vòng gốc cây trung ương có mấy chục gốc cây một không có bị chém đứt. Biến mất khăn vàng trinh sát nhóm liền bị trói tại phía trước trên cây cối, bị phong bế hai mắt cùng miệng, ngay tại vô lực dãy rủa lấy. Một chút binh sĩ cầm trong tay tần kiếm đứng ở một bên, tựa hồ nơi đây sắp trở thành một cái tử hình chi địa. Tại pháp trường về sau, có vô số đại tần sĩ tốt cầm binh khí mà đứng, thời khắc chuẩn bị công kích. Hồ Thuyên đẩy sĩ khí chậm rãi đi ra, ở bên cạnh còn có Khổng Vĩ tại hộ vệ. Sĩ khí đôi khăn vàng nói ra, lúc đầu ta đúng nghĩ ở chỗ này rèn đúc một cái kinh quan, nhưng nghĩ tới mọi người cùng là con cháu Viêm Hoàng, cho nên ta không có làm như vậy. Đợt, kinh quan, đem địch nhân thi thể tách rời sau chồng chất thành hình cái tháp, dùng để trấn nhiếp địch nhân. Nhưng trên chiến trường, chúng ta vẫn là địch nhân, muốn giết chết bọn hắn cũng là chuyện không có cách nào khác. Mà giết chết các ngươi cũng là nhất định, trừ phi các ngươi nguyện ý bỏ vũ khí xuống. Sĩ khí có chút phất tay, sau lưng sĩ tốt đồng thời sử động lên trường thương, để đại địa cũng khẽ chấn động. Hắc kỵ chờ lệnh, chiến mã cũng không ngừng ma sát ngựa của mình bó, thời khắc chuẩn bị công kích. Pháp trường bên trên binh sĩ cũng đem kiếm gác ở trinh sát nhóm trên cổ, thời khắc chuẩn bị động thủ. Không bị quát, chiến lại không chiến, hàng lại không hàng, các ngươi ý muốn như thế nào? Chương 111, tâm ma vẫn là chiến. Chiến, chiến. Không bị lời nói, trực tiếp dẫn đốt tần quân chiến ý, tề hô muốn chiến. Quân địch quân dung chỉnh tề, sĩ khí tràn đầy, quân ta quân dung tán loạn, sĩ khí đê mê. Lại như thế nào có thể chiến? Chạy cũng chạy không được, chiến cũng không quá mức phần thắng, nhất thời tựa hồ là lâm vào tuyệt cảnh. Khan vàng quân đội không thiếu ý chí kiên định người, nhưng hiển nhiên cái này một chi quân đội cũng không phải là. Khan vàng bên trong, rất nhiều binh sĩ cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía tướng lĩnh, chờ đợi lấy tướng lĩnh làm ra quyết định. Đối với một người tướng lãnh tới nói, đầu hàng đúng nhất khuất đục một việc. Tử vong hoặc là tôn nghiêm, người khác nhau có khác biệt lựa chọn. Khan vàng tướng lĩnh nhìn xem Khổng Vĩ, giận dữ nói ra, các ngươi đây là thắng mà không võ, có gan liền cùng ta chính diện một trận chiến. Khổng Vĩ nói ra, người ta đều là võ tướng, hẳn phải biết. Trên chiến trường, chỉ quyết thắng bại, bất luận thủ đoạn, ngươi để cho ta dùng binh sĩ sinh mệnh để chứng minh ta khí độ. Không cảm thấy cái này rất buồn cười đúng không? Khan vàng tướng lĩnh nhìn mình trong tay binh sĩ, gặp bọn họ đều nhìn chăm chú lên chính mình. Hắn thở dài, nói ra, đúng vậy a, cái này rất buồn cười. Nhưng ta không cam tâm cứ như vậy thua, ngươi ta đấu tướng, nếu ta thua, thì ta chết, dưới trướng của ta binh sĩ hướng các ngươi đầu hàng, nếu ta thắng, ta cũng chết, nhưng các ngươi thả ta dưới trướng binh sĩ rời đi, được chứ? Hắn gần như là khẩn cầu nhìn về phía Khổng Vĩ, hy vọng Khổng Vĩ có thể đáp ứng. Hắn tài nghệ không bằng người, tham công liệu lĩnh dẫn đến quân đội lâm vào tuyệt cảnh, hắn không phải một cái ưu tú võ tướng, nhưng hắn nhất định phải là một cái hợp cách võ tướng. Tại hắn nói ra lời nói này về sau, một số nhỏ binh sĩ nhìn về phía tướng quân, bọn hắn bị tướng quân tinh thần đả động, cảm động nói ra, tướng quân, chúng ta nguyện cùng tướng quân đồng sinh cộng tử. Nhưng cũng là có bao nhiêu số lựa chọn trầm mặc, bao quát hắn phó tướng. Tướng quân cười thảm một tiếng, cương ngạnh nói ra, đó là mệnh lệnh của ta. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua mình phó tướng, đối phương không nguyện ý cùng hắn tiến hành ánh mắt giao lưu, sau đó hắn liền rời đi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía Khổng Vĩ, chờ đợi Khổng Vĩ trả lời chắc chắn. Khổng Vĩ nhìn về phía sĩ khí, sĩ khí nói ra, quân hầu mình quyết định đi, các binh sĩ nhất định ủng hộ quân hầu quyết định. Nói bóng gió, nếu là có nắm chắc, kia phơi bày một ít ta đại tần tướng sĩ phong thái cùng khí độ cũng chưa hẳn không thể. Nhưng nếu là không có nắm chắc, vậy liền quân đội tập thể hướng về phía trước đánh lén, còn nói cái gì khí độ? Khổng Vĩ mỉm cười, đại tần tướng sĩ cùng giai vô địch không phải chuyện đương nhiên sao? Còn nữa nói, sẽ không thật sự có người cảm thấy ta Khổng Vĩ rất yếu đi. Có thể nói, ngoại trừ võ hợp cùng hộ sa, toàn bộ tần trong thế lực không có người nào dám nói có thể thắng dễ dàng Khổng Vĩ. Nhất là lập tức tác chiến, hắn đúng gần với võ hợp, đây cũng là hắn vì cái gì có thể một mực thống lĩnh tần tinh nhuệ nhất kỵ binh nguyên nhân. Mặc dù nó thiên phú so ra kém võ hợp cùng hồ thuyền, nhưng liền kỵ binh tác chiến tới nói, hắn cũng có được sự kiêu ngạo của mình. Hắn nói ra, như lời ngươi nói, có thể một trận chiến. Hắn đè ép tiến ngựa, nắm lấy trường thương chậm rãi đi ra, nói ra, ta chính là đại tần quân hầu, đặc cấp võ tướng Khổng Vĩ, tướng tới xưng tên. Khăn vàng tướng lĩnh nắm lấy trường thương, đi lên phía trước, nói ra, ta chính là khăn vàng chiến tướng, đặc cấp võ tướng Châu Cương, xin chỉ giáo. Hai người tiến hành đối mặt, lại đều chưa động thủ trước. Lần này giao thủ không giống phổ thông chiến trường chém giết. Hai người thực lực kỳ thật tại sàn sàn với nhau, cũng không dám tùy tiện liều lĩnh. Cao thủ so chiêu, có khi chỉ cần một chiêu liền có thể phân ra thắng bại, bọn hắn đều tại kiên nhẫn tìm kiếm sơ hở của đối phương. Loại tình huống này, ai động thủ trước ai liền sẽ có được tiên cơ, nhưng cùng lúc, ai động thủ trước ai liền biết bộc lộ ra càng lớn sơ hở, đúng lấy hai người đều cẩn thận đến cực điểm. Mặc dù thực lực của hai người ở vào thống nhất giai vị, nhưng Khổng Vĩ rõ ràng cùng chiếm cứ ưu thế. Bởi vì hắn mặc trên người bạch ngân cấp sáo trang, cầm trong tay bạch ngân cấp trường thương, tọa hạ đúng tinh lương chiến mã, mà Châu Cương chiến thân, đúng từ vụ vật lẻ tẻ mấy món bạch ngân cấp trang bị cùng thanh đồng trang bị cấp bị hợp lại mà thành, ngựa cũng bất quá đúng phổ thông chiến mã. Rốt cục, tại hai người rằng co thật lâu về sau, tần quân vòng vây đã chậm rãi thành hình, đem khăn vàng quân cho bao vây lại. Gặp này tình trạng, Khổng Vĩ hai chân có chút dùng lực, chiến mã bắt đầu chậm rãi đi về phía trước động. Hắn sở dĩ một mực không xuất thủ, chính là đang chờ tần quân hình thành vòng vây, bằng không hắn đã sớm lên. Ta đang chờ ta binh sĩ đem các ngươi bao vây lại, ngươi đang chờ cái gì? Châu Cương cái gì cũng không các loại, hắn chỉ là có chút lòng dạ không đủ, không dám dẫn đầu động thủ thôi. Dù sao mình kết cục sau cùng, chỉ có một con đường chết mà thôi. Hắn đã làm hết sức mình, còn lại liền nghe thiên mệnh đi, mình binh lính dưới quyền có thể hay không sống, liền nhìn Khổng Vĩ có phải hay không một cái tuân thủ lời hứa người. Mắt thấy Khổng Vĩ không ngừng tới gần, Châu Cương thở dài. Sau đó hai mắt ngưng tụ, toàn lực dục ngựa hướng về phía trước, hây a, đến chiến. Tới tốt lắm. Khổng Vĩ trong mắt tinh quang lóe lên, cũng là chiến ý giả dạo, vùng thương ngăn cản. Kim loại đầu thương giao thoa, len ken một tiếng vang lên, Khổng Vĩ cũng là bị chấn hổ khẩu run lên, nhưng hắn càng thêm hưng phấn, con người cùng Châu Cương đánh nhau. Châu Cương tựa hồ là quyết định muốn liều mình, chiêu thức ở giữa đã không còn chứng pháp, chỉ là một vị tấn công mạnh đột nhiên, hắn toàn vẹn không để ý mình không môn mở rộng, một súng chỉ hướng Khổng Vĩ đầu, muốn lấy mạng đổi mạng. Không thể nào. Khổng Vĩ lập tức ghé vào trên lưng ngựa, trường thương hiểm lại càng hiểm từ Khổng Vĩ đỉnh đầu sát qua. Đồng thời Khổng Vĩ thi triển kỹ thuật, khống chế ngựa vây quanh Châu Cương sau lưng bên cạnh. Đúng lúc, không chờ Châu Cương biến chiêu, Khổng Vĩ tay phải phản cầm trường thương thân, lấy lưng eo vì điểm tựa, tay trái nắm chặt trường thương cuối cùng, toàn thân đồng thời dùng sức, đem thương cột cho cong thành một cái U hình. Khổng Vĩ đột nhiên buông lỏng tay trái, trường thương như là mãnh long ra như biển, mang theo cường đại lực trùng kích hướng về Châu Cương phía sau lưng đập tới. Phúc. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, Châu Cương một ngụm máu tươi phun ra ngoài, ngay sau đó liền cái này bị cỗ lực lượng cho đánh bay ra ngoài, nhưng hắn từ đầu đến cuối thật chặt đem vũ khí giữ tại trong tay của mình. Tướng quân, mượn lực. Khan Bảng quân bên trong có người quăng lên không một nắm lưỡi rộng đao, Châu Cương mũi chân điểm nhẹ thân đao, đúng là trên không trung thành công mượn lực, thân hình đột nhiên cất cao, sau đó quay người cầm trong tay chi thương cho bắn ra ra, trường thương lấy cực nhanh tốc độ hướng về Khổng Vĩ bay nhào mà đi. Thương bí kỹ phi để tránh. Đúng lúc gặp mặt trời thoát ly mây mù che chắn, ánh nắng tại mũi thương phản xạ phía dưới bắn vào Khổng Vĩ trong mắt, lại là để Khổng Vĩ tạm thời đã mất đi thấy vật chi năng. Phi yến tránh, liền thật như có một con khắp huyết phi yến hướng về Khổng Vĩ bay nhào mà tới. Mãnh liệt tử vong nguy cơ đem Khổng Vĩ bao phủ. Khổng Vĩ cũng không kinh hoàng, ngược lại là nhắm mắt lại, hiện tại gặp phải đây hết thảy, nhường hắn trong đầu lóe sáng lại lên mình lần kia tử vong kinh lịch, kia một chi vĩnh viễn cũng trốn không thoát tiễn. Từ lần đó chiến đấu về sau, mỗi khi hắn rơi vào trạng thái ngủ say lúc, tại thế hào trấn chiến tử tràng cảnh liền sẽ ở trong mộng cảnh lặp đi lặp lại tái hiện. Ở trong giấc mộng, hắn không ngừng cái này bị chi nhìn không thấy tiễn cho bắn chết, một lần, hai lần, vô số lần, tựa hồ hắn cả đời này đều tránh không xong kia một phát tiễn, cả một đời cũng không giải được cái tâm ma này. Nhưng hắn chưa từng có từ bỏ, cũng chưa từng có e ngại. Hắn một mực tại nếm thử để cho mình có thể né tránh kia một mũi tên. Cũng chính là dạng này, hắn đã sáng tạo ra thuộc về mình võ tướng kỹ. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, Khổng Vĩ lần nữa đối mặt nhìn không thấy tiễn, dựa vào mình bản năng chỉ dẫn, cũng là đem trong tay mình trường thương bắn ra ngoài. Võ tướng kỹ tâm ma vẫn lạc. Có được hay không, liền nhìn một cách này. Khổng Vĩ có tuyệt đối tự tin. Chương 112, người thông minh làm trường thương tuột tay một cái mắt, tử vong nguy cơ liền biến mất không thấy. Khổng Vĩ biết, lần này, đúng hắn thắng. Khổng Vĩ khỏe miệng bước lên mỉm cười biên độ, đây là trong dự liệu sự tình. Bay vụt đi ra trường thương, mang theo không thể ngăn cản lực lượng, vừa vặn đánh chúng bay tới trường thương. Hai thanh trường thương mũi thương đụng vào nhau, phát sinh đinh một tiếng giòn vang. Cũng không phải là Khổng Vĩ mạnh hơn Châu Cương, mà là Khổng Vĩ thi triển kỹ năng, vừa lúc khắc chế phi đến tránh. Thôn vệ tâm ma chó ngao. Đối mặt được ăn cả ngã về không khắp huyết phi yến, cắn một cái vào phi yến cánh, đem nó xé nát trên không trung, đi theo sau thế không giảm, thẳng tiến không lùi đem còn chưa rơi xuống đất Châu Cương ngược xuyên qua. Sau đó chó ngao hư ảnh tiêu tán, lại hóa thành trường thương, rơi xuống từ trên không, đầu thương hướng phía dưới, thật sâu găm trên mặt đất. Phù phù. Sau đó, Châu Cương thân thể rơi đập trên mặt đất. Tại một đám binh lính bình thường nhóm xem ra, đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Bọn hắn chỉ thấy Châu Cương cùng Khổng Vĩ một trận kịch liệt chiến đấu, sau đó Châu Cương đột nhiên nhào tới, muốn đâm xuyên Khổng Vĩ đầu. Mà Khổng Vĩ túi người tránh né, lấy trường thương uốn lượn chi lực đem Châu Cương đánh bay. Sau đó Châu Cương trên không trung mượn lực, đem trường thương hướng phía dưới ném mạnh mà ra, như có một con phi yến hư ảnh hướng về Khổng Vĩ chạy như bay, mà Khổng Vĩ cũng là gặp chiêu phá chiêu, bay lên trên bắn ra trường thương trong tay, sau đó hóa thành một con chó ngao đem phi yến tách ra, sau đó lại xuyên thấu Châu Cương. Một nháy mắt phát sinh quá nhiều sự tình, bọn hắn không thể nào hiểu được trận chiến đấu này hung hiểm. Nhưng bọn hắn biết được kết quả là như thế nào, đó chính là Khổng Vĩ thắng. Thần quân các binh sĩ lớn tiếng reo hò, gió lớn, gió lớn. Khổng Vĩ thì là đối sĩ khí, Hồ Thuyên mỉm cười. Cũng may mình không để cho bọn hắn thất vọng, mà Hồ Thuyên cùng Sĩ Khí hai người lúc này mới buông xuống mình dẫn theo một trái tim. Lấy nhãn lực của bọn hắn, đương nhiên thấy rõ ràng vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Khổng Vĩ tại nhảy múa trên lưới lao, cùng Tử Thần cắm vai mà qua, kém một chút liền bỏ mạng. Nhưng hai người thấy được, nhưng cũng không kịp ngăn cản. Bọn hắn một cái đúng chỉ huy hình võ tướng, một cái đúng quân sư mưu sĩ, hai người bọn họ vũ lực cộng lại cũng không bằng Khổng Vĩ cao, cho nên bọn hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Khổng Vĩ. Bọn hắn ngay từ đầu liền tin tưởng Khổng Vĩ, mà sự thật chứng minh tín nhiệm của bọn hắn đúng không sai. Lại nói về Khổng Vĩ, tại các binh sĩ tiếng hoan hô bên trong, hắn rút ra mình đóng ở trên mặt đất trường thương, thương bên trên còn có vết máu dính dính. Hắn cầm trường thương hư chỉ thương cùng, nói ra, trận chiến này, đại tần thắng. Tần quân các binh sĩ cùng kêu lên hô to, tướng quân Uy Vũ, đại tần bản thắng. Tướng quân Uy Vũ, đại tần bản thắng. Tướng quân Uy Vũ, đại tần bản thắng. Khổng Vĩ đi vào Châu Cương bên cạnh, hắn sủi lơ ngã trên mặt đất, tại chỗ ngực có một cái lỗ, người đã mất đi sinh cơ. Người này, ngược lại là một cái cực mạnh đối thủ, thậm chí là suýt chút nữa thì mạng của mình. Đối với hắn, Khổng Vĩ không có cái gì cừu hận có thể nói, mà lại hắn nguyện ý vì mình dưới trướng lưu lại một đầu sinh lộ hành vi, để Khổng Vĩ tôn kính hắn. Bởi vì lấy thực lực của hắn, nếu như hắn muốn chạy, tại vòng vây hình thành trước đó không ai có thể cản đến hạ hắn. Nhưng hắn không có làm như vậy. Mỗi người đối với võ tướng cái từ này lý giải cũng khác nhau. Cái này có lẽ chính là Châu Cương đối võ tướng lý giải đi, các binh sĩ đem sinh mệnh giao cho hắn, vậy hắn liền muốn trân quý các binh sĩ sinh mệnh. Cái này tới một mức độ nào đó, cùng Khổng Vĩ nhận biết rất tương tự. Hắn thở dài, đối bên cạnh sĩ tốt nói ra, ngay tại chỗ vì đó an táng. Sau đó, hắn để cho người ta cởi xuống sở hữu bị trói trên tảng cây trinh sát, lại tới vẻ bại binh sĩ khăn vàng bên cạnh. Hắn nói ra, Châu Cương tướng quân đã đi, muốn cùng đi nắm chặt thời gian, nhưng cùng Châu tướng quân hợp táng. Lời này vừa nói ra, kia mấy chục tên trinh sát trước tiên liền túi người nhặt lên trên đất truy thủ, không chút do dự đưa vào trái tim của mình bên trong. Khăn vàng quân bên trong, có chút ít binh sĩ cũng lựa chọn tự sát, đi theo Châu Cương mà đi. Đối với bọn hắn lựa chọn, Khổng Bí nội tâm không có cái gì ba động, chỉ là để các binh sĩ đem bọn hắn thi thể thu liễm cùng một chỗ, sau đó cùng Châu Cương hợp táng. Nhưng chọn lựa như vậy người, chính là số ít, cộng lại cũng không cao hơn 100 cái. Trong bọn họ đại đa số vẫn là trầm mặc đứng tại chỗ. Khổng Bí lại nói ra, nguyện người đầu hàng, vứt xuống vũ khí, dỡ xuống áo giáp, đem ngựa lưu tại chỗ, đi đến bên cạnh trên đất trống. Không muốn người đầu hàng, ngay tại chỗ bắn giết. Theo Khổng Vĩ tiếng nói rơi xuống, sở hữu cung tiễn thủ đem cung kéo như trăng tròn, ngắm chuẩn lấy binh sĩ khăn vàng. Ken lang, ken lang. Một cái người tung người xuống ngựa, bước xuống vũ khí áo giáp, tăng cường liền có 10 người liền bước xuống vũ khí. Rất nhanh, vẫn còn tồn tại hơn 4000 binh sĩ, đều bước xuống vũ khí, vứt sạch áo giáp, tụ tập ở một bên trên đất trống. Không ai lại lưu tại chỗ. Không cần Khổng Vĩ an bài, dưới trướng binh sĩ liền có thứ tự đem tù binh tách ra trông giữ, lại có một nhóm binh sĩ bắt đầu quét dọn chiến lợi phẩm. Ngoại trừ những chiến mã kia coi như có thể bên ngoài, đầy đất áo giáp binh khí đều là rất rưởi, tần quân nhóm tự nhiên là trước mắt. Nhưng có lẽ Minh Hữu lại dùng, vậy vẫn là mang theo đi thôi. Lần hành động này chỉ có tần quân, Đào Nguyên trấn 1000 lục giai binh cùng Đế Khâu trấn 5000 ngũ giai binh, bọn hắn cũng còn chưa đến. Sĩ khí xuống tay với An Định Thành mục đích, chính là vì cho liên quân cung cấp một cái trụ sở, thuận tiện về sau hành động quân sự. Mà bây giờ An Định Thành 5000 quân chủ lực đội đã bị tiêu diệt, An Định Thành bên trong còn lại binh lực đã không đáng để lo. Nhưng nếu như có thể đem công thành tổn thất phòng ngừa, vậy thì càng tốt hơn. Cho nên Khổng Vĩ đem khăn vàng quân tên kia phó tướng dẫn tới sĩ khí trước người. Hắn một mặt định nọt nhìn xem sĩ khí, nói ra: "Tiểu nhân Khâu Bác, gặp qua đại nhân, không biết đại nhân có cái gì phân phó?" Sĩ khí nhìn hắn một cái, cười ha ha, nói ra: "Ha ha, cái tên này thật đúng là phù hợp khí chất của ngươi. Khâu Bác, Khâu Bác, hợp lại chính là một cái binh chữ, nhưng hai chữ này lại cũng không đúng cái gì tốt lời nói, chính là đúng biếm xưng." Khâu Bác bị sĩ khí cười nhạo, nhưng cũng không dám nổi giận, Demi thuận nhãn nói ra: "Đại nhân nói đúng lắm, đại nhân nói đúng lắm." Sĩ khí nhìn xem hắn, nói ra: "Ngươi đúng một người thông minh tự nhiên biết như thế nào mới có thể sống sót, ngươi nói đúng không?" Khâu Bát túi đầu, vội nói lấy: là, đúng." Sĩ khí nói ra: "Ta muốn An Định Thành, ngươi biết nên làm như thế nào a?" Khâu Bát sững sờ, sau đó nói ra: "Đại nhân yên tâm, chỉ cần đại nhân để dưới trướng một chút binh sĩ thay đổi chúng ta khăn vàng phục sức, lại từ ta làm bộ bị mai phục, mang theo bọn hắn chạy trở về, liền nhất định có thể lừa dối mở cửa thành." Sau đó, hắn len lén nhìn về phía sĩ khí, sợ sĩ khí không yên lòng, hắn lại bổ sung: "Đại nhân nếu là không yên lòng, có thể để vị này thần uy vô cùng khổng tướng quân cùng ta cùng một chỗ, nhìn chằm chằm tiểu nhân, dạng này cũng không cần lo lắng tiểu nhân đuổi nghịch quỷ kế. Người này có chút ý tứ." Sĩ khí cười nói ra: "Ngươi là người thông minh." Chương 113, An Định Thành đội chủ An Định Thành trước, một chi quân đội ngay tại chật vật hướng về cửa thành chạy tiến. "Nhanh, mở cửa thành ra để cho ta đi vào." Khâu Bát mang theo một chút tàn binh, hoảng hốt đi vào dưới cửa thành, lớn tiếng đối phía trên hô hào. Phía trên binh sĩ không mất cẩn thận, hỏi: "Đội thống lĩnh, làm sao chỉ có một mình ngươi? Châu tướng quân đâu?" Khâu Bát nhìn lướt qua tự mình bên cạnh ngụy trang thành tiểu binh Khổng Vĩ, tay của hắn liền không có rời đi bên hông bội đao. Nếu là hắn dám nói lung tung, chỉ sợ cũng muốn bị một đao hai nửa. Khâu Bát không thể không nói ra: "Chúng ta truy kích chó đen thời điểm gặp mai phục, đúng Châu tướng quân liều chết vì các huynh đệ đoàn hậu, chúng ta mới trốn về đến." Sau đó, hắn thúc giục nói: "Mở cửa nhanh, chúng ta chỉnh lý quân đội đi tiếp ứng Châu tướng quân, nếu không chậm tướng quân liền nguy hiểm." Trên tường thành binh sĩ cùng nhìn nhau, không ai đứng ra nói không thể lái. Lại thêm phía dưới lại có người lãnh đạo trực tiếp đang không ngừng thúc giục, bọn hắn cuối cùng vẫn quyết định mở cửa thành ra. Nặng nghề cửa thành tại bánh răng dẫn dắt dưới, chậm rãi bị mở ra. Đứng tại Khâu Bát bọn lính phía sau, đều rất có ăn ý nắm chặt binh khí trong tay của mình. Làm cửa mở đến cũng đủ lớn thời điểm, cũng là tòa thành trì này đổi chủ thời điểm. 5 phút sau, An Định Thành trước tường thành bạo phát tiểu quy mô chiến đấu, sau đó rất nhanh liền lắng lại. Nửa giờ sau, một chi kỵ binh công kích mà tới, thành công tiến vào An Định Thành, lại nửa giờ, đại lượng tinh nhuệ hắc giáp bộ tốt binh sĩ đến, cũng tiến vào An Định Thành. Đến tận đây, An Định Thành cửa đóng kín, không còn bất luận cái gì động tĩnh. Thẳng đến 2 ngày sau, lại là một chi quân đội tinh nhuệ đến. An Định Thành cửa mở ra, sĩ khí, Khổng Vĩ cùng Hồ Thuyên dẫn đầu ra đón, bọn hắn vẻ mặt tươi cười nhìn xem chi quân đội này dẫn đầu người trẻ tuổi, cũng chính là Doanh Cửu. "Tham kiến chủ công." Sau đó, mọi người đối Doanh Cửu người bên cạnh nói ra: "Tham kiến Vượng Hề công chúa, tham kiến Doanh Hàm đại nhân, gặp qua vệ thủ lĩnh còn có vệ nhị tiểu thư." Hoa Doanh Cửu môi nhìn xem Doanh Cửu, con mắt giống như biết nói chuyện: "Uy, lão bản ngươi mau nhìn, thủ hạ ngươi kỳ thị ta, ta cũng là liên quân phó thủ lĩnh một trong, hắn vì cái gì không gọi ta thủ lĩnh, mà lại cái gì gọi là còn có vệ nhị tiểu thư, ta đúng tỷ tỷ phụ thuộc phẩm sao?" Doanh Cửu nắm hắn một chút, ý là chính ngươi có phải hay không phụ thuộc phẩm, trong lòng không có điểm ít số sao? An Tâm làm ngươi linh vật tốt, A Hoa Doanh có chút há mồm, lộ ra mình răng nẹo, làm uy hiếp hình. Khu khu. Vệ Hoàng Doanh đột nhiên ho khan một tiếng, Hoa Doanh thụ nó nhắc nhở, cảm giác hai đạo đao đồng dạng sắc bén ánh mắt chính dừng lại tự mình trên cổ, đúng Phượng Hề cùng Doanh Hàm. Hoa Doanh rụt cổ một cái, trực tiếp nút ở tỉ tỉ sau lưng. Phượng Hề cùng Doanh Hàm mặt đen lên nhìn xem ẩn nút Hoa Doanh, trước mặt chúng ta liền cùng Doanh Cửu mặt mày đưa tình, ngươi có thể quá phép lối, mà lại ngươi cái kia há mồm động tác là có ý gì? Chẳng lẽ nói bọn hắn có cái gì không thể cho ai biết? Vừa nghĩ tới Hoa Doanh có lẽ cùng Doanh Cửu khả năng tiến hành một loại nào đó xâm nhập giao lưu, hai tỷ bội mặt thì càng đen, còn có một cỗ nồng đậm mùi giấm trong không khí phiêu tán. Doanh Cửu bất đắc dĩ án lấy hai người bọn họ đầu vớt, đưa các nàng cho trấn an xuống tới. Hắn đều đã quen thuộc, loại mô thức này cơ hồ đã trở thành mấy nữ sinh thường ngày hô động, hậu cùng không tốt mở ạ. Gặp một màn này, ở trong sân người vội vàng nhìn trời, nhìn xuống đất, nhìn không khí, dù sao không nên nhìn lấy chủ công cùng tương lai chủ mâu nhóm hô động là được rồi. Chỉ có sĩ khí lù lù không động, ngồi tại trên xe lăn tà mị cười một tiếng, bởi vì ta vốn chính là mù lòa. Cùng lúc đó, nội tâm của bọn hắn cũng là cao hứng. Bởi vì nếu như mình chủ công có gia thất, kia khoảng cách có hậu đại, có người thừa kế còn xa sao. Một cái người thừa kế đối với một cái thế lực tới nói, nhất là đối với một cái lấy huyết thống địa vị gắn bó thế lực tới nói, mang ý nghĩa thế lực trường kỳ ổn định. Mà một cái trường kỳ ổn định thế lực, lại có một cái quang minh tiền cảnh, này lại để làm thuộc hạ bọn hắn, cùng cố gắng phát sáng phát nhiệt. Trở lại chuyện chính, Doanh Cửu cho Phượng Hề cùng Nhỏ Hàm một cái sờ đầu giết, sau đó Doanh Cửu liền không để ý tới các nàng, để các nàng tương ái tương sát đi. Hắn đối giả bộ không thấy sĩ khí cùng khổng vĩ bọn hắn nói ra, ta tới các ngươi cứ như vậy cao hứng à. Nhìn các ngươi một cái hai cái, mừng rỡ như cái gì giống như. Sĩ khí cười hồi đáp, chủ công thế nhưng là chúng ta mưa đúng lúc nha, cho chúng ta mang đến càng nhiều sinh lực. Chúng ta bên này chỉ có 5000 lục giai quân đội, đã muốn đóng giữ An Định thành, lại muốn ra ngoài tác chiến, thật sự là phân thân thiếu phương pháp. Cũng thế, đóng giữ An Định thành liền cần một bộ phận binh sĩ, lúc này lại chia binh đi ra ngoài, cũng không dậy được cái gì đại tác dụng. Bất quá đây không phải trọng điểm đúng mưa đúng lúc cái thí dụ này, thật sự là để Doanh Cửu khó chịu, nhường hắn không tự chủ được nghĩ đến Tống Giang kia hàng. Hắn một mặt nghiêm túc nói ra, các ngươi chủ công ta cũng không thể đúng mưa đúng lúc, nếu không các ngươi liền xong đời. Mọi người nghi ngờ nhìn về phía Doanh Cửu, đây là ý gì? Doanh Cửu cùng bọn hắn giản yếu nói một chút thủy hử chuyện cố sự, nói mưa đúng lúc Tống Giang là như thế nào hại mình những huynh đệ kia. Nguyên lai này mưa đúng lúc không phải kêu mưa đúng lúc cả, mọi người biết Doanh Cửu đúng đang trêu ghẹo, đều là cười ha ha một tiếng. Đón lấy, sĩ khí bọn hắn đem Doanh Cửu bọn người đón bảo. Đồng thời, cũng bắt đầu đem Doanh Cửu mang tới quân đội sắp xếp trong thành. Cái này xem xét phía dưới, Doanh Cửu mang tới viện quân, thực lực quả nhiên là kinh khủng, 5000 thất giai đặc thù binh chủng chiến ma quân, 2000 tinh nhuệ lục giai kỵ binh, còn có võ hợp cùng Tử Long hai cái vương cấp võ tướng. Hổ Sa cùng Chiến Lạng Anh cái đặc cấp võ tướng, Chiến Anh cũng chính là chiến tộc lúc đầu tên kia đặc cấp võ tướng, hiện tại làm võ hợp phó tướng, trợ giúp võ hợp thống lĩnh ma quân. Mà theo võ hợp trọng tâm đặt ở mình đặc thù binh chủng bên trên về sau, Hổ Sa địa vị liền lộ ra lung túng, ma quân tính đặc thù nhường hắn không cách nào dung nhập trong đó, ngày bình thường hắn cũng chỉ có thể trợ giúp võ hợp xử lý nguyên lai những cái kia thuộc binh quân vụ. Nhưng theo Tử Long tạm thời gia nhập, hắn đường đường một cái đặc cấp võ tướng, chỉ có thể cho võ hợp xung làm hộ vệ, bất quá hắn cũng vui vẻ đến như thế, mỗi ngày liền đợi đến võ hợp đến đánh hắn liền tốt. Bất quá đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, sĩ khí cao hưng nói ra, chủ công vừa đến, quả nhiên là vạn sự thuận ý à. Lập tức có cường đại như vậy một cố lực lượng gia nhập, lại minh hữu quân đội cũng tại mấy ngày gần đây biết đến, sĩ khí đối với tại Ký Châu tác chiến cũng có tự tin. Hắn nói ra, chủ công, chúng ta có thể đem ánh mắt thả càng xa một chút, không còn là cực hạn tại Bồn Hải quận, mà là phóng nhãn toàn bộ Ký Châu. Doanh Cửu hỏi, có ý tưởng gì hay? Sĩ khí xuất ra một phần tình báo đưa cho Doanh Liền, nói ra, chủ công nhìn xem liền biết. Doanh Cửu tiếp nhận xem xét, phát hiện lại có một ít chuyện cùng mình trong trí nhớ không đồng dạng. Chương 114, Khan Vàng dị động trương giác tại Vân Lôi Hạp thi triển Cửu Thiên Lôi đỉnh, một người độc diện triều đình vạn người thất giai quân tiên phong, sau lại lấy bát giai hoàng cân lực sĩ cấp tốc bình định Cự Lộc quận cùng Lân quận An Bình quốc, cùng Lân quận Ngụy quận sở hữu phản kháng lực lượng, toàn bộ ký bên trong nam địa khu luôn hãm. Vô số lắc lư gia tộc đảo hướng Khan Vàng trận doanh, gần 5000 người chơi gia nhập Khan Vàng trận doanh. Bắc Trung Lang tướng Lưu Thực mang theo 100 vạn đại quân tinh nhuệ bị ngăn cản Triệu quận cùng Cự Lộc biên giới, không được tiến thêm. Giờ phút này chính chiêu mộ các nơi nghĩa quân gia nhập thảo nghịch đại quân, phàm gia nhập người đều có công lao, lấy mang theo quân đội thực lực cho công lao. Xem ra Trương Giác đúng đem Lưu Thực ép nhà. Không nghĩ tới Trương Giác lần này hành động nhanh chóng như vậy, không có lựa chọn giấu rốt, mà là trước tiên đem mình bốn liếng cho móc ra, chiếm lĩnh phần lớn chiến lược yếu địa, nhưng cũng sớm đem mình át chủ bài phá tan lộ ra. Việc này đối với Khăn Vàng cùng triều đình tới nói, đều là có tốt có xấu đi. Cũng chính bởi vì vậy, dẫn đến Lưu Thực hoặc là nói toàn bộ triều đình không thể không đối người chơi cùng còn lại dân bản địa hứa lấy lợi lớn. Trước đó, triều đình trận doanh người mỗi đánh giết 100 tên ngũ giai binh sĩ Khăn Vàng có thể đạt được một điểm công lao, mỗi đánh giết một tên lục giai binh sĩ Khăn Vàng có thể đạt được một điểm công lao, mỗi đánh giết một tên thất giai binh sĩ Khăn Vàng có thể đạt được 10 điểm công lao. Mà bây giờ, chỉ cần mang binh tiến đến trợ trận, liền có thể thu hoạch được điểm công lao. Mỗi dẫn đầu 100 tên ngũ giai binh sĩ có thể đạt được một điểm công lao, mỗi dẫn đầu một tên lục giai binh sĩ có thể đạt được một điểm công lao, mỗi dẫn đầu một tên thất giai binh sĩ có thể đạt được 10 điểm công lao. Đồng thời, mang đến binh sĩ sẽ không bị đánh tan biên chế, mà là bảo trì lúc đầu quy mô, trên chiến trường lên hiệp trợ tác dụng. Hoạch trọng điểm, Lưu Thực muốn đúng binh sĩ, mà không phải đúng người là được. Sĩ khí sở dĩ nói cho chuyện này, đó chính là bọn họ đủ để từ trong đó mò được một số lớn công lao. 5000 thất giai binh có thể cho Doanh Cửu mang đến 5 vạn điểm công lao, mà số lượng này điểm công lao, nhất trực quan tới nói, đủ để đem Doanh Cửu chức quan tăng lên trở thành lục phẩm ngàn tướng còn có còn thừa, cũng coi là đi vào quan tướng giai cấp. Mà lại chính diện chiến trường mặc dù càng thêm nguy hiểm, nhưng ở chính diện trên chiến trường lấy được chỗ tốt cũng biết so bên cạnh chiến trường nhiều hơn nhiều. Còn có một điểm chính là, đến lúc đó Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi chờ một chút lịch sử danh tướng đều sẽ xuất hiện tại Lưu Thực sổ sách dưới, thậm chí còn có Tào Tháo tại Dĩnh Xuyên chiến sự hoàn tất về sau cũng tới đến Ký Châu. Doanh Cửu có lòng cùng những ngày anh hùng, yêu hùng nhóm tại trong loạn thế tranh nhau phát sáng. Bất quá trước đó, còn có một việc cần làm được. đó chính là quét ngang Bột Hải quận lấy Đông Ba huyện, vì thế lực bố cục đánh tốt căn cơ. Chiến tranh, đánh chính là nhân khẩu, đánh chính là tiền. Tiền doanh cựu không thiếu, nhưng hắn thiếu người miệng, mà lại là mãi mãi cũng thiếu, chỉ cần Đại Tần hướng về phía trước bước chân không có đình chỉ, vậy hắn đối người miệng nhu cầu chính là vô cùng vô tận. Lấy Tần thế lực trước mắt gần như là không nhân khẩu tự nhiên tăng trưởng suất cùng nhân khẩu đổi mới tốc độ đúng không cách nào thỏa mãn doanh cựu yêu cầu. Vậy làm sao bây giờ đâu? Vậy cũng chỉ có thể dựa vào đoạn. Tần thế lực nắm giữ biển hàng chi lợi, tự nhiên là không thể lãng phí. Doanh cựu muốn đem đại lượng nhân khẩu vận chuyển về lãnh địa của mình, đồng thời cũng là đem trong thế lực muốn tham dự vào trong loạn thế người chơi cho đưa đến Ký Châu tới. An Định thành thành chủ phủ, Doanh cựu sĩ khí ở đây nghị sự. Doanh cựu hỏi, trong thành tình huống là như thế nào? Sĩ khí hồi đáp, không quá mức biến hóa, trong thành dân chúng đầu tiên là bị tham quan ô lại bóc lột, sau lại bị khăn vàng bóc lột, đã là không có gì cả, đã chết lặng. Chính là, khăn vàng so chính thức thế lực càng thêm không kiêng nể gì cả, gần như là siêu cao thuế nặng, tao bắt cá. Còn có trong thành rất nhiều nữ tử, đều thảm tao bọn hắn vũ nhục. Trong các nàng rất nhiều đều chịu không được loại khuất nhục này, tự sát. Doanh Cửu một mặt tức giận, đang đằng sát khí mà hỏi, những người này xử trí sao? Sĩ khí nói ra, ta đem bọn hắn đều bắt giữ tại nhà giam bên trong, chờ đợi chủ công ngươi đạt tới lại đi xử lý. Doanh Cửu không chút do dự nói ra, đem bọn hắn đặt nháo sự bên trong công khai tử hình, để cao cấp trở lên đao phủ đi xử trí bọn hắn, không thể để bọn hắn tùy tiện tử vong. Muốn để bọn hắn đem bọn hắn thực hiện trên người người khác thống khổ, gấp trăm lần đến thử. Đối với cái này, sĩ khí đương nhiên là đồng ý hắn đối với dạng này người, cũng là căm thù đến tận xương thủy. Vì bọn nàng báo thù đương nhiên là đại khoái nhân tâm, nhưng cũng giới hạn nơi này, bởi vì các nàng cũng không phải là Doanh Cửu con dân, Doanh Cửu vì bọn nàng báo thù cũng coi như nhân nghĩa. Sau đó, Doanh Cửu hỏi, cầm xuống Bột Hải lấy Đông Ba huyện có cái gì khó khăn sao? Sĩ khí nói ra, vốn là có, nhưng có chủ công cường viện về sau, liền không có khó khăn. Và trong huyện, còn lại hai huyện đều không quá mức vấn đề lớn, duy chỉ có Trương Võ huyện bên này có khối xương cứng muốn gặm. Cái gọi là cầm xuống Bột Hải lấy Đông Ba huyện, không phải nói hoàn toàn đem nó chiếm cứ. Lấy bọn hắn điểm ấy binh lực còn xa xa không đủ, cuối cùng muốn đạt thành mục đích, đúng đem sở hữu không nghe lời thế lực cho thanh lý mất, để Tần thế lực có thể tại Bột Hải quận lấy Đông hoành hành không trở ngại. Doanh Cửu hỏi, Trương Võ huyện có cái gì xương cứng? Sĩ khí hồi đáp, đây là hôm qua mới biết được tin tức, Bột Hải quận bên trong có khăn vàng một cái nhỏ cử xoáy hoạt động, mà hắn đóng giữ chi địa ngay tại Trương Võ huyện. Doanh Cửu hỏi, người này là ai? Thực lực như thế nào? Sĩ khí cười nói ra, Bùi Nguyên Thiệu, vương cấp võ tướng. Doanh Cửu nhẹ nhàng thở ra, xem ra cái cục xương này không phải cứng như vậy, chỉ là một cái tam lưu lịch sử võ tướng mà thôi. Có võ hợp cùng Tử Long tại, Bùi Nguyên Thiệu không đáng để lo. Thùng thùng, cửa đột nhiên bị gõ. Doanh Cửu nhìn xem người tới, cười nói ra, đúng Hoàng Doanh à, vào đi. Sĩ khí cũng là ân cần thăm hỏi nói, gặp qua vệ thủ lĩnh. Vệ Hoàng Doanh nhìn thoáng qua trong phòng sĩ khí, nói ra, không có quấy rầy các ngươi thương lượng chính sự à? Doanh Cửu nói ra, không có việc gì, chúng ta cũng không đang nói thứ gì, tìm ta có chuyện gì không? Vệ Hoàng Doanh nói ra, lễ vật ta cho ngươi vừa tới An Định Thành, đúng cố ý tới thông chi ngươi. Khu cụ, chủ công các ngươi trò chuyện, ta đi trước. Sĩ khí sợ mình nghe được cái gì không nên nghe đồ vật, nói một tiếng liền vội vàng đong đưa mình xe lăn đi. Lúc rời đi bóng lưng, nhìn chật vật như vậy, lại nói hai người cũng không biết yêu mến một chút người tàn tật. Nhìn xem chật vật rời đi sĩ khí, Doanh Cửu cùng Vệ Hoàng Doanh liếc nhau, sau đó đồng thời bật cười. Rất ít lộ ra nụ cười Vệ Hoàng Doanh, cười lên thật rất đẹp. Doanh Cửu hỏi, lễ vật, ngươi mang cho ta lễ vật gì? Vệ Hoàng Doanh thừa nước đục thả câu, nói ra, cái này cần ngươi tự mình đi nhìn. Nhìn? Nhìn cái gì? Doanh Cửu ánh mắt không tự chủ được dừng lại tại Vệ Hoàng Doanh trên người nơi nào đó, rất hùng vĩ. Không phải đâu, không phải đâu, chẳng lẽ hắn đúng loại kia mặt như xương lạnh, tâm như nham tương nữ sinh. Vệ Hoàng Doanh mặt lạnh lấy, hai cánh tay đã lặng lẽ bắt đầu thi triển thuật pháp, nhưng nàng nhưng lại đúng ôn nhu hỏi, xem được không? Được. Nhìn chữ không ra khỏi miệng, Doanh Cửu liền phát hiện Vệ Hoàng Doanh trên tay bóp lấy pháp quyết, lúc này sửa lời nói, được. Tốt, đừng đánh bí hiểm, mau nói cho ta biết đi. Vệ Hoàng Doanh buông hai tay ra, sau đó trợn nhìn Doanh Cửu một chút, tính ngươi phản ứng được nhanh. Sau đó hắn nói ra, đi theo ta. Phần lễ vật này ngươi nhất định thích. Chương 115, danh mã truy điện cái này. An Định Thành bên ngoài lâm thời tu thành một cái chuồng ngựa, Doanh Cửu một mặt khiếp sợ nhìn xem trong đó bốn phía đi lại chiến mã. Nếu như dùng giai vị để cân nhắc chiến mã lời nói, kia trước đó khăn vàng kỵ binh cưỡi những cái kia ngựa, chính là ngũ giai chiến mã, đại tần phổ thông kỵ binh cưỡi, đúng lục giai chiến mã, hắc kỵ chiến mã thì là lục giai đỉnh phong chiến mã. Mà trước mắt chuồng ngựa trong những này ngựa, chính là thất giai chiến mã. Doanh Cửu nhìn về phía Vệ Hoàng Doanh, nói ra, đây chính là ngươi nói lễ vật. Ngươi lại có tinh như vậy lương chiến mã. Nhìn xem Doanh Cửu trên mặt chấn kinh chi sắc, Vệ Hoàng Doanh trong lòng cũng là có chút đắc ý, bất quá hắn cũng không biểu hiện ra ngoài. Hắn nói ra, cùng nó nói là lễ vật lời nói, còn không bằng nói là trả lại ngươi ân tình à, dù sao Đế Khâu Chân có thể nuôi dưỡng được tốt như vậy chiến mã, cũng may mà ngươi. Doanh Cửu kinh ngạc, may mắn mà có ta. Chỉ giáo cho. Vệ Hoàng Doanh nói ra, đúng ngươi cáo chi chúng ta liên quan tới từ đường bí mật, sau đó chúng ta liền bắt đầu tìm kiếm cùng tiên tổ có liên quan đồ vật. Đi qua một phen tìm kiếm, ta tìm được Hoa Hạ tiên tổ ngự mã sư, vì Hoa Hạ bộ lạc tiên tổ thuần dưỡng thứ nhất con ngựa sau khi chết lưu lại hồn thể, ngựa hồn. Đặt ở từ đường về sau, có thể để lãnh địa trong chiến mã cơ bản tố chất tăng lên 10, đồng thời còn giải tỏa một cái tên là ngự mã sư đặc thù chức nghiệp, có thể bồi dưỡng được tốt hơn chiến mã. Lại thêm bạn thú đồ phổ phó bản tăng lên một chiến lực, cùng Tịnh Châu chiến mã vốn là ưu lương ghen, cho nên mới bồi dưỡng được những này chiến mã. Quả nhiên à, không thể coi thường thiên hạ anh hào, thập đại thế gia không có một cái nào đúng đơn giản kẻ bỡ vẩn. Doanh Cửu mới hướng bọn hắn công bố bí mật này không lâu, bọn hắn liền đã tìm được tăng lên từ đường vật phẩm, quả nhiên là cấp tốc. Bất quá Doanh Cửu cũng không lo lắng ai sẽ vượt qua hắn. Hắn càng nhiều, đúng hay vệ hoàng doanh cảm thấy vui vẻ. Mà lại loại này chất lượng tốt chiến mã, tần thế lực cũng có thể bồi dưỡng được đến, chỉ là cần một chút thời gian. Chỉ là vệ hoàng doanh thế mà không giữ lại chút nào đem hết thảy đều nói cho Doanh Cửu. Doanh Cửu nhìn xem hắn, cười nói ra, ngươi cứ như vậy tùy tiện đem từ đường thuộc tính nói cho ta biết, không sợ ta về sau nhằm vào ngươi. Vệ hoàng doanh giờ khắc này tựa như hoa doanh phụ thể, có chút đáng thương nói ra, chúng ta không phải đã nói vĩnh viễn làm minh hữu sao? Chẳng lẽ ngươi muốn phản bội minh ước sao? Bộ dáng này, cùng dĩ vãng cường thế hắn chênh lệch rất xa. Doanh Cửu không tự chủ được luốt luốt đầu của nàng, nói ra, đừng làm rộn, nói tiếng người. Vệ hoàng doanh sững sờ, sau đó trên mặt xuất hiện một vòng đường đỏ, đây là giữa hai người lần thứ nhất có tiếp xúc thân mật. Doanh Cửu hậm hực thu hồi mình tay, lúng túng sờ lên cái mũi của mình, có một cỗ nhàn nhạt hương thơm lưu lại. Vệ hoàng doanh né tránh Doanh Cửu con mắt, nói ra, loại chuyện này không cần thiết giữ bí mật, một lúc sau, rất dễ dàng liền có thể bị những người khác đoán được. Nếu như ngươi cảm thấy băn khoăn, có thể đem hàm dương từ đường thuộc tính nói cho ta, ta cũng không tin tưởng ngươi nói hàm dương từ đường chỉ là rất phổ thông loại kia chuyện ma quỷ. Doanh Cửu nghiêm túc nói ra, không được, loại chuyện này chỉ có thể nói với mình người. Cái này người một nhà hiển nhiên là càng sâu tầng ý nghĩa người một nhà, Doanh Cửu mang theo trêu chọc ý vị ở bên trong. Nhưng nàng cũng không ăn bộ này, nói ra, vậy ta một hồi để cho ta muội muội đến hỏi ngươi. Hắn cũng không phải hoa doanh loại kia tiểu nữ sinh, lương đeo toàn bộ vệ thị gia tộc hắn. Đúng không có quyền lực giống hoa doanh như thế, đem nhiều như vậy tinh lực đầu nhập tình cảm bên trong, chí ít tại vệ quốc lập lại trước kia là như vậy. Mà liên quan tới Hàm Dương, hoặc là nói là toàn bộ tần thế lực từ đường, vệ hoàng doanh kỳ thật đã đoán được một thứ đại khái, bởi vì hắn phát hiện, Doanh Cửu lãnh địa bên trong có được A giai tư chất dân bản địa chiếm đoạt tỷ lệ, cùng nàng lãnh địa bên trong B giai tư chất dân bản địa chiếm đoạt tỷ lệ đồng dạng nhiều. Như thế nói đến, liền đã rất rõ ràng. Nhưng chỉ đúng hắn cảm thấy, tần thế lực từ đường khẳng định còn có cái khác cường đại thuộc tính, đối với cái này có chút hiếu kỳ mà thôi. Doanh Cửu nhìn xem chuồng ngựa bên trong ngựa, hỏi, nơi này hết thảy có bao nhiêu con chiến mã? Vệ hoàng doanh nói ra, tổng cộng 4000 tớt, mà lại cân nhắc đến ngươi thẩm mỹ, đặc biệt vì ngươi toàn chọn màu đen. Doanh Cửu nhẹ gật đầu, nói ra, có lòng. Nhóm này chiến mã trợ giúp ta rất lớn, kỵ binh chiến lực có thể có được tăng lên cực lớn, cảm ơn ngươi. Vệ hoàng doanh nói ra, không cần cảm ơn, ta hiện tại thế nhưng là đi theo ngươi hơn à, ngươi cái này làm đại ca càng mạnh, ta cái này tiểu đệ mới có thể thu được càng nhiều chỗ tốt. Sau đó, hắn cùng Doanh Cửu đi vào chuồng ngựa bên trong. Vốn là chuẩn bị tùy tiện đi dạo, nhìn xem bên trong con ngựa, nhưng vệ hoàng doanh một mực mang theo Doanh Cửu đi vào bên trong, tựa hồ là có mục đích rõ ràng điệp. Đối mặt Doanh Cửu hỏi thăm, hắn chỉ là một bộ thần bí biểu lộ. Đi tới, vệ hoàng doanh mang theo Doanh Cửu đi tới một cái đơn độc bãi săn. Xa xa, liền có thể nhìn thấy một thớt đen đến tỏa sáng ngựa cao to tại đồng cỏ bên trên cất bước, hắn nhìn so còn lại ngựa muốn cao hơn chừng nửa người. Gió nhẹ thổi qua, bầm dài tung bay, lộ ra thần tuấn dị thường, lại tại hắn lông bầm, móng ngựa cuối cùng như có màu lam hổ quang điện đang nhấp nháy. Con ngựa nhìn thấy Doanh Cửu một cái mắt, nó thật hưng phấn nâng lên mình móng trước, khí một tiếng ngựa mặt lên trời hí dài, sau đó giống như là dẫm lên tia chớp màu xanh lam, nhanh chóng đi vào Doanh Cửu trước mặt. Nó chân trước bốn lượn quỳ xuống đất, lại là tại hướng Doanh Cửu hành lễ. Vệ hoàng doanh cười nói ra, thế nào? Lễ vật này không tệ đi. Ta cũng là khi lấy được vạn thú đồ phổ về sau mới phát hiện, nó nguyên lai cùng ngươi có quan hệ. Đây là tần doanh danh mã truy điện hậu đại, cũng là thuần huyết. Người biết chọn ngựa, danh mã cũng chọn bọn chúng công nhận chủ nhân, liền như là không người có thể thuần phục xích thố son phân thú, chọn vô song lữ bố đồng dạng. Truy điện đối với tần doanh huyết mạch cũng có tuyệt đối trung thành, lại chưa tùy thời ở giữa cùng huyết mạch truyền lại cải biến. Thủy hoàng có 7 thất danh mã, cũng là tần chi 7 danh mã, nhất viết truy phòng, nhị viết thọ trắng, tam viết nhất cảnh, tứ viết truy điện, ngũ viết phi phiên, sáu nói đồng tước, thất viết thần phủ. Cùng loại truy phong, truy điện danh tự như vậy, rất nhiều danh mã cũng biết dùng cái này quan danh. Nhưng bọn hắn cùng tần chi 7 danh mã không có quan hệ, liền như là võ hợp tọa kỵ huyền ngục ma ngựa, đã từng cũng gọi là truy phong, nhưng cũng không thuộc về tần chi 7 danh mã liệt kê. Mà Doanh Cửu trước mắt truy điện, liền có truy điện thần câu huyết mạch, chính là chân chính truy điện. Doanh Cửu có thể cảm nhận được nó phát ra từ sâu trong linh hồn nhảy cẫng hoan hô, vuốt vuốt nó đen tông, nói ra, đứng lên đi, về sau ngươi chính là của ta tọa kỵ. Truy điện không nói ra được cao hứng, có một chút liền đứng lên, giơ lên mình cao ngạo đầu lâu, để cho mình nhìn cùng uy vũ một chút, để cho mình chủ nhân hài lòng. Doanh Cửu nhảy lên, dạng chân tại truy điện trên lưng. Vệ hoàng doanh đi vào truy điện trước người, truy điện cũng là thiện ý cúi xuống đầu của mình. Vệ hoàng doanh nắm nuốt ngựa của nó mặt, phàn nàn nói, ta nuôi ngươi lâu như vậy, ngươi cưới đều không cho cưới một phát. Hắn đến một lần ngươi liền khuất phục, ngươi cái này không có nguyên tắc ra hỏa. Chương 116, ta ghét nhất hoa tâm người. Truy điện có chút ngượng ngùng cọ sát vệ hoàng doanh tay, nó từ khi ra đời bắt đầu ngay tại trên thảo nguyên, sau bị ác nhân bắt được, suýt nữa bởi vì không cách nào thuần phục mà bị giàn vật đến chết, có thể còn sống sót toàn bộ nhờ vệ hoàng doanh. Những cái kia bắt được truy điện người, bọn hắn đầu tiên là lấy ôn hòa thủ đoạn ý đồ thuần phục truy điện, vô dụng, sau lại lấy cơ hàn tra tấn, thống khổ chi hình bức bách cũng vô dụng. Đúng vệ hoàng doanh xuất tiền mua nó, cũng đưa nó chữa lành, sau đó hảo hảo chăm sóc. Cho nên truy điện cảm kích vệ hoàng doanh nhân cứu mạng, nhưng không có gì ngoài tần doanh huyết mạch, nó sẽ không chung với bất luận kẻ nào. Nói tóm lại, chính là có người bộ hoạch truy điện, sau đó phát hiện truy điện đúng một tấc không cách nào bị thuần phục ngựa hoang. Mặc dù truy điện đúng một tấc danh mã, nhưng không cách nào thuần phục liền vô dụng, cho nên bọn họ liền đem truy điện cái này thất phế ngựa, lấy giá tiền rất lớn bán cho người ngốc nhiều tiền vệ hoàng doanh. May mà việc này phát sinh ở vạn thú đồ phổ xuất thế trước đó, đám người kia chỉ là coi truy điện là thành phổ thông danh mã, không phải hết thể liền không có đơn giản như vậy. Thế nhưng là lấy truy điện tốc độ, hẳn là rất khó bị người bắt được. Đối với điểm này, Doanh Cửu hơi nghi hoặc một chút, hắn nói ra, những cái kia bắt truy điện người, hẳn không phải là người bình thường đi. Vệ Hoàng Doanh nhẹ gật đầu, nói ra, bách ra một chồng, tương mã ra người. Tương mã ra, nhân vật đại biểu Bá Nhạc. Mọi người thường nói thiên lý mã thường có, mà Bá Nhạc không thường có cái kia Bá Nhạc. Tương mã ra cùng Linh gia đồng dạng, cùng thuộc bất nhập lưu lưu phái một chồng. Bất nhập lưu đúng chỉ ảnh vang lực tương đối cái khác học phái nhỏ bé, không làm chủ lưu học phái, mà không phải chỉ không ra gì. Liên quan tới Bá Nhạc tử, Doanh Cửu có hiểu biết. Kiếp trước Bá Nhạc tử mặc dù chưa hề tại công chúng trường hợp lộ mặt qua, nhưng ở Hoa Hạ đại khu rất nhiều châu quận đều truyền ra qua Bá Nhạc tướng ngựa cố sự, đồng thời tất cả mọi người tại truyền, đó chính là Bá Nhạc tử là làm thế yêu nhất ngựa người. Nhưng bây giờ xem ra, giống như có một ít kỳ quặc. Có lẽ là truyền thuyết có sai, Bá Nhạc tử cũng không phải là yêu ngựa người, lại có lẽ đúng tương mã gia nội bộ xuất hiện vấn đề gì. Doanh Cửu càng hy vọng đúng cái sau, dù sao Bá Nhạc chi danh xâm nhập lòng người, nếu như hắn là như thế này một cái người, không khỏi để cho người ta tàng quan nổ tung. Mà bây giờ vạn thú đổ phổ xuất thế, lúc ấy không biết truy điện tương mã ra người, hiện tại hẳn là quen biết. Doanh Cửu có loại dự cảm, đó chính là tương mã ra người, sớm muộn sẽ tìm tới hắn. Vệ Hoàng Doanh cũng kịp phản ứng, nói ra, ta giống như đưa phiền phức cho ngươi. Doanh Cửu không quan trọng sờ lấy truy điện trên cổ lông mềm, nói ra, không cần lo lắng, phiền phức chính là dùng để giải quyết. Mà ngươi có thể giúp ta tìm tới truy điện, thật phi thường cảm tạ, lần này coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Nhìn xem Vệ Hoàng Doanh mười phần khát vọng cưới một lần truy điện biểu lộ, Doanh Cửu vô vô truy điện lưng, nói ra, dù sao chúng ta đều là có ơn tất báo, truy điện ngươi nói đúng không? Truy điện kêu khẽ một tiếng, sau đó nhân tính hóa nhẹ gật đầu. Doanh Cửu vô vô phía sau mình cũng bị, đối Vệ Hoàng Doanh nói ra, truy điện đã đáp ứng. Lên đây đi, chúng ta cùng đi đi dạo. Vệ Hoàng Doanh ngạc nhiên nói ra, thật sao? Sau đó Doanh Cửu lại vỗ vỗ trước mặt mình vị trí, nói ra, hoặc là nói, ngươi muốn ngồi phía trước ta. Quỷ mới sẽ ngồi ngươi phía trước, nam nhân đều đúng lớn móng heo, ngồi phía trước kia không được bị chiếm tiện nghi à, cái này hoàn toàn là oan uổng Doanh Cửu, hắn chính là chính nhân quân tử. Mà truy điện phía sau lưng rất rộng lớn, ngồi lên cũng sẽ không sát bên Doanh Cửu. Cho nên Vệ Hoàng Doanh trực tiếp trở mình lên ngựa, cũng không để ý cùng Doanh Cửu cùng cưới một ngựa. Một cái người luôn có mình thích cùng muốn đồ vật, mà đối với Vệ Hoàng Doanh tới nói, có thể làm cho kiêu ngạo truy điện trở đi mình chạy một vòng, hắn liền đã rất vui vẻ rồi. Hiện tại rốt cục muốn đã được như nguyện, nghĩ tới đây, cường thế quán Vệ Hoàng Doanh cũng là có chút điểm tiểu nữ sinh mẹ cưỡng. Doanh Cửu hỏi, chuẩn bị xong chưa? Muốn xuất phát rồi. Vệ Hoàng Doanh nhà danh nói, cưới cái ngựa mà thôi, ngươi làm sao chỉnh phải cùng đua xe đồng dạng, đừng lề mề, mau ra phát. Doanh Cửu nói ra, lấy truy điện tốc độ, cái này kỳ thật cùng đua xe cũng không có gì khác biệt đi. Doanh Cửu vừa dứt lời, truy điện đột nhiên toàn lực bắt đầu chạy. Chỉ là trong nháy mắt, tốc độ cũng nhanh đã đến cảnh tượng chung quanh đều đã mơ hồ. À, Vệ Hoàng Doanh bị giật nảy mình, vì vượt qua đột nhiên xuất hiện hướng về sau quán tính, hắn theo bản năng ôm lấy Doanh Cửu, hùng vị núi lập tức liền đâm vào Doanh Cửu trên lưng. Doanh Cửu vô vô truy điện, nói ra, khu cụ, truy điện ngươi chậm một chút, tốc độ không nên quá nhanh ngay vậy. Truy điện chậm rãi giảm xuống tốc độ, trở đi hai người tại cỏ nhỏ trên trận đi tới. Vệ Hoàng Doanh trắng non ngọc thủ xuất hiện ở Doanh Cửu trên lưng, bóp lấy Doanh Cửu eo, nội lực tại đầu ngón tay có chút ngưng tụ, phản phất vô số cây châm đồng dạng thật sâu đâm vào Doanh Cửu trong thịt. Doanh Cửu kêu thảm nói, đau đau đau, Hoàng Doanh ngươi bóp ta làm gì? Đây là gia cường phiên bản chống lạnh tuyệt kỹ, thuật sĩ thiếu nữ không dễ trong nhà. Vệ Hoàng Doanh nhìn hắn chằm chằm, nói ra, ngươi là cố ý, vừa rồi truy điện đột nhiên tăng tốc thời điểm, ngươi còn ngồi rất vững, khẳng định đúng sớm liền có chuẩn bị tâm lý. Doanh Cửu đau toét miệng, nói ra, ta không có, ta không phải, ngươi chớ nói nhảm à? Doanh Cửu trong lòng tự nhủ, loại sự tình này sao có thể thừa nhận đâu? Hắn chỉ là muốn thử xem mình cùng truy điện tâm linh cảm ứng mà thôi, cũng không có cái gì tâm tư khác. Ân, tuyệt đối không có. Bất quá, vì cái gì ta nghĩ một lần nữa đâu? Vệ Hoàng Doanh híp mắt hỏi, ngươi có phải hay không nghĩ một lần nữa đâu? Doanh Cửu kinh dị, hỏi, làm sao ngươi biết ta đang suy nghĩ gì? Vệ Hoàng Doanh trợn nhìn Doanh Cửu một chút, nói ra, từ ngươi vẻ mặt bị ổi đến xem, liền có thể đoán được. Sau đó, đúng lâu dài trầm mặc, chỉ có truy điện đang yên lặng đi tới, ven đường đều là trống trải đồng cỏ. Doanh Cửu còn tưởng rằng Vệ Hoàng Doanh là tức giận, đang muốn xin lỗi. Đột nhiên, Vệ Hoàng Doanh tay xuất hiện lần nữa tại hắn trên lưng, nhưng lần này cũng không phải là bóp hắn. Hắn thở dài, dùng trị liệu loại thuật pháp nhẹ nhàng vì Doanh Cửu xoa trên lưng bị siết đến tím xanh địa phương, máu ứ động rất nhanh liền tiêu tán. Sau đó, hắn chủ động ôm Doanh Cửu eo, cả người tựa ở Doanh Cửu trên lưng, hắn nói ra, đừng hiểu lầm, ta chính là dựa vào một hồi. Hắn nhắm mắt lại, có chút bất đắc dĩ nói ra, Vệ gia đã liên tục suy sụp hơn trăm năm, mắt thấy liền muốn ngã ra thập đại thế gia liệt kê. Mà vì củng cố gia tộc địa vị, Vệ gia mỗi một thời đại nhất mỹ mạo đối thủ đều muốn gả cho Cơ gia người thừa kế vị phi. Mà vì chính ta vận mệnh cùng muội muội vận mệnh, ta không thể không cấp đoạt quyền lực, trở thành Vệ thị người cầm lái. Ta nhất định phải thể hiện ra giá trị của mình, thể hiện ra dẫn đầu Vệ gia tái hiện huy hoàng năng lực, mới có thể cải biến ta cùng muội muội vận mệnh. Thế nhưng là cái này thật rất mệt mỏi, quyền lực cũng không phải ta khát vọng đồ vật. Nhưng nếu là ta không cố gắng, hơi không cẩn thận ta liền sẽ trở thành một cái phụ thuộc, một cái nam nhân đồ chơi. Hắn tiếp tục nói ra, văn minh xuất hiện, để cho ta cải biến chính mình vận mệnh khả năng có thể lớn tăng nhiều mạnh, mà ngươi xuất hiện, thì là hoàn toàn thay đổi vận mệnh của ta. Có lẽ ngươi cũng không cảm thấy cái này có cái gì, nhưng các tộc nhân đã đem ngươi coi là mạnh hơn chỗ dựa, cũng liền không ai gặp lại bức bách ta cùng Hoa Doanh. Mặc dù ta cùng Hoa Doanh muốn đỉnh lấy đúng ngươi nữ nhân lời đồn đại sinh tồn, nhưng chúng ta đã thỏa mãn, bởi vì chúng ta tự do. Mà Hoa Doanh, hắn tựa hồ cũng vui vẻ đến như thế, dứt khoát vừa muốn đem lời đồn đại biến thành sự thật. Lập tức, hắn nghiêm túc nói ra, mà ta lại là ghét nhất Hoa Tâm hỗn đản. Doanh Cửu lôi kéo hắn đặt ở mình trên lưng tay, nói ra, nếu như ngươi không ôm ta, lời này khả năng càng có sức thuyết phục. Vệ Hoàng Doanh bất đắc dĩ dùng đầu va vào một phát Doanh Cửu lưng, nói ra, ai bảo ngươi cái này hỗn đản lập tức liền trộm đi lòng ta. Nhưng lập tức hắn liền buông lòng ra Doanh Cửu, nói ra, bất quá ta không dễ dàng như vậy liền tiện nghi ngươi, ta cũng sẽ không cam lòng làm tiểu nhân. Vì gia tộc vinh quang, vì làm việc đến nơi đến chốn, cũng vì ngày sau có thể thẳng tắp cái eo nói chuyện, ta nhất định phải trở thành văn minh bên trong mạnh nhất người chơi nữ, thành lập một cái thuộc về ta vương triều. Đây hết thảy liền từ trở thành Tịnh Châu chi vương bắt đầu. Doanh Cửu hỏi, tại sao muốn cường điệu đúng mạnh nhất người chơi nữ đâu? Vệ Hoàng Doanh lại lần nữa ôm Doanh Cửu, như cái tiểu nữ sinh đồng dạng nói ra, còn không phải ngươi quá mức biến thái, đối với vượt qua ngươi ta thật sự là không có lòng tin. Hắn từ từ nhắm hai mắt dựa vào trên người Doanh Cửu, nói lầm bầm, để cho ta lại ôm một chút, không nghĩ tới ngươi cái này Hoa Tâm củ cải ôm vẫn rất có cảm giác an toàn. Cố mà chân quý hôm nay đi, qua hôm nay về sau, ngươi chỉ thấy không đến ôn nhu Vệ Hoàng Doanh. Doanh Cửu chê bừa, vậy vẫn là bình thường ngươi so sánh đáng yêu. A, nam nhân, liền biết hướng người. Hoàng Doanh ôm chặt lấy Doanh Cửu, trong lòng nghĩ đến, bất quá hoa này nói xảo ngữ nghe vẫn là thật vui vẻ. Chương 117, gặp lại Long Hồn từ An Định Thành bị Doanh Cửu đánh hạ về sau, hơn phân nửa trường võ huyện, gần 10 vạn binh sĩ khăn vàng đang hướng về An Định Thành tụ đến. Trong đó, có gần hơn 2 vạn người, đều là lục giai binh sĩ. Nếu là tại Doanh Cửu mang đến 5000 thất giai binh trước đó, sĩ khí tất nhiên đúng lấy đám bộ đội nhỏ ra khỏi thành của nhau, tấn công địch lấy trí. Nhưng bây giờ không cần chơi những cái kia loẻo loẻo, trực tiếp lấy lực thủ thắng liền tốt, tốt nhất là đem địch nhân đều hấp dẫn đến An Định Thành đến, trực tiếp duy nhất một lần ăn hết. Cho nên Doanh Cửu bọn người vững vàng An Định Thành, đối với cái này không phản ứng chút nào. Trong lúc này, Doanh Cửu cũng là nói đến làm được. Đem những cái kia xâm phạm dân nữ khăn vàng, toàn bộ đang náo thị chỗ lấy cực hình. Tại Doanh Cửu đem quyết định này sơ truyền khắp An Định Thành người lúc, bọn hắn đối Doanh Cửu biểu hiện ra cực mạnh thiện ý, có rất người dập đầu hô to thanh thiên đại lao ra. Nhưng lại tại Doanh Cửu thật làm như vậy về sau, tại bọn hắn đều thấy được hình phạt tàn nhẫn về sau, bọn hắn đối Doanh Cửu liền chỉ còn lại e ngại, trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Đây đại khái là người bình thường phản ứng đi. Đối với cái này Doanh Cửu cũng không có quá mức để ý, hắn bắt đầu nghĩ lại từ bản thân vấn đề, bởi vì khi hắn nhìn xem những cái kia thụ hình người bị lột ra róc xương, nhận hết các loại tra tấn thời điểm, nội tâm của hắn vậy mà không có chút nào ba động. Bất quá có một chút có thể khẳng định là Doanh Cửu không có bởi vì ngược đãi hắn người mà cảm thấy hưng phấn, hoặc là xuất hiện cái khác cảm giác khác thường, nói rõ hắn không có thi ngờ khuynh hướng. Đúng ta trở nên máu lạnh sao? Bọn hắn đang chết, cho bọn hắn một cái thống khoái liền tốt, tại sao muốn lấy nhục hình tra tấn bọn hắn đâu? Doanh Cửu ở trong lòng hỏi như vậy. Hắn cũng có cân nhắc qua, phải chăng phải phế bỏ nhục hình, dạng này tựa hồ rất không đạo đức. Cuối cùng, hắn không có thuyết phục chính mình, bởi vì hắn nhận định một cái đạo lý, đó chính là một cái người nên đối với mình làm hành vi phụ trách, đối với mình phạm sai lầm trả giá đắt. Tại mạng người như cỏ rác niên đại, tử vong đúng một kiện lúc nào cũng có thể phát sinh ở trên thân người sự tình, cho nên tử vong cũng không thể đưa đến chân chính uy hiếp tác dụng. Nếu chỉ đúng đơn giản một chết, người người hô to lão tử 18 năm sau lại là một đầu hảo hán, thì tính sao trừng trị? Đúng lấy nục hình đúng một loại bất đắc dĩ lựa chọn. Nhưng Doanh Cửu cũng là có điểm mấu chốt của mình, đó chính là không đối tiểu hài áp dụng nục hình, không đối lao nhân áp dụng nục hình, không đối phổ thông chịu tội người áp dụng nục hình. Chỉ có tội ác tày trời, giết chi cũng khó có thể cho hạ giận người, mới có thể nhận hết vô tận tra tấn. Có một loại thuyết pháp như vậy, tra tấn người xuống người, đúng biết xuống địa ngục, bởi vì trừng phạt sự tình, tự có địa phủ tiến hành, phàm nhân sao dám làm thay? Người phàm tục, chỉ có làm việc thiện tích đức mới có thể tại sau khi chết thượng tiên làm tiêu diêu thần tiên. Đối với cái này, Doanh Cửu không quan trọng, bởi vì đế vương đường vốn là một đầu núi thây biển máu con đường. Lấy trên tay hắn nhiễm tội nghiệt, cũng sớm đã tại 18 tầng địa ngục dự định vị trí tốt rồi, cái gọi là con giận quá nhiều rồi không sợ nữa, tại thật dày tội danh mục lục bên trên, không kém như vậy một đầu. Khan vàng chưa đến, lại có khách lâm môn. Long Hồn mang theo một người trẻ tuổi, đi tới An Định Thành. Đối với Long Hồn, Doanh Cửu đương nhiên là hoan nghênh, toàn bộ Hoa Minh tại trong loạn thế không ràng buộc che chở vô số người chơi, thu được đa số người khen ngợi. Trước mắt toàn bộ Hoa Hạ khu muốn nói ai uy thế thế nhất, đó là đương nhiên đúng Doanh Cửu, mỗi một ngày đều có Quỳnh Châu mới tình báo truyền ra, khiếp sợ mọi người ánh mắt. Lại có Tần Quân tại Bột Hải quận vậy mà đặt xuống một tòa thành trì, càng làm cho các người chơi kinh ngạc. Nhưng muốn nói ai là trước mắt thanh danh tốt nhất, đó là đương nhiên vẫn là Hoa Minh. Doanh Cửu tự mình đến thành chủ phủ bên ngoài nên đón Long Hồn. Long Hồn làm một thế lực lãnh chúa, lại là lạc hậu nửa cái thân vị, đứng tại hắn mang tới người trẻ tuổi kia sau lưng, nào giống cái lãnh chúa, càng giống tên hộ vệ. Nhưng Doanh Cửu lại là không để ý đến phía trước người, trực tiếp hỏi Long Hồn, "Long Hồn huynh, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì à?" Gặp Doanh Cửu coi nhẹ hắn, người tuổi trẻ kia sắc mặt hơi tễ, Long Hồn gấp vội vàng nói, "Ta lần này đến chỉ là xung làm một cái người trung gian, vị này là Giang Thiên Hà công tử, hắn đúng đại biểu Long Hồn trấn đến cùng Doanh huynh thương lượng." Doanh Cửu cười nói, "Ngươi Long Hồn huynh làm Long Hồn trấn lãnh chúa, Hoa Minh minh chủ, cái nào đến phiên những người khác đến đại biểu Long Hồn trấn?" ta chỉ nhận biết Long Hồn Minh, không biết cái gì Giang Thiên Hà. Long Hồn một mặt xấu hổ, không nói. Giang Thiên Hà trầm mặt nói ra, họ Doanh, ngươi không nên quá phận, ngươi đừng tưởng rằng ngươi trốn ở Quỳnh Châu ta liền thu thập không được ngươi. Doanh Cửu bất đắc dĩ nhìn xem Long Hồn, phàn nàn nói, các ngươi tại sao phải để loại người này đến buồn nôn ta đây? Liền không thể phái một cái bình thường điểm người đến, dạng như vậy chúng ta quan hệ lẫn nhau cũng sẽ không cương. Doanh Cửu thoại âm rơi xuống, một đội binh sĩ từ trong thành chủ phủ xung ra, đem Giang Thiên Hà trực tiếp cầm xuống, chặn lấy miệng của hắn trực tiếp hướng về lao ngục phương hướng kéo đi. Theo bọn hắn mà đến hộ vệ vừa định hành động, vô số cung tiễn thủ xuất hiện, đầy kéo cung dây cùng nhắm ngay bọn hắn. Phượng Hề cũng là quỷ mị xuất hiện ở trong đó một tên muốn động thủ đặc cấp võ tướng sau lưng, đem kiếm gác ở trên cổ của hắn, để nó không dám động đậy. Sau đó hắn chỉ là ở đây người trên lưng đâm một cái, liền đem nội lực của hắn cho phong bế. Đều dẫn đi. Giấu ở hắc phượng dưới mặt nạ Phượng Hề, sát khí cực nặng, vì che giấu tung tích mà kiến tạo thấp lạnh tiếng nói, để cho người ta không rét mà run. Nhìn xem bị đè xuống mọi người, Long Hồn bất đắc dĩ thở dài, nói ra, ai, Doanh Minh đây là cần gì chứ, ngươi làm như vậy, chúng ta song phương thế tất sẽ kết thù kết toán. Doanh Cửu cười nói, ha ha, không ngại. Ta tin tưởng cái này cũng sẽ không ảnh hưởng ta cùng Long Hồn huynh kết giao a. Chẳng lẽ nói lão huynh ngươi đúng chuyên môn đến buồn nôn ta sao? Long Hồn lắc đầu nói ra, cái này đương nhiên sẽ không. Long Hồn từ trước đến nay kính nể Doanh Minh, ổn thỏa thứ nhất người chơi bảo tọa, cho chúng ta lớn khu làm vẻ vang. Nghĩ đến Long Hồn thân phận, cùng tương lai kết cục, Doanh Cửu không khỏi thở dài, nói ra, ai, ta muốn mời Long Hồn huynh uống một phen. Trong lúc đó, ngươi có thể đem bọn hắn lời muốn nói thuật lại tại ta, đương nhiên có nghe hay không đúng chuyện của ta. Cái này về sau, ngươi Long Hồn nếu là nghĩ dẫn tên phế vật kia đi, ta không ngăn cả ngươi. Ngươi nếu là chê hắn nhìn xem trước mắt, ta cam đoan hắn cả một đời không nhìn thấy mặt trời. Long Hồn có chút cảm động nói ra, có thể được Doanh Minh như thế chiếu cố, ta thật sự là thụ sủng nhược kinh, ta nếu là không đáp ứng chính là ta không tức thời. Về phần nhìn Giang Thiên Hà phải chăng trước mắt? Đương nhiên trước mắt. Nhưng hắn lại là không có cách, thân phận của hắn nhường hắn không thể không lựa chọn cái trước, nếu là Giang Thiên Hà không cách nào bình yên trở về, có quá nhiều người sẽ phải gánh chịu hai bay và gió. Đồng thời, hắn cũng rất nghi ngờ. Bởi vì hắn cùng Doanh Cửu bất quá là có duyên gặp mặt một lần mà thôi, lại không biết vì sao Doanh Cửu hảo cảm đối với mình độ rất cao. Bên cạnh có rất nhiều mỹ nữ làm bạn Doanh Cửu, hẳn không phải là con thỏ a. Hẳn không phải là. Có chút do dự Long Hồn, cuối cùng vẫn cất bước tiến vào trong thành chủ phủ. Thật tình không biết, hắn gái này hướng về phía trước một bước nhỏ, lại là cải biến mệnh vận hắn một bước dài. Chương 118, mệnh phạm tử Long cho đến ban đêm, Doanh Cửu cùng Long Hồn hai người đã là nửa tỉnh nửa say. Long Hồn trong lòng khổ sở, cho nên rượu một chén lại một chén, không ngừng chuốt xuống bụng đi, rượu nhập khổ tâm sầu càng sâu. Chỉ cầu say sau có thể tạm thời quên mất phiền não. Đã là ghé vào trên mặt bàn lâm vào ngủ say, không ngừng ngáy khò khò. Doanh Cửu thì là tận hứng ngồi chi, nhưng người coi như tỉnh táo, ngồi trên ghế hồi tưởng đến Long Hồn thuật lại những cái kia yêu cầu. Phốc phốc, ha ha. Nghĩ đi nghĩ lại, Doanh Cửu đột nhiên vui vẻ lên, bởi vì hắn cảm thấy những người này thật sự là buồn cười quá, ngoài miệng đều là nhân nghĩa đạo đức, nhưng thực chất bên trong lại là ẩn tàng không được tham lam. Nếu quả như thật đúng hy sinh bản thân, thành toàn tập thể, kia Doanh Cửu nhất định không chút do dự. Vì chính thể, vì toàn bộ con cháu Viêm Hoàng lợi ích, hắn có thể nỗ lực hết thảy, nhưng tình huống hiện thật lại là hy sinh bản thân, thành toàn lớn người, bất quá là một đám kẻ dạ tâm, tham lam muốn mất ích lợi của mình thôi, không đề cập tới cũng được. Nhìn xem tiếng ngày ban rội Long Hồn, Doanh Cửu mang theo men say, tự mình nói ra, tại Tịnh Châu thảo nguyên chỗ sâu, có một loại gọi lượng giới cỏ đồ vật, có thể để người chơi cùng văn minh dung hợp, thoát khỏi hiện thực khốn cảnh, nhưng cái này cũng liền mang ý nghĩa, biết mất đi người chơi tất cả quyền. Khục, hồ đồ rồi, ta nói cái này làm gì, ta đi trước. Trước khi đi, Doanh Cửu coi lại một chút tiếng ngáy vẫn như cũ Long Hồn, nói ra, bên ngoài gian phòng sẽ có người chờ, đi ra ngoài tự sẽ có người vì ngươi an bài chỗ ở. Cách cạch, cửa bị Doanh Cửu từ bên ngoài mang lên, tràn ngập cả phòng tiếng lẩm bẩm im bặt mà dừng. Sau đó, ánh nến tán diệt, gian phòng bên trong trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Ngày thứ hai trời chưa sáng, Long Hồn không cùng Doanh Cửu cáo biệt, mang theo Giang Thiên Hà cùng với các người liền đội vàng rời đi. Lại không biết, tại An Định Thành trên cổng thành, Doanh Cửu chính nhìn chăm chú lên bọn hắn rời đi. Hắn thở dài, lẩm bẩm nói, cũng không biết còn có hay không lần tiếp theo gặp nhau. Đây là một cái anh hùng, vẫn lạc thật là đáng tiếc. Một bên, Sĩ Khí nghi ngờ hỏi, lấy tâm nhãn xem ra, người này mệnh cách, không biết chủ công vì sao coi trọng hắn như vậy. Doanh Cửu nói ra, có lúc chúng ta nhìn thấy, không nhất định chính là tất cả. Sĩ Khí như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Chưa qua bao lâu, một sĩ binh vội vã chạy lên thành lâu, nói ra, bẩm báo chủ công, ngoài thành trăm dặm đột nhiên có đại lượng dị nhân hoạt động. Sĩ Khí đang cùng Doanh Cửu đánh cờ, nghe vậy nói ra, xem ra địch nhân tiên phong đã sở qua tới. Doanh Cửu nhẹ gật đầu, nói ra, trong quân kỵ binh không phải vừa mới thay đổi chiến mã, còn chưa thực chiến qua sao? Liên đệ Khổng Vĩ cùng Tử Long xuất lĩnh dưới trướng tiến đến ứng chiến, để bọn hắn tự do hành động, mục đích là rèn luyện binh sĩ cùng chiến mã ăn ý độ. Sĩ Khí lao thần ngồi ở bên cạnh, đối với cái này cũng không có dị nghị. Lính liên lạc một giọng nói bâng, liền hướng phía dưới chạy tới, truyền đạt mệnh lệnh đi. Doanh Cửu tiếp tục cùng Sĩ Khí đánh cờ. Doanh Cửu khi nhàn hạ yêu thích đánh cờ, nhưng lấy hắn cự đồ ăn vô cùng cờ thuật cùng cũng không phải là rất nhanh tư duy tốc độ, như thế nào lại đúng Sĩ Khí đối thủ? Mà vì không đả kích Doanh Cửu tính tích cực, cũng là vì cho chủ công mặt mũi. Sĩ Khí chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế, lấy mình bố cục năng lực để Doanh Cửu chiến thắng. Đồng thời, hắn lại không thể đổ nước quá rõ ràng, để Doanh Cửu mất đi đánh cờ niềm vui thú. Cho nên hắn đem hết khả năng để Doanh Cửu có thể thắng hiểm với mình, ngẫu nhiên lại để cho mấy lần đại thắng, mình thua quá nhiều cũng không được, ngẫu nhiên cũng muốn nhỏ thắng hai ván mới tốt. Đối với cái này, sĩ khí chỉ muốn nói một tiếng, ta quá khó khăn. Doanh Cửu cầm trong tay hắc tử, nhìn xem trên bảng cờ hắc kỳ một mảnh tốt đẹp thế cục, cười nói, ha ha, ta muốn thắng, xem ra sĩ khí ngươi không tại trạng thái nhà. Sĩ khí mang theo bất đắc dĩ nói ra, chủ công kỳ nghệ ngày càng tinh tiến, khí không sánh bằng. Thời cơ vừa vặn, hắn tiếp tục nói ra, thuộc hạ từng có may mắn thấy qua Hoành Thành sở trưởng cùng người khác đánh cờ, bây giờ trở về nhớ tới, mới phát hiện Hoành Thành sở trưởng cờ thuật viễn siêu thuộc hạ, đợi đến về Hàm Dương về sau, chủ công nhưng tìm Hoành Thành đánh cờ một phen. Doanh Cửu hứng thú, nói ra, không nghĩ tới Hoành Thành cũng am hiểu gì cả, xem ra ta trở về được hảo hảo cùng hắn luận bàn một chút. Tự nhiên, có Hoành Thành cái này sắp khiêu chiến càng mạnh đối thủ, Doanh Cửu liền không làm khó dễ sĩ khí, không tiếp tục yêu cầu mở ra tiếp theo bàn. Sĩ khí hổ thẹn, trong lòng tự nhủ xin lỗi rồi, Hoành Thành, nhưng hắn khỏe miệng nổi lên mỉm cười đường còn bán hắn ý tưởng chân thật, chết bần đạo không chết đạo hữu, Hoành Thành ngươi tự cầu phúc a. Ầm ầm, rầm rầm rầm. Cửa thành bị mở ra, một trước một sau hai chi kỵ binh xông ra An Định thành. Xa như vậy đi kỵ binh, sắp trở thành thu hoạch người chơi tính mệnh lưỡi hái tử thần. Rõ ràng ngay tại mậu danh quan bên ngoài, còn có mấy chục vạn người chơi bị Doanh Cửu vòng nốt, ở trong vùng hoang dã gian nan mưu sinh, nhưng hôm nay vẫn là có người chơi có dũng khí đối địch với Doanh Cửu. Bột hải quận như thế lớn, ký châu như thế lớn, bọn hắn lại nhất định phải đến An Định thành chịu chết. Lợi ích dẫn hướng, may mắn tâm lý, có lẽ đều có đi, nhưng đã bọn hắn muốn đối địch với Doanh Cửu, kia Doanh Cửu liền sẽ không thủ hạ lưu tình. Mà những này khăn vàng trận doanh người chơi lần này thảo phạt Doanh Cửu trong đại quân, chỉ là nổi lên nhiều loạn tầm mắt tác dụng thôi, chân chính có sức chiến đấu, đứng Bùi Nguyên Thiệu dưới trướng 10 vạn đại quân. Mà Bùi Nguyên Thiệu người này, tại rất nhiều nhân vật lịch sử bên trong tính làm nhất bình thường một loại kia, mà lại là lao thẳng xui xẻo. Loạn khăn vàng bị lắng lại về sau, hắn liền cùng Chu Thương đi làm sơ tặc. Đúng lúc gặp Quan Vũ từ Tào Doanh thoát thân, ngàn dặm đi một kỵ, qua năm cửa, Trạm Lục tướng hộ tống Cam Cháo hai vị tẩu phu nhân, đi tìm đầu nhập vào tại ký châu Viên Thiệu sổ sách Hạ Lưu Bị. Ngay tại đi ngang qua mỗ một núi lúc, hắn bị Bùi Nguyên Thiệu cho ngăn lại. Bùi Nguyên Thiệu vốn muốn cướp đoạt Quan Vũ bảo mã, nhưng tại biết được Quan Vũ thân phận, lại không xa ngàn dặm hộ tống chị dâu của mình đi tìm chuyện của đại ca dấu vết về sau, cực kỳ kính nể. Muốn trở thành Quan Vũ gia thần, sau lại đem tại trong sơn trại lưu thủ Chu Thương giới thiệu cho Quan Vũ. Chu Thương ngưỡng mộ Quan Vũ đã lâu, cũng là bái Quan Vũ làm chủ. Sau đó, Chu Thương liền theo Quan Vũ cùng lên đường, mà Bùi Nguyên Thiệu thì là lưu tại sơn trại, chuẩn bị tại an bài tốt trong sơn trại phụ nữ trẻ em lao hấu về sau, lại đi tìm kiếm Quan Vũ. Thế nào biết Quan Vũ sau khi đi không bao lâu, Triệu Vân cũng từ đây đi ngang qua. Bùi Nguyên Thiệu gặp Triệu Vân đồng dạng ngồi cưỡi bảo mã, trong lòng lại lên tham nghiệm, cuối cùng bị Triệu Vân một thương đâm chết. Có lẽ đây chính là trong cõi u minh sự an bài của vận mệnh đi, Bùi Nguyên Thiệu lại là cùng thiếu niên Tử Long lại đủ phải. Đây có lẽ là mệnh phạm Tử Long. Lại thêm sĩ khí cái này một vị vương cấp mưu sĩ ở giữa mưu đồ, Bùi Nguyên Thiệu chỉ sợ là muốn bàn giao tại An Định Thành. Mà liên quan tới như thế nào đem khăn vàng đại quân diện cùng lúc, sĩ khí mưu đồ kỳ thật rất đơn giản. Phàm tướng lãnh quân sự, vô luận đúng ưu tú vẫn là kém cỏi. Chỉ cần thống lĩnh qua quân đội, lành nghề binh bảy trận phía trên, liền khó tránh khỏi sẽ có một chút chỗ tương tự. Cho nên sĩ khí liền phương pháp trái ngược, để Doanh Cửu cái này không quá am hiểu quân sự người, đến tự mình tiến hành quân đội điều hành. Chỉ cần quân đội điều hành biểu hiện được càng ngoài nghề, càng không lưu loát, càng không hiểu đấu, liền có thể càng để khăn vàng quân đoán không ra. Mà khi khăn vàng tự loạn trận cước về sau, bọn hắn liền biết lâm vào sĩ khí tiết đấu. Liền như là cùng Doanh Cửu đánh cờ đồng dạng, sĩ khí có thể không lưu dấu vết trưởng không thắng bại. Mà khi đối thủ lâm vào sĩ khí tiết đấu lúc, kia thắng bại cũng liền đã quyết định. Chương 119, không hợp lý cũng là hợp lý. Tại kỵ binh buôn tập trên đường, Tử Long hỏi, Khổng tướng quân, ngươi nói giáo úy đại nhân tại sao muốn để chúng ta tới làm loại này chuyện không có ý nghĩa? Dị nhân số lượng đông đảo, giết cũng giết không hết, coi như bị tách ra về sau, bọn hắn rất nhanh lại biết tụ lại. Khổng Vĩ nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể nói ra, ừm. Chủ công tự có hắn thâm ý, chúng ta làm theo là được. Hắn tiếp tục nói ra, Tử Long ngươi không cần gọi ta tướng quân, ta chỉ là một cái quân hầu mà thôi, gọi ta lão Khổng, Khổng quân hầu, hoặc là tên của ta đều được. Lại nói, thực lực của ngươi cùng kỹ thuật nhưng so với ta mạnh hơn nhiều, ta còn muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Tử Long cười nói ra, vậy được rồi, Vĩ ca, chúng ta lẫn nhau chiếu cố, không tồn tại cái gì thỉnh giáo không thỉnh giáo. Khổng Vĩ một mặt bất đắc dĩ, ta cho ngươi nhiều như vậy lựa chọn, ngươi hết lần này tới lần khác kêu ta không muốn nhất nghe danh xưng kia. Tử Long mới tới chiến trường, dưới trướng kỵ binh lại đều là tinh nhuệ, trong lòng khó tránh khỏi biết lửa nóng. Hắn nói ra, Vĩ ca, vậy ta trước hết đi một bước. Ngân Long công kích. Lập tức, Tử Long sử dụng võ tướng kỹ, dưới trướng tốc độ của kỵ binh tăng lên hơn 2 lần, nhanh chóng cùng hắc kỵ kéo ra chênh lệch. Lợi hại. Khổng Vĩ tán thưởng một tiếng, nhưng lại không nào não, bởi vì hắn cũng không kém, hắn chỉ huy nói, biến trận. Hắc kỵ an ý co vào trận hình, hung sát chi khí tương liên, sau đó tốc độ tăng lên 7 thành có thừa. Đây đương nhiên là so ra kém Tử Long cái này vương cấp võ tướng, nhưng đối với Khổng Vĩ cái này đặc cấp võ tướng tới nói, đã rất không dễ dàng. Kỵ binh, tại vũ khí lạnh thời đại chính là vương giả, có rất ít quân đội có thể chính diện gánh vác kỵ binh công kích, chớ đừng nói chi là tương đối lỏng lẻo người chơi quân thể. Đúng lấy làm hai chi kỵ binh trước sau công kích mà tới lúc, người chơi trực tiếp liền bị tách ra. Nhưng khi kỵ binh hám sâu chiến trường, không cách nào lại công kích lúc, kỵ binh uy lực liền xuống hàng một nửa không thôi. Nhưng cũng may tần quân binh sĩ bản thân thực lực mạnh mẽ, vẫn là loạn giết một trận. Một đám lại một đám người chơi bị mang đến Anh Linh Điện. Nắm cỏ, đây chính là đại tần kỵ binh sao? Thật mạnh à, nếu có thể làm việc cho ta liền tốt. Càng xa trong đám người, không thiếu có mắt đỏ người, một mặt khát vọng. Lúc này liền có người vỗ vỗ hắn, nói ra, huynh đệ, đừng có nằm mộng, chạy mau đi. Ta còn ước gì ta biến thành doanh tử đâu, dạng này liền muốn cái gì có cái gì. Hắn khinh thường nói ra, chỉ có hèn nhát mới có thể chạy trốn. Người kia cho hắn giơ ngón tay cái, nói ra, ngươi trâu. Lập tức hắn xoay người chạy, cái gì hèn nhát không hèn nhát, loại tình huống này chỉ có đồ đần mới không chạy. Cho nên nói một người khác là kẻ ngu sao? Cũng không phải là, hắn chỉ là chết được nhiều lắm, tiếp xuống vô luận chết bao nhiêu lần cũng không sao cả. Lại nói, chuyển sinh trong điện bóc người lại đẹp trai, thanh âm nói chuyện lại êm tai, đi chuyển sinh điện liền cùng về nhà đồng dạng, hắn siêu thích nơi đó. Chuyển sinh trong điện không có rét lạnh, không có đói khát, không có thống khổ. Người chơi biết lấy linh thể hình thức ở bên trong chờ đủ 7 ngày, sau đó một lần nữa phục sinh. Văn minh bên trong có rất nhiều người chơi cũng không đủ sức sinh tồn, bọn hắn chết nhiều cũng liền không quan tâm tử vong trừng phạt. Cho nên trong đó có một bộ phận người liền lựa chọn trà trộn tại chuyển sinh trong điện trốn tránh hiện thực, cùng nó tại trong hiện thực chịu tội, không bằng đi chuyển sinh trong điện kiếm sống. Dù sao chơi game nhà, mình vui vẻ trọng yếu nhất. Bọn hắn đem chuyển sinh điện trở thành nhà của mình, mỗi 7 ngày ra ngoài sóng một lần, hít thở một chút không khí mới mẻ, nhấm nháp một chút thế gian khói lửa, sau đó sóng chết liền tiếp tục làm cái trạch nam, trạch nữ, há không đẹp quá thay. Không thể không nói, cái này vẫn có thể xem là một loại biện pháp tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là văn minh thật vẹn vẹn chỉ là cái trò chơi. Nếu không làm một ngày nào đó các người chơi đã mất đi bọn hắn dựa vào sinh tồn đặc quyền về sau, bọn hắn sẽ vì lựa chọn của mình trả giá đắt. Lười biếng nhất thời thoải mái, một mực lười biếng hỏa tăng tràng. Nói lượt chiến đấu trận, kỵ binh ở người chơi quần thể bên trong trùng sát mấy lần về sau, người chơi đại quân liền bốn phía tán loạn. Tử Long cùng Khổng Vĩ cũng không tiếp tục truy kích, tạm thời cho là huấn luyện kỵ binh thôi. Mà đối với Tử Long tới nói, đây cũng là một cái cực tốt chiến trường sơ thể nghiệm. Bởi vì người chơi sau khi chết sẽ không lưu lại cái gì máu tanh tràn diện, cho nên chưa từng xuất hiện trên chiến trường núi thây biển máu chẳng cảnh. Đây đối với thiếu niên lang tới nói, đúng một cái khởi đầu tốt, vì tiếp xuống hắn chân chính phải đối mặt tàn khốc làm tốt làm nền. Khan vàng đại quân nơi chú đóng, một cái trinh sát tiến vào trong doanh trường đến, báo cáo, bẩm báo cư soái, địch nhân trung phái ra 2 chi kỵ binh tổng cộng 3000 hơn cưỡi, đối dị nhân tiến hành xua đuổi. Trong chướng người cầm đầu, đúng vậy khan vàng nhỏ cư soái Bùi Nguyên Thiệu. Hắn nghi ngờ hỏi, cứ như vậy sao? Trinh sát nói ra, đúng thế. Hơn nữa nhìn bọn hắn hành quân công kích có chút tùy ý, cái này 2 chi kỵ binh tựa hồ cũng đúng tại tự do hành động, cũng không người thống nhất chỉ huy, càng giống đúng đang luyện binh. Bùi Nguyên Thiệu nhíu nhíu mày, dùng hắn thô giáp tiếng nói ra, thật tờ nở quái nha, đây là tại khiêu khích ta sao? Kỵ binh hãm sâu chiến trường chính là binh gia tối kỵ, một cái bình thường thống soái đúng sẽ không làm loại này náo tàn quyết định. Kỵ binh nhất dựa vào chính là sự linh hoạt của hắn, gánh vác chính diện đột kích, bao vây xung quanh, truy kích, buôn tập chờ nhiệm vụ, một khi kỵ binh chạy không nổi, vậy thì chờ cùng với phế đi một nửa. Mà lại tại cái này 2 cố kỵ binh sau lưng lại không có còn lại quân đội yểm hộ, Bùi Nguyên Thiệu hoàn toàn có thể tùy tiện có thể bắt được. Bùi Nguyên Thiệu theo quân sư, một cái đặc cấp mưu sĩ mở miệng nói, cử soái đừng nội, cái này có thể là âm mưu của địch nhân. Chúng ta tốt nhất là tạm thời án binh bất động, nhìn xem địch nhân bước kế tiếp như thế nào hành động, để tránh chúng địch nhân mà tính toán. Bùi Nguyên Thiệu nhẹ gật đầu, mặc dù hắn đúng người thô kệch một cái, nhưng hắn dù sao cũng là một cái võ tướng. Hắn cảm thấy hẳn không có người biết ngốc đến mức dạng này sử dụng kỵ binh, cho nên cái này vô cùng có khả năng chính là âm mưu. Nhưng nếu là đây không phải âm mưu, vậy hắn thật tò mò, đến tột cùng là bực nào nhân tài tại giao thủ đối hắn. An Định Thành, Doanh Cửu từ đem kỵ binh phái đi ra về sau, liền luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng kỉnh, nhưng hắn nhưng lại không nói ra được. Hắn nhìn về phía Sĩ Khí, hỏi, ta bố trí có phải hay không có gì không ổn địa phương? Sĩ Khí trầm ngâm một chút, nói ra, tại một ít tình huống dưới, không hợp lý bố trí cũng biết sinh ra chính diện hiệu quả. Chủ công ngài bày mưu nghĩ kế, nhìn như vô tình bố trí, kỳ thật đã bắt đầu đem địch nhân đưa vào trong bẫy. Hợp lấy ta còn là làm ra sai lầm an bài thôi. Doanh Cửu bất đắc dĩ nói ra, ngươi cũng đừng lưu cho ta mặt mũi. Xem ra phương diện quân sự những việc này vẫn là phải do các ngươi những này nhân sĩ chuyên nghiệp tới làm. Sĩ Khí đem mình mưu đồ toàn bộ đỡ ra, cũng là giải Doanh Cửu nội tâm lo nghĩ. Tại thực lực cho phép, có dung sai tình huống dưới, còn lại là hắn cái này làm chủ công làm ra quyết định, cho dù là không hợp lý quyết định, cũng có thể là hợp lý. Doanh Cửu cười nói ra, nghe ngươi nói như vậy, vậy ta an tâm, ta cái này quân sự ngớ ngẩn coi như tùy tiện an bài hạ. Sĩ Khí lắc đầu nói ra, chủ công chớ tự coi nhẹ mình, chẳng qua là mọi người có mọi người am hiểu thôi. Ngài am hiểu điểm tướng, mà chúng ta am hiểu điểm binh, cái này so với chúng ta lợi hại hơn nhiều. Doanh Cửu cười nói ra, nghĩ không ra ngươi Sĩ Khí cũng học được định nó ta. Sĩ Khí mỉm cười nói ra, chỗ nào, đây chỉ là thực sự cầu thị thôi. Chương 120, An Định Thành chi chiến một sau đó 2 ngày, Doanh Cửu đầy đủ hiện ra cái gì gọi là ngoài nghề chỉ đạo người trong nghề pháp thức. 2 chi kỵ binh lặp đi lặp lại tại nguy hiểm biên giới bồi hồi, được một tấc lại muốn tiến một thước bắt đầu quấy rối khăn vàng đại doanh. Nhưng nếu là không nói trước chuẩn bị, muốn bắt lấy giống cá trạch đồng dạng linh hoạt nhỏ cố kỵ binh, đúng rất khó khăn. Bùi Nguyên Thiệu đúng một nhẫn lại nhẫn, nếu không phải có quân sư ngăn đón hắn, hắn chỉ sợ sớm đã bạo tẩu. Loại tình huống này giống như là một con nghịch ngợm cứu non, tại một đầu đói khát đã lâu lão hổ trước mặt 5 lần 7 lượt lắc lư. Lần thứ nhất lão hổ không động nó, là bởi vì chưa từng có gặp được chủ động đưa tới cửa cứu non, trong lúc nhất thời có chút cảnh giác, không dám hạ miệng. Lần thứ hai lại đến, có thể là cứu non có cái gì ý bảo. Nhưng nếu là liên tục lại 4, vậy liền nhịn không được, phải biết đây là một con cực đói lão hổ. Bùi Nguyên Thiệu chính là con của này, nhưng Doanh Cửu không nhất định là dê. Khan Vàng quân mấy ngày nay không có nhàn rỗi, điều động vô số thám tử tiến về An Định Thành cùng bốn phía, tìm hiểu vì sao cái này hai chi kỵ binh như thế phách lối. Rất nhanh, kỹ càng tin tức liền phản hồi đã đến Bùi Nguyên Tiệu nơi này. Toàn bộ An Định Thành bên trong chỉ có 5000 binh sĩ, lại không có cái gì cường lực võ tướng đóng giữ, mà lại chi quân đội này chỉ huy lại là một cái mù lòa. Sĩ khí thường ngày có nổi, cùng lúc đó, một tên binh sĩ khăn vàng ngoài ý muốn đã bắn xuống tần thế lực một con chim ưng đưa thư, biết được An Định Thành bên trong quân đội, nhưng thật ra là đang trì hoãn thời gian, chờ đợi trợ giúp. Lần này Bùi Nguyên Tiệu liền không có lo lắng, hắn tất cầm xuống An Định Thành, thần tiên tới cũng ngăn không được, hắn nói. Khi biết được An Định Thành thủ lĩnh đúng một cái mù lòa về sau, Bùi Nguyên Tiệu biểu lộ không nói ra được đặc sắc, mù lòa. Lúc nào mù lòa cũng có thể đến chỉ huy quân đội. Chắc không được hắn làm ra như thế mù chỉ huy, bản đại gia ta cũng không dám tưởng tượng, hắn là thế nào nhìn địa đồ. Khi biết An Định Thành tình huống thật về sau, quân sư đề nghị trước giả bộ tiến công An Định Thành, câu dẫn kia hai chi kỵ binh đến đây tập kích quấy rối, bọn hắn thì dẫn đầu bố trí xong túi, đem bọn hắn nhất cử cầm xuống. Đã mất đi hai cái này cường lực tướng lĩnh về sau, trong thành phòng quân liền không có cái uy hiếp gì. Hai quân giao chiến, binh sĩ đúng chủ lực, nhưng võ tướng tác dụng cũng đặc biệt trọng yếu, một cái cường đại võ tướng thường thường có thể để cho giới trướng phát huy ra thực lực mạnh hơn, mà một cái vô dụng võ tướng thậm chí không cách nào làm cho binh sĩ phát huy ra vốn có thực lực. Kế hoạch này rất tốt, nhưng Bùi Nguyên Tiệu không cam tâm như thế, mấy ngày nay dừng lại đã hao hết hắn tất cả kiên nhẫn. Lại được biết địch quân thủ lĩnh đúng cái mù loà lúc, hắn càng thêm nổi giận, cảm thấy mình nhận lấy vũ nhục. An Định Thành cùng cái này hai chi kỵ binh, hắn tất cả đều muốn. Không cần giả bộ tiến công, trực tiếp chân chính tiến công An Định Thành là được, lấy thêm hạ cái này hai chi kỵ binh, nhất cử hoàn thành nhiệm vụ lần này. Quân sư đối với cái này hơi có do dự, nhưng không lay chuyển được Bùi Nguyên Tiệu tính bướng bỉnh. Lại thêm địch ta lực lượng cách xa, xảy ra vấn đề khả năng cũng không lớn, cuối cùng cũng chỉ có thể đồng ý An Định Thành. Sĩ khí cùng Hồ Thuyên Lợi cùng một chỗ. Sĩ khí hỏi, Hồ quân hầu, đây là chúng ta lần thứ nhất tiến hành thủ thành chiến, không biết ngươi là có hay không khẩn trương à? Hồ Thuyên cười nói ra, khẩn trương khẳng định đúng khẩn trương, nhưng ta có nắm chắc giữ vững An Định Thành, dù sao chúng ta áp lực cũng không lớn. Hết thảy đều tại trong kế hoạch, sớm tại Doanh Cửu cùng Võ Hợp bọn hắn đi tới cùng ngày ban đêm, Võ Hợp liền mang theo chiến anh cùng dưới trướng 5000 ma quân ra khỏi thành ngoại ở tre, chờ đợi khăn vàng quân vào bẫy. Bọn hắn chưa tại An Định Thành bên trong lưu lại bất kỳ tung tích nào, thật giống như bọn hắn chưa từng có xuất hiện qua đầu dạng. Tại lúc gần đi, Võ Hợp còn lo lắng Hồ Thuyên bên này thực lực không đủ, thủ thành có lẽ sẽ có không đủ. Còn đem Hổ Sa cho lưu lại, bất quá Hổ Sa làm vũ khí bí mật, giấu ở chỗ tối. Hồ Thuyên đột nhiên thở dài, nói ra, ta kỳ thật rất hâm mộ Võ Hợp, Khổng Vĩ, Chiến Anh cùng Tử Long bọn hắn, có thể tự mình trên chiến trường xông pha chiến đấu. Nào giống ta, thời thời khắc khắc đều muốn đợi ở hậu phương. Sĩ khí nói ra, rất không cần phải như thế, mọi người có mọi người am hiểu. Giống như ngươi xoáy tải, thế nhưng là rất khó xuất hiện. Theo chúng ta thế lực không ngừng mở rộng, quân đội số lượng gia tăng, liền càng có thể nổi bật tầm quan trọng của ngươi. Quân không thấy trong lịch sử, vì Đại Tần lập xuống vô số công lao, Bạch Khởi tướng quân cùng Vương Tiễn tướng quân đều là chỉ huy mấy chục vạn đại quân soái, tại sao? Sự thành tựu của bọn hắn, có lẽ chính là ngươi chi tương lai. Hồ Thuyên cười nói, không hổ là quân sư, giam ba câu liền để ta đối tương lai tràn đầy hy vọng. Doanh Cửu cùng Phượng Hề đi tới, Doanh Cửu cười hỏi, các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Làm sao cao hứng như vậy? Hai người nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, nói ra, tham kiến chủ công, tham kiến công chúa. Sau đó sĩ khí nói đùa nói ra, ta ngay tại Lắc Lư Hồ quân hầu đâu, liền cùng Võ Hợp đã từng như thế, để cho lão Hồ Khả lấy càng thêm ra sức chỉ huy quân đội. Mọi người nén cười, sĩ khí lại tại ám chỉ Hồ Thuyên. Tần thế lực mấy đại tướng lĩnh đều sẽ dùng chuyện này đến treo gẹo hắn, nhưng cũng giới hạn tại bọn hắn cái này số ít mấy người mà thôi. Giống Sở Hồng bọn hắn dạng này hai ba thay mặt võ tướng, nhìn thấy Hồ Thuyên cái này trong quân nhân vật số 2, không có chỗ nào mà không phải là rất cung kính. Vạn bạn không dám đánh thú Hồ Thuyên. Hồ Thuyên sắc mặt tối đen, vì cái gì luôn luôn muốn đâm nỗi đau của ta, các ngươi mỗi người đều hư hỏng như vậy. Hắn phản kích nói, chúng ta tại khăn vàng nơi đó thám tử thế nhưng là truyền tin tức trở về, nói là An Định Thành có một cái mù lòa tại mù chỉ huy, không có chút nào hiểu công việc quân mệnh trận. Sĩ khí vội vàng đánh gãy, khu khu cụ. Hồ Thuyên sững sờ, sau đó mới nhớ tới chân chính làm ra những này quyết định người là ai, đương nhiên là Doanh Cửu cái này chủ công nha. Bất quá Doanh Cửu cũng không tức giận, hắn không phải nhỏ mọn như vậy người, nhìn xem mình dưới trướng lẫn nhau cãi nhau, có thể ở chung hòa thuận, hắn đúng cao hứng. Thế nhưng là Doanh Cửu không thèm để ý, không có nghĩa là người khác không thèm để ý. Vượng Hề bất thiện nhìn chằm chằm Hồ Thuyên, nói ra, Hồ Thuyên đại ca, ngươi có thể hay không lặp lại một chút ngươi lời mới vừa nói? Hồ Thuyên xoa xoa trên trán mình mồ hôi lạnh, nói ra, công chúa nha, đúng ta tại hồ ngôn loạn ngữ, còn xin chủ công cùng công chúa thứ lỗi. Phượng Hề nghiêm túc nói ra, nếu như xin lỗi hữu dụng, vậy thế giới này bên trên mỹ thực còn có tồn tại ý nghĩa sao? Hồ Thuyên dưng dưng sở lấy tiền của mình túi, song song, mình nửa tháng đồng lộc lại muốn cũng có, lại phải cho Phượng Hề công chúa cung cấp một tháng đồ ăn vặt. Theo Hàm Dương nhanh chóng phát triển, một chút rất cao đại thượng đồ vật cũng thuận thế mà ra. Một cái tên là Còn Ăn Hiên đồ ăn vặt cửa hàng xuất hiện, bên trong nhỏ đồ ăn vặt đắt đến muốn chết, nói như vậy, chính là cấp bậc không thua Hợp Phì Lâu cái chủng loại kia. Mà lại cái tiểu điếm này chủ cửa hàng bối cảnh cực lớn, cho dù là Hồ Thuyên đi, cũng không thể có miễn phí hoặc ưu đãi. Cái chủ cửa hàng này là ai đâu? Chính là Lý Thanh Du. Còn Ăn Hiên đúng Thanh Vũ Lâu thuộc hạ sản nghiệp, đoạt được tiền tài đều dùng để cứu trợ cực khổ nữ tử, cũng chính bởi vì vậy, Phượng Hề ở nơi nào ăn mỗi một dạng đồ vật, đều sẽ giá tổng cộng là mua sắm. Hồ Thuyên cầu khẩn nhìn về phía Doanh Cửu, Doanh Cửu ánh mắt rời rạc, không dám cùng nó đối mặt, bị mỹ thực mê hoặc hai mắt Phượng Hề, đúng thế gian này sinh vật khủng bố nhất, liền xem như mình cũng không dám gây nha. Hồ Thuyên bổ nhiệm đứng ở bên cạnh, cúi đầu thấp xuống một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, lập tức lại dẫn tới Doanh Cửu cùng Sĩ Khí ha ha cười to. Phương Hề móc ra mình tiểu buồn buồn bắt đầu ký sổ, bên cạnh nhớ bên cạnh cao hứng thầm nói, Hồ Thuyên đại ca thiếu ta một tháng đồ ăn vặt, Võ Hợp đại ca thiếu ta một tháng đồ ăn vặt, Sĩ Khí đại ca thiếu ta hai tháng đồ ăn vặt, Khổng Vĩ đại ca thiếu ta hai tháng đồ ăn vặt, anh ta thiếu ta sáu tháng. Trong lúc nhất thời, Sĩ Khí cùng Doanh Cửu cũng không cười được. Cái này so bên ngoài sổ sách, để vốn cũng không giàu có gia đình, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Chương 121, An Định Thành chi chiến hai khăn vàng đại quân chữ hàng tại An Định Thành bên ngoài, trải rộng ra một mảnh, nhìn vô vọng bất ngát. Cũng may thủ An Định Thành địa hình hạn chế, chỉ có chính diện một phương mới có thể thi triển ra công thành khí giới, nếu không muốn lấy cái này 5000 người giữ vững một cái thành không phải một chuyện dễ dàng sự tình, chiếu khán vài đoạn tường thành đều chiếu khán không đến. Giết à, giết à, giết à. Rốt cục, áp thủ đã lâu công kích bắt đầu. Giống như nước thủy triều binh sĩ khăn vàng, mang lấy thang mây, công thành xe hướng về An Định Thành chỗ cửa thành chạy tới. Doanh Cửu bọn người ở tại đứng ngoài quan sát nhìn, hắn không còn chỉ huy, bởi vì chiến tranh chân chính đã bắt đầu rồi, giờ khắc này nhân vật chính đúng Hồ Thuyên cùng Sĩ Khí. Hồ Thuyên chấn định nhìn xem quần quận không dứt sông tới khăn vàng đại quân, nói ra, điểm dầu cây trầu. Hơn trăm cung binh kéo cung đợi bắn, bên cạnh có binh sĩ lấy bó đuốc đem đặc chế mũi tên nhóm lửa, bọn hắn cộng đồng nhắm chuẩn chính là An Định Thành nơi khác bên trên một vòng màu đen đồng dài. Vù bù, phanh oanh, hỏa tiễn bắn tại đồng bày lên, chỉ một thoáng liền dẫn đốt ngập trời đại hỏa, hỏa diễm dâng lên hơn 10 mét, cắt đứt khăn vàng tiến công lộ tuyến. Ngoại trừ hỏa diễm bên ngoài, cái này mãnh liệt sóng nhiệt trực tiếp đem xông vào trước mặt binh sĩ khăn vàng bỏng. Đại hỏa phía dưới, không người có thể tiến lên, đợt thứ nhất thế công cứ như vậy chậm rãi thối lui. Dầu cây trầu đúng cực chịu nhiệt một loại dầu thực vật, có các loại hiệu dụng, bình thường tới nói, chỉ có minh hỏa mới dễ dàng đem nó nhóm lửa. Chỉ cần đem nó che đậy, không để cho bốc hơi, liền có thể đưa đến cực tốt thiêu đốt hiệu quả. Bình thường tới nói, chế tác bó đuốc có thể thiêu đốt 3 canh giờ trở lên. Nhưng lớn như thế quy mô thiêu đốt, khẳng định đúng không cách nào tiếp tục lâu như vậy, nhiều nhất sau nửa canh giờ hỏa diễm liền sẽ tự nhiên dập tắt. Nhưng thiêu đốt sau hình thành nóng rực đất khô cằn, đem tiếp tục ngăn cản quân địch tiến công, chỉ ít 2 canh giờ trở lên. Có thể đây hết thảy điều kiện tiên quyết là hết thảy như thường. Sĩ Khí ngưng trọng nhìn lên bầu trời bên trong một hệ liệt biến hóa, xem ra khăn vàng bên trong cũng có cao thủ tồn tại. Trong không khí hơi nước tại bị hỏa diễm bốc hơi sau hóa thành hơi nước lên cao, giá tại đồng dạng rầm rĩ thăng mà lên cho bụi bên trên, đúng là trên bầu trời tạo thành thật dày mây mưa. Đây hết thảy nhìn như rất hợp lý, nhưng mây mưa ngưng kết tốc độ không có nhanh như vậy, đồng thời bụi bặm sẽ bị gió thổi đến địa phương khác hình thành vân, mà sẽ không tại chỗ tạo ra, ở trong đó nhất định có người nhúng tay. Sĩ Khí đối với mình sau lưng quản gia nói ra, bá thúc, đẩy ta mời ra làm chứng trước bàn, ta muốn thi thuật. Trầm mặc lao quản gia nhẹ gật đầu, đẩy Sĩ Khí đi vào bàn trước. Hắn đem một trương giấy tuyên cố định tại đánh gậy bên trên, đứng lên để Sĩ Khí có thể biết. Sĩ Khí nhẹ gật đầu, một giọng nói, tạ ơn bá thúc. Sau đó, Sĩ Khí đâm rách ngón tay của mình, lấy mình dòng máu, tại trên tuyên chỉ viết xuống một cái tâm chữ. Cái này tâm chữ, từ hình dạng bên trên thoạt nhìn như là một con mắt màu đỏ ngỏm. Mưu Sĩ Khí tìm địch, đem giấy tuyên vỏ làm một đoạn, sau đó viên giấy tại Sĩ Khí trong tay hóa thành một con toàn thân huyết hồng sắc hồ điệp, hướng về An Định Thành bên ngoài bay đi. Khăn vàng đại doanh, có người phát hiện bay múa mà đến hồ điệp, vội vàng hô, đó là cái gì? Mau đưa nó cả lại. Những người khác nhìn thoáng qua, không quan trọng nói ra, một con bướm mà thôi, không cần thiết ngạc nhiên. Ngay từ đầu nói chuyện người kia phản bác, đừng nói nhảm, nhanh bắt lấy nó. Đại quân chỗ đến chi địa sát khí không dứt, cho dù là ngay cả sư hổ cũng muốn tránh đi, hồ điệp lại thế nào dám tới gần. Nhưng lại tại bọn hắn muốn tóm lấy cái này hồ điệp thời điểm, mới phát hiện không cách nào bắt lấy. Nó không có thực thể, bắt không được. Nó hướng về quân sư doanh trướng mà đi. Ngay tại cái này một mảnh tiếng huyên náo bên trong, cái này quỷ dị hồ điệp chui vào quân sư doanh trướng. Trong doanh trướng bày đầy đại lượng cây đèn, trên mặt đất tạo thành một cái cựu cung bắt quái đồ án. Trong đó, khăn vàng quân sư ngồi ngay ngắn, tay hắn cầm một cái âm dương ngư mâm tròn, chính nói lẩm bẩm. Đột nhiên, hắn cảm thấy có người ngay tại nhìn chăm chú mình, ngẩng đầu, ánh mắt vừa vặn rơi vào bay tới con kia hồ điệp trên thân. Hắn biết, cái này không chỉ là một con bướm. Hắn kinh ngạc nói ra, không nghĩ tới nho nhỏ An Định Thành trong, thế mà ẩn giấu một cái vương cấp nhu sĩ, quả nhiên à, đúng ta trúng kế. Bên ngoài lều, một đám người mồm năm miệng mười hỏi, quân sư, ngài không có sao chứ? Quân sư nhìn trong tay mình giấy hồ điệp, lắc đầu nói ra, ta không sao, các ngươi riêng phần mình trở về đi. Ngoài cửa người một giọng nói vâng, liền riêng phần mình lui đi. Quân sư túi đầu tự hỏi, đến tột cùng là lúc nào bắt đầu đây này? Tựa như là ngay từ đầu đi. Hắn lúc này mới ý thức được, mình giống như từ vừa mới bắt đầu liền bị người khác kéo vào tư duy cả bẫy. Mà địch nhân mục đích là cái gì đâu? Nguy rồi. Hắn nghĩ tới, mục đích của địch nhân chính là Bùi Nguyên Thiệu. Chính như bọn hắn để mắt tới địch nhân chiến lược mạnh nhất đồng dạng, mục đích của địch nhân cũng là Bùi Nguyên Thiệu cái này tối cao thủ lĩnh. Quân cờ đã đặt ở trên bàn cờ, mà lại không có đi lại chỗ trống. Cũng may tình huống trước mắt còn chưa tới tuyệt vọng chi cảnh địa, chỉ cần Bùi Nguyên Thiệu có thể ngăn chặn, hắn điều động viện quân mà đi, chí ít có thể đem cứu trở về. Nhưng vấn đề là, địch nhân ỷ vào đến tột cùng đúng cái gì? Đây là không biết, không thể lạc quan à? Hắn lập tức an bài nói, trong doanh địa tất cả lục giai trở lên binh sĩ tiến đến trợ giúp cư soái, còn lại người tại một canh giờ về sau toàn lực đối An Định Thành khởi xướng tiến công. Có người nói ra, quân sư, đất khô cằn quá nóng, các minh đệ không qua được. Hắn nói ra, cứ như vậy thông chi một chút đi thôi, lập tức liền trời muốn mưa. "Vâng, thuộc hạ lập tức liền đi." Quả nhiên, ngoại giới mây mưa chồng chất, đã là mưa rào xối xả khúc nhạc dạo. An Định Thành trên lầu, Hồ Thuyên hỏi: "Quân sư, địch nhân là ai?" Sĩ khí hồi đáp: "Một cái đặc cấp thuật sĩ, kiêm đặc cấp lưu sĩ." "Hồ Thuyên, xong chức nghiệp?" Sĩ khí nói ra: "Ừm, lưu sĩ cùng thuật sĩ đều là cao trí lực chức nghiệp, cho nên tại một ít địa phương đúng giống nhau. Bình thường tới nói, một cái mưu sĩ đều sẽ sử dụng đơn giản một chút thuật sĩ kỹ năng, nhưng một cái thuật sĩ lại không nhất định biết mưu sĩ kỹ năng. Thật giống như ta cũng biết sử dụng thuật pháp, nhưng muốn mở nghề thứ hai lại là khó càng thêm khó. Người này quả nhiên là cái khó được nhân tài, hai cái nghề nghiệp điệp ra hiệu quả, cùng một cái vương cấp mưu sĩ cũng không kém là bao nhiêu." Lập tức, hắn mỉm cười, nhưng là sát cục đã tạo thành, không phải ai có thể cải biến. Sĩ khí nhìn một chút nặng nghề mây mưa, nói ra: "Đi chuẩn bị một chút đi, mưa qua về sau, địch nhân liền muốn bắt đầu toàn lực tiến công, cái này sẽ đúng một trận đánh ác liệt." Hồ Thuyên trịnh trọng nhẹ gật đầu, nói ra: "Ừm, ta đi chuẩn bị." Dù sao, Doanh Cửu cùng mấy cái chủ mẫu cũng đợi tại An Định Thành. An toàn của bọn hắn phải nhờ vào sĩ khí cùng Hồ Thuyên, không phải do bọn hắn không chú ý đi ra Hồ Thuyên, đột nhiên đổ trở về, hỏi: "Đúng rồi, ngươi có thể hay không thi triển một cái thuật pháp, trực tiếp đem vân thổi tan?" Sĩ khí sững sờ, nói ra: "Ta dù sao cũng là mưu sĩ, không phải thuật sĩ, bằng vào ta thuật pháp thực lực, không thể." Mang thủ Hồ Thuyên, rốt cuộc tìm được trả đũa tiêu điểm, nói ra: "Không thể nào, không thể nào, sẽ không thật sự có người lấy vương cấp mưu sĩ thực lực, lại ngay cả đặc cấp mưu sĩ cũng không sánh bằng đi." "Sĩ khí, ngươi thật là trẻ con à, lão quỷ." Chương 122, An Định Thành chi chiến 31 trận mưa to, để An Định Thành đất khô cằn phòng ngự mất hiệu lực, bên này binh sĩ khăn vàng bắt đầu không sợ chết phát khởi tiến công. Mà tần quân thì là tại trên tường thành trận địa sẵn sàng đón quân địch, nếu không xuất sứ liệu, cái này sẽ đúng một trận đánh giằng co. Cho nên chiến tranh chiến thắng tiêu điểm ở chỗ một cái khác chiến trường. Tại khăn vàng đại doanh hậu phương, ngay tại trình diễn hai nhánh quân đội một đuổi một chạy. Tại phía trước đi đường, đúng hắc kỵ cùng Tử Long dưới trướng kỵ binh, hậu phương đuổi theo thì là khăn vàng truy kích quân trong đó một chi, giống như vậy truy kích quân còn có rất nhiều chi, hiện lên một vòng đây, đuổi theo Khổng Vĩ cùng Tử Long tán loạn. Lần này cùng dẫn dụ Châu Cương một lần kia khác biệt, lần kia đúng địch sáng ta tối, vì đem địch nhân dẫn vào trong vòng đây, nhưng lúc này đây đúng địch tối ta sáng, Khổng Vĩ cùng Tử Long biết, bọn hắn đã chui vào một cái túi lớn bên trong, địch nhân đang không ngừng rút lại túi. Mấy ngày lặp đi lặp lại buôn tập, để Khổng Vĩ cùng Tử Long hai người nhìn đều có chút chật vật. Tạm thời thoát khỏi truy binh sau lưng, Khổng Vĩ cười hỏi: "Mang binh cảm giác thế nào?" Tử Long cầm qua Khổng Vĩ đưa tới ấm nước uống một ngụm, bất đắc dĩ nói ra: "Cái này cùng ta tưởng tượng bên trong chinh chiến xa trường không giống, ta làm sao cũng không nghĩ ra, ta có một ngày sẽ bị người khác xem như con chuột đồng dạng đuổi theo tán loạn." Khổng Vĩ cười nói: "Ha ha, cái này hình dung tốt, chân chính xa trường nào có nhiều như vậy tình thơ ý họa, mãi mãi cũng đúng buồn kẻ cùng dày vò. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta lên nằm châu núi, liền có thể đường đường chính chính cùng địch nhân chiến đấu, võ hợp thế nhưng là ở nơi nào chờ chúng ta rất lâu." Nghỉ ngơi không bao lâu, Khổng Vĩ đột nhiên nghe được dị hưởng, hắn nhìn hướng phía sau, nói ra: "Lại có một chi đổi tới, nhưng là quy mô rất nhỏ." "Khá lắm, thật coi chúng ta là con chuột nha, vậy gì mèo cũng dám đổi tới. Đi, giáo huấn bọn hắn một chút." Đã không nhịn được thiếu niên, nghe được rốt cục không còn là chạy, lập tức thật hưng phấn. Người trẻ tuổi chỗ nào chịu được cái này, hắn đã sớm nghĩ làm một vụ lớn. Nhìn xem đầy máu phục sinh Tử Long, Khổng Vĩ mỉm cười, hắn đúng cố ý làm ra quyết định này, chính là vì kích thích Tử Long kích tỉnh. Tiểu gia hỏa này thực lực tuy mạnh, nhưng cần học đồ vật còn có rất nhiều à, bất quá nói đến, giống như Tử Long về sau sẽ không lưu lại đi. Ai, vì cái gì như thế chấp nhất tại hắn thất đâu? Không thể nào hiểu được, nhưng sau đó hắn bật cười lớn, bởi vì chính mình cũng là chấp nhất tại Đại Tần à, cũng không biết tương lai mọi người lại biết lấy thân phận gì gặp nhau. Theo chủ công nói, khi đó Tử Long chí ít cũng sẽ là hoàng cấp võ tướng, thậm chí là đế cấp võ tướng à, xem ra chính mình cũng phải nỗ lực. Dứt bỏ những cái kia tạp niệm, Khổng Vĩ cùng Tử Long dẫn theo kỵ binh, hướng về sau lưng đuổi theo địch nhân phát khởi công kích. Gió, gió, gió. Ta bọn hắn muốn để tất cả mọi người biết, chỉ cần trên chiến trường nghe được gió lớn tiếng hô, vậy liền đại biểu cho địch nhân chú định biết tan tác. Kỵ binh đảo ngược công kích mà tới, đánh truy kích khăn vàng quân một cái trở tay không kịp, đánh giáp la cả ở giữa, đại lượng binh sĩ bị hất tung ở mặt đất. Nhưng chi này nhỏ cố địch nhân tính bền dẻo vượt quá tưởng tượng, cũng không có giống trong dự đoán như thế bị tách ra, ngược lại là cấp tốc tổ chức phản công, đem kỵ binh cho cô lấy. Chỉ là trong nháy mắt bối rối, liền có hai cái đặc cấp võ tướng ngoi đầu lên tổ chức phản công, trong lúc nhất thời ngược lại là để đại tần binh sĩ xuất hiện thương vòng không nhỏ. Các binh sĩ trong thời gian ngắn không cách nào thoát ly chiến trường vũ bùn. Thao, qua loa. Khổng Vĩ mắng một tiếng, trước tiên thúc ngựa vào tới, cùng hai người kia đối chiến cùng một chỗ, hắn lấy một địch hai không chút nào không rơi vào thế hạ phòng, ngược lại là thường pháp đại khai đại hợp ở giữa, đem hai người đè lên đánh. Bên trong chiến trường hỗn loạn tương bừng, tiếng kêu rên có, tê minh thanh có, binh khí va chạm thanh âm cũng có. Loại tình huống này, quân đội đê giai sĩ quan ngược lại lộ ra rất là trọng yếu, đặc biệt là ngũ trưởng cùng thập trưởng, bọn hắn đem thủ hạ mình 5 người, 10 người ngưng tụ thành một đoàn thể, dạng này mới có thể tăng lên binh sĩ tại trong loạn chiến sinh tồn suất. Nhìn xem Khổng Vĩ lấy một địch hai lại đại chiếm thượng phong, Tử Long không có trước tiên đi qua hỗ trợ. Ngược lại là mình giết địch tốc độ chậm lại, để cho mình trong chiến trường không còn là như vậy thu hút. Tử Long che lấp rơi mất trên người mình ngân giáp quang hoa, dùng áo choàng đem mình bao phủ. Hắn cau mày, không ngừng liếc nhìn quân quýt lấy nhau song phương. Hắn luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp, một cố dự cảm bất tường ở trong lòng quanh quẩn. Khí trung bình tấn đi, Tử Long chậm rãi hướng về Khổng Vĩ bên cạnh sờ soạn, trên đường đi trừ phi tất yếu, hắn đều tránh khỏi xuất thủ. Ừm. Đột nhiên, phản phất là lòng có cảm giác, hắn nhìn về phía một cái binh sĩ khăn vàng. Chỉ gặp này binh sĩ phổ thông vô cùng, nhìn thường thường không có gì lạ. Nhưng bất quá trong một giây lát, liền có tầm 10 tên lính ngã xuống dưới tay hắn, thậm chí ngay cả phản kháng cũng không kịp. Hắn chính yên lặng, hướng về Khổng Vĩ bên cạnh sờ soạn. Chợt nhìn, Tử Long còn tưởng rằng hắn đúng một cái ngụy trang thành binh sĩ phổ thông võ tướng. Nhưng ở một cái nào đó trong nháy mắt, hắn đối phía trước một tên binh lính vung ra một đao, lại là để Tử Long cũng cảm nhận được một tia uy hiếp. Không được, đúng vương cấp võ tướng. Tử Long một nắm giật xuống bên cạnh một tên khăn vàng kỵ binh, đoạt lấy hắn chiến mã, tốc độ cao nhất hướng về Khổng Vĩ bên cạnh chạy đi. Khổng Vĩ cùng địch nhân một cái giao thoa, xoay người một cái, hắn khiếp sợ nhìn xem Tử Long cầm trong tay trường thương hướng về mình đâm tới. Trong chốc ngắn này, hắn chỉ cảm thấy đầu ông một chút, đã mất đi tất cả thanh âm, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là Tử Long tại sao muốn đối với mình động thủ. Tạm thời đã mất đi tính lực, nhưng Khổng Vĩ thấy được Tử Long cầu hình, nằm sấp. Hạ, không do dự, hai người mặc dù mới có ngắn ngủi mấy ngày ở chung, nhưng cũng là để Khổng Vĩ đối Tử Long sinh ra nồng hậu dày đặc tín nhiệm. Dù cho mình nằm xuống, sau lưng địch nhân binh khí có thể sẽ chém trên người mình, hắn cũng không chút do dự, lập tức liền ghé vào lập tức trên lưng. Keng, keng. Tử Long trực tiếp đánh bay kia hai cái đặc cấp võ tướng binh khí, sau đó một sắn thương hoa, thi triển ra tuyệt kỹ của mình, Bách Điều Triều Phượng. Đông. Ngay tại trước kia Khổng Vĩ hậu tâm địa phương, một nắm kim đao cùng trường thương đụng vào nhau, phát ra trầm muộn thanh âm. Lực lượng cường đại truyền đã đến Tử Long trên cánh tay. Vỡ không xong, quyết định thật nhanh, Tử Long một tay buông ra trường thương, một tay bắt lấy Khổng Vĩ, thuận cố lực lượng này liền ngã vào trong đám người. Sau đó, thần quân cấp tốc đem hai người bảo vệ, rất nhanh liền lần nữa cả đội thoát ly dây dưa hướng về nơi xa chạy đi. Nhìn xem đi xa kỵ binh, hai cái đặc cấp võ tướng bất lực đuổi theo. Bọn hắn ngạnh kháng Tử Long một kích, toàn bộ tay đều bị chấn tê, còn không có chậm tới. Mà âm thầm ra tay người, tức là Bùi Nguyên Thiệu. Hắn thế chìm lực đột nhiên một đao, bị Bách Điều Triều Phượng xảo kình biến thành giải, nhường hắn có một loại một quyền đánh vào trên bông cảm giác bất lực. Hắn lắc lắc mình tay, nói ra, không nghĩ tới còn có một cái vương cấp võ tướng, bất quá chỉ là một tên mao đầu tiểu tử thôi, không có gì uy hiếp. Chỉnh đốn quân đội, tiếp tục truy kích, bọn hắn đã không đường có thể trốn. Sau đó, hắn cầm lấy Tử Long rơi xuống trường thương, có chút ước lượng, bạch kim cấp vũ khí, thật sự là đồ tốt, đáng tiếc không phải đao. Chương 123, An Định Thành chi chiến bốn tao nộ thất bại kỵ binh, yên lặng hành tàu trước khi đến Nằm Châu núi trên đường. Trên đường đi, Khổng Vĩ một mặt một ngạt, hắn một mực tận khả năng phòng ngừa xuất hiện thương vong, cái nào nghĩ đến vẫn là thêm chuyện. Càng nhiều, hay là một mực đến nay thắng lợi làm cho hôn mê hắn đầu, nhường hắn có chút bành trướng. Tử Long nhìn xem Khổng Vĩ, an ủi, vị ca ngươi không phải đã nói nha, trên chiến trường sự tình gì đều có thể phát sinh. Đối mặt Tử Long an ủi, Khổng Vĩ chỉ là nhẹ gật đầu, có một số việc trong lòng hắn tự có kết luận. Hắn là chủ tướng, bởi vì chính mình làm ra sai lầm quyết định để dưới trướng xuất hiện thương vong, hắn liền muốn đối với cái này phụ trách, nhưng cái này phải chờ tới chiến tranh kết thúc về sau, đợi đến hắn vì bọn họ báo thù về sau. Mà lại, mặc dù lần này tiến công lô mang rồi, nhưng ở quyết sách phía trên, kỳ thật cũng không vấn đề quá lớn, tại cuộc đời của hắn bên trong, sẽ tiến hành vô số lần chiến đấu, không có khả năng mỗi một lần chiến đấu hắn đều ở vào cường lực địa vị. Xét đến cùng, vẫn là thực lực của mình quá yếu, Khổng Vĩ âm thầm siết chặt nắm đấm. Hắn chân thành nói với Tử Long, muốn tạ Tử Long ân cứu mạng của ngươi, ta còn để ngươi vứt bỏ binh khí của mình, yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi cầm về. Tử Long nói ra, vĩ ca chúng ta thế nhưng là hảo huynh đệ, ngươi dạy cho ta rất nhiều thứ, không cần phải nói những thứ này. Lại nói vũ khí cái gì, là nghề lễ đội mũ lễ về sau sư phụ mới có thể bàn cho ta bản mệnh vũ khí. Cho nên cái kia thanh vũ khí chỉ là một cái thay thế, ta còn có rất nhiều. Sau đó, hắn lại từ không gian của mình trang bị bên trong xuất ra một cây bạch kim cấp trường thương, nơi đây, đúng im ắng quét của. Khổng Vĩ im lặng, nhưng trong lòng kiên định ý nghĩ của mình, đó chính là nhất định phải giúp Tử Long cầm lại vũ khí. Tử Long cũng trong trận chiến này phát hiện mình một chút chỗ thiếu sót. Hắn xuống núi lịch lãm, vì chính là ma luyện thương pháp của mình, hắn đột nhiên phát hiện, đó chính là mình cho là mạnh nhất thương thuật Bách Điều Triều Phượng, tựa hồ cũng không thích hợp chính mình. Mình vô luận sử dụng đến cho dù tốt, cùng sư huynh bọn hắn so ra, dù sao cũng kém hơn như vậy một chút cảm giác. Đúng mình thiên phú không đủ sao? Không, sẽ không. Sư phụ nói qua, thương thuật của hắn thiên phú là sư huynh đệ bên trong ưu tú nhất, chính hắn cũng cho rằng mình thiên phú là cao nhất. Cái này có lẽ có ít không kiềm tốn, nhưng đây chính là sự thật. Đây là Tử Long lần thứ nhất bắt đầu nghĩ lại Bách Điều Triều Phượng có thích hợp với mình hay không vấn đề, đây là một cái bắt đầu. Chúng ta đều biết, trong tương lai một ngày nào đó Tử Long tự chế thuộc về mình thương pháp thất thám bàn xà, đồng thời ở chính diện giao phong bên trong, đánh bại đem Bách Điều Triều Phượng sử dụng đến xuất thần nhập hóa sư Minh Bắc Địa Thương Vương Trương Tú. Nam Châu núi vốn là một đám cường đạo nơi tụ tập, nhóm người này thừa dịp loạn khăn vàng bộ phát đã từng cướp sạch qua phụ cận mấy cái thôn trấn. Mà liền tại trong lúc bất chi bất giác, nơi này kỳ thật đã đổi một cái chủ nhân. Nam Châu trên núi có một cái sơn trại, nhưng nói là một cái sơn trại, nhưng thật ra là một cái một cấp tiểu trấn. Nói cách khác nơi này từng chí ít sinh tồn ngàn người trở lên, thế nhưng là Khổng Vĩ cùng Tử Long tiến vào Ngọa Long trong núi, lại ngay cả một bóng người cũng không có phát hiện, liền xem như phát hiện có người hoạt động qua vết tích, đó cũng là tại thật lâu trước đó lưu lại. Tử Long nhíu nhíu mày, cảm giác ngọn núi này bên trong giống như chết rất nhiều người, có đại lượng oan hồn tại kêu rên, loại tình huống này sẽ chỉ xuất hiện tại đại lượng binh sĩ tử vong trên chiến trường. Khổng Vĩ thở dài, ai, xem ra địch nhân cũng không hề từ bỏ phản kháng. Võ hợp lại đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Tử Long tuy là cùng Võ Hợp trước hết nhất nhận biết, nhưng đối với Võ Hợp hiểu rõ cũng không sâu. Còn nữa nói, vừa đến An Định Thành Võ Hợp liền biến mất không thấy, cho nên cũng không có cơ hội đi tìm hiểu. Tử Long hỏi, Võ Hợp đại ca hắn vẫn luôn là dạng này thị sát sao? Khổng Vĩ lắc đầu, nói ra, Võ Hợp đúng chúng ta mấy cái trong hàng tướng lãnh nhỏ tuổi nhất cái kia, nhưng cùng lúc cũng là thiên phú thực lực mạnh nhất cái kia, thật giống như Tử Long ngươi đồng dạng. Trước kia Võ Hợp chính là một cái có một cố cơ linh kình tiểu tử ngốc, liền xem như đối với địch nhân cũng biết lưu lại một tuyến. Lúc này bọn hắn đã xâm nhập Nằm Châu núi, chỉ cần có chút hắc khí, Tử Long có thể ngửi được trong không khí mùi máu tanh. Huyết tinh chi khí đúng lấy một sợi hình thức tồn tại, mỗi một sợi đều đại biểu cho một cái mạng, trong không khí chí ít nổi trôi mấy ngàn đạo, nhưng mỗi một sợi mùi tanh đều rất nhạt, chứng minh thời gian đã qua rất lâu. Trên chiến trường giết địch đối với một cái võ tướng tới nói rất bình thường, nhưng là một cái trong sân trại, không có gì ngoài sơn tặc địch nhân bên ngoài, còn sẽ có sơn tặc nhà vợ ấu tử, cùng một chút người bình thường. Bình thường tới nói, không nên đối bọn hắn động thủ mới là, nhưng nhìn bộ dáng này, Võ Hợp chỉ sợ là đem toàn bộ sơn trại cho đổ. Loại này làm giống như là đồ thành đồng dạng, đây là không đạo đức, đúng mẫn diệt tính người, đối với rất nhiều người mà nói đều không thể tiếp nhận. Thật giống như trong lịch sử Tào Tháo mấy lần đồ thành, nhận hết đương thời người lên án, cái này cũng đưa đến vô số đại tài bởi vậy chán ghét Tào Tháo, tìm nơi nương tựa cái khác chứ hầu. Tử Long có chút khó mà tiếp nhận, hỏi, vậy tại sao Võ Hợp đại ca lại biến thành như vậy chứ? Khổng Vĩ hồi đáp, giết chóc đúng một cái thế lực phát triển, tất không thể thiếu một bộ phận, chỉ là Võ Hợp so với chúng ta giác ngộ cao hơn, hắn nỗ lực đổ vận, so với chúng ta phải hơn rất nhiều. Chúng ta đều là từ không quan trọng bên trong đi tới. Khắc sâu minh bạch lực lượng không đủ tuyệt vọng. Chúng ta biết, chỉ có lực lượng, chỉ có một viên thiết huyết tâm mới có thể tốt hơn thủ hộ chúng ta muốn bảo vệ hết thảy. Hắn có chút áy náy nói ra, trên một điểm này, tất cả chúng ta cũng không sánh nổi Võ Hợp, nhường hắn một cái người chống được tất cả, đồng thời chúng ta tại một ít thời điểm còn đối Võ Hợp làm rất có phê bình kín đáo. Tử Long lắc đầu, không có trải qua những ngày hắn, không thể nào hiểu được. Nhưng thiếu niên nhận giáo dục nói cho hắn biết, đối với không có sức phản kháng người, nên cho thích hợp tha thứ. Li, một con chim ưng đưa thư đột nhiên sát mặt đất bay tới, vững vàng đứng ở Khổng Vĩ trên bờ bay. Khổng Vĩ từ bọc hành lý bên trong xuất ra chuyên môn đứng ăn nút cho hắn, chim ưng đưa thư đứng tại Khổng Vĩ đầu vai phát ra cục thanh âm. Ngay sau đó, Võ Hợp liền dẫn một chi tiểu đội từ trong rừng đi ra, hắn cưỡi ma ngựa, trên người ma khí càng thêm dày đặc, trong mắt tinh hồng chi sắc còn chưa tan đi đi, cả người trên người sát khí nồng mà không tiêu tan, giống như là từ trong địa ngục bỏ ra tới tu la đồng dạng, hiển nhiên hắn gần nhất đúng không ít giết người. Trong lúc nhất thời, đông đảo quân sĩ đủ hướng Võ Hợp hành lễ, gặp qua tướng quân. Nhưng bọn hắn biểu lộ, lại tất cả đều là kính sợ, thiếu đi gì vạn thân cận chi ý Võ Hợp không có để ý. Hắn nhìn về phía Khổng Vĩ cùng Tử Long, tựa hồ là nghe được hai người trò chuyện, Võ Hợp thanh âm tràn đầy lạnh ý, quyết tuyệt nói ra, mặc dù bọn hắn không có sức phản kháng, nhưng ta nhìn thấy trong mắt của bọn hắn có thâm hậu hận, nếu như bọn hắn một ngày nào đó có thực lực chính là địch nhân, đúng thai hoàng ẩm. Chỉ cần là địch nhân, nên chết. Chương 124, An Định Thành chi chiến năm. Đối mặt Võ Hợp lần này ngôn luận, Tử Long há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng bị Khổng Vĩ kéo tay cánh tay, Khổng Vĩ đối với hắn lắc đầu, ra hiệu hắn không nên mở miệng. Toàn bộ tần thế lực, ngoại trừ Doanh Cửu cái này chủ công lời nói có thể thuyết phục Võ Hợp bên ngoài, những người khác chỉ trích đối với Võ Hợp tới nói đúng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nói hắn cũng sẽ không nghe. Cho tới bây giờ, cho dù là cha của hắn Hoành Thanh muốn cải biến Võ Hợp, cũng rất khó khăn. Võ Hợp nhìn một chút Khổng Vĩ cùng Tử Long mang tới binh sĩ, trong đó có chút đều bị thương, còn có một số khuôn mặt quen thuộc không có ở đây, thậm chí là Khổng Vĩ cùng Tử Long trên thân đều mang một chút vết thương nhỏ. Hắn hỏi, đây là có chuyện gì? Các ngươi làm sao cũng thụ thương rồi? Khổng Vĩ hãy nấy bàn giao toàn bộ quá trình, sau đó tiếp tục nói ra, lần này là ta quyết sách sai lầm, dẫn đến thiết kỵ hy sinh 50 người, hắc kỵ cũng có 23 người hy sinh. Võ Hợp hai mắt, rốt cục không còn là đạm mạc, mà là xuất hiện mãnh liệt ba động. Hắn thở dài nói, đây cũng là không cách nào tránh khỏi, địch nhân thực lực vượt ra khỏi các ngươi. Chiến tranh chắc chắn sẽ có thương vong, đây cũng là các tướng sĩ số mệnh, chúng ta không phải sớm đã có chuẩn bị tâm tư sao? Tự trách vô dụng, chúng ta chỉ có để cho mình trở nên mạnh hơn, mới có thể để cho các binh sĩ giảm miễn thương vong. Chúng ta những này may mắn người còn sống, nên suy nghĩ chính là như thế nào vì bọn họ báo thù. Đây coi như là đối Khổng Vĩ an ủi, cũng coi là tại trình bày một sự thật. Hắn tiếp lấy nói ra, lão Khổng, Tử Long, các ngươi trước tiến vào trong sơn trại chỉnh đốn một cái đi, ta còn cần đi tuần tra. Lập tức Võ Hợp trong mắt như có một mảnh máu đỏ tươi biển tại cuộn cuộn, hắn lạnh lùng nói ra, Khan Bàng quân giết huynh đệ của ta 73 người, khoản này thù ta nhớ kỹ, bọn hắn sẽ vì này trả giá thật lớn. Sau đó hắn mang theo dưới trướng tiếp tục tuần tra đi. Tử Long nhìn xem Võ Hợp hơi có vẻ cô độc bóng lưng, rơi vào trầm tư. Hắn hôm nay thấy được một cái hoàn toàn không giống Võ Hợp, cùng sơ gặp nhau lúc cái kia Võ Hợp hoàn toàn không dính nổi bên cạnh. Khổng Vĩ bất đắc dĩ lắc đầu, đối ngạc nhiên Tử Long nói ra, đi thôi, chúng ta đi trước chỉnh đốn một chút. Tử Long lẩm bẩm nói, cứu hận, rất trọng yếu sao? Khổng Vĩ nói ra, nếu như ta chết, Tử Long ngươi sẽ vì ta báo thù sao? Tử Long không chút do dự nói ra, sẽ. Sau đó Tử Long không nói thêm gì nữa, vấn đề kia đã có đáp án, không sai, cứu hận thật rất trọng yếu, quên đi cứu hận người, đây cũng là không thể xưng là phàm nhân rồi, có lẽ đúng thánh, mẫu, biểu. Khổng Vĩ nhìn chăm chú lên Tử Long, gặp Tử Long mặc dù bị một loạt sự kiện đánh thẳng vào tam quan, nhưng hắn nhưng thủy chung kiên trì điểm mấu chốt của mình nguyên tắc. Đó chính là vô luận như thế nào, một cái người đều không nên bị cừu hận che đậy hai mắt, mà lại hắn cũng tuyệt đối không tán đồng Võ Hợp tư tưởng, hắn tuyệt đối sẽ không đối bất lực huy động đao kiếm người độc thủ, cho dù bọn họ tương lai sẽ là địch nhân, cho dù là địch nhân, vậy cũng bất quá là đều vì mình chủ thôi, nếu là địch nhân hiến đao đầu hàng, vậy cũng hẳn là cho bọn hắn một cái cơ hội. Đây chính là Triệu Vân Triệu Tử Long, có được độc lập tư tưởng, có được một viên lòng kiên định. Non nớt thiếu niên ngay tại nhanh chóng trưởng thành, chờ mong hắn tương lai trở thành đường thắng tướng quân ngày đó. Không biết thật sâu nhìn xem Tử Long, không biết trong lòng của hắn đến tuột cùng đang suy nghĩ gì. Đêm, trong sân trại, Không Vĩ đợi ở trong phòng của mình, tại nến đèn chiếu dọi xuống, ngay tại trên mặt bàn viết lấy cái gì, mấy lần ngừng bút, lại mấy lần bắt đầu, cả người lộ ra rất xoắn xuýt. Cuối cùng, hắn vẫn là cố nén lương tâm đâm nói, đem ý nghĩ của mình viết xuống dưới. Sau đó hắn gọi chim ưng đưa thư, đem giấy viết thư phong cột vào chim ưng đưa thư trên đùi. Không Vĩ tựa hồ có chỗ do dự, cũng không để cho chim ưng đưa thư lập tức xuất phát, mà là không ngừng cho ăn lấy ưng ăn, an ủi nó. Chim ưng đưa thư mổ lấy ưng ăn, đồng thời ngẹo đầu nghi ngờ nhìn về phía Không Vĩ, không biết hắn đến tuột cùng đang làm gì. Qua một hồi lâu, chim ưng đưa thư không còn ăn, nó đã ăn no rồi, phát ra cục thanh âm. Khổng Vĩ lấy lại tinh thần, rốt cục vẫn là quyết định nói ra, giúp ta đem phong thư này đưa cho chủ công. Siêu. Chim ưng đưa thư mở ra cánh liền từ cửa sổ chỗ bay ra ngoài, chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Gian phòng bên trong, Khổng Vĩ sững sờ ngồi tại nguyên chỗ, tựa hồ là đang tự trách. Đã đến giờ rạng sáng, An Định Thành. Đi qua gần nửa đêm lao vùn vụt, chim ưng đưa thư rốt cục đạt tới địa phương, im ắng rơi vào trong phủ thành chủ một tràng phòng ốc trên nóc nhà. Một cái mang theo hát phượng mặt nạ thân ảnh xuất hiện, chim ưng đưa thư ngẹo đầu nhìn một chút hắn, sau đó thành công nhận ra nàng thân phận, đúng hát phong vệ phó thống lĩnh phượng nhất. Thế là liền mặc cho hắn tới gần, để hắn lấy xuống mình mang tới tình báo. Đối mặt hát phong vệ lấy ra ưng ăn, nó cục kêu hai tiếng, biểu thị mình không đói bụng. Gặp chim ưng đưa thư không ăn, phượng nhất vô vô cánh của nó, cầm tin giản liền rời đi. Khăn vàng quân công kích, một mực tiếp tục đã đến sau nửa đêm, vừa mới dừng lại không lâu, nói cách khác doanh cửu mới vừa vặn nghỉ ngơi không lâu, hắn đứng tại doanh cửu gian phòng bên ngoài, cũng không động thủ gõ cửa, chuẩn bị cứ như vậy chờ đợi doanh cửu tỉnh lại. Gian phòng bên trong truyền đến doanh cửu thanh âm, vào đi, ta còn chưa nghỉ ngơi. Vâng. Phượng Nhất đẩy cửa phòng ra, đi vào. Nhìn xem hắn, doanh cửu nói ra, vất vả, lần sau có chuyện gì trực tiếp tới tìm ta liền tốt, không cần còn như vậy chờ đợi. Phượng Nhất nói ra, vâng, tạ ơn chủ công. Các nàng à, lúc đầu đều hẳn là tuổi tác vừa vặn nữ tử, lại đem cuộc đời còn lại của mình kính dâng tại doanh cửu trên thân, cái này tựa hồ quá tàn nhẫn, cho dù đối với Hắc Long Sử, Hắc Hổ Quân cùng ẩn sát đường bọn hắn tới nói cũng giống như nhau, phàm hắc băng đại người đều bỏ hết thảy, nhưng cho tới bây giờ, những này mảnh mai nữ tử mới tỉnh lại doanh cửu đối với vấn đề này suy nghĩ. Doanh cửu bất đắc dĩ nói ra, cái này có cái gì tốt tạm? Ai, các ngươi vốn hẳn nên có người càng tốt hơn sinh, cũng là bị ta kéo vào hát phượng vệ, khổ các ngươi. Phượng Nhất chân thành nói ra, vì chủ công hiệu lực, đúng minh hạnh của chúng ta. Doanh cửu im lặng, trong lòng ngầm hạ quyết định, về sau trừ phi tất yếu, hắn sẽ không lại mở rộng hát phượng vệ. Còn lại ba cái bộ môn, lại là bất đắc dĩ, doanh cửu đối bọn hắn cần rất lớn, chỉ cần có mới danh ngạch xuất hiện, liền sẽ có người bị bổ sung đi vào. Hắc băng đại hạ, đúng một cái lợi khí, nhưng đối với trưởng không nó người tới nói, cũng là đối nội tâm một loại khảo nghiệm, có người có lẽ sẽ cảm thấy đương nhiên, có người có lẽ sẽ có suy tính. Nếu như một cái người cảm thấy mình trời sinh nên trội hơn người khác, trưởng không người khác, vậy hắn có lẽ liền sẽ cảm thấy đương nhiên. Nhưng doanh cửu là một người hiện đại, tại nội tâm của hắn chỗ sâu, vẫn là cho rằng giữa người và người nhân cách là bình đẳng, cho nên hắn sẽ có một chút nghĩ lại, rõ ràng trước một khắc vẫn là một cái tươi sống độc lập người, sau một khắc liền đem hắn coi là sinh mệnh hết thảy, đem hắn lời nói xem như thần dụ, liền thật có thể chuyện đương nhiên hưởng thụ sao? Doanh cửu tư tưởng như thế, nhưng hắn tại văn minh bên trong thân phận địa vị quyết định một điểm, đó chính là hắn nhất định trở thành trội hơn người khác, nắm giữ người khác người kia. Từ góc độ này tới nói, doanh cửu nội tâm còn chưa đủ thành thục. Khoảng cách trở thành một cái hợp cách kẻ thống trị, hắn còn cần học tập rất nhiều rất nhiều. Có thể hắn tình nguyện mình không hợp cách, lại nhìn tương lai đi, hắn cũng không biết hắn sẽ trở thành dạng gì một cái người. Trở lại chuyện chính, doanh cửu tiếp nhận Phượng Nhất mang tới tin giản, nói ra, ngươi vì ta cầm đèn đi, cũng không cần ở bên ngoài canh chừng. Phượng Nhất yên lặng vì doanh cửu đốt lên đèn, sau đó liền thật sâu nhìn chăm chú lên doanh cửu. Doanh cửu nhìn nàng một cái, nói ra, đem mặt nạ hái xuống đi, về sau ở trước mặt ta có thể không mang. Phượng Nhất gỡ xuống mặt nạ, lộ ra mình tinh xảo gương mặt, không đổi đúng, hắn vẫn si ngốc nhìn xem doanh cửu. Chương 125, An Định Thành chi chiến 6 thành bẩm chủ công, Khổng Vĩ tác chiến bất lợi, khiến cho dưới trướng xuất hiện thương vong. Khổng Vĩ truyền đến tin giản, ngay từ đầu bàn giao bọn hắn những ngày này tình huống, sau đó bàn giao mình sai lầm, thỉnh cầu doanh cửu trách phạt. Nhìn đến đây, doanh cửu lắc đầu, hắn cũng sẽ không bởi vậy trừng phạt Khổng Vĩ, bởi vì tại An Định Thành công phòng chiến bên trong, hắn cũng chứng kiến các binh sĩ hy sinh, chỉ cần có chiến tranh liền khó tránh khỏi sẽ có người hy sinh. Nếu như nói đây hết thảy sai lầm phải thuộc về kết xuất một cái căn nguyên lời nói, đó chính là hắn cái này phát động chiến tranh người. Doanh cửu tiếp tục xem tiếp, trên mặt hắn cũng là lộ ra một cỗ chấn kinh chi sắc, bởi vì Khổng Vĩ ở trong đó biết, Tử Long chi thiên phú, thực lực, tâm tính đều là thế gian nhất tuyệt, chính là trời sinh tuyệt thế chiến tướng. Nếu là chủ công coi là thật không cách nào đem Tử Long thu về dưới trướng, để nó trở thành ta đại tần chi tướng lĩnh, hắn tương lai có lẽ sẽ trở thành chúng ta kình địch. Thuộc hạ đề nghị như thật đến phân biệt thời điểm, không thể thả nó rời đi. Thừa dịp nó chưa trưởng thành, đem nó giết chi, không chiếm được liền hủy đi. Đây chính là Khổng Vĩ đề nghị. Nhìn xem sau cùng mấy câu, Khổng Vĩ chữ viết đã trở nên mặt mẹo, có thể tưởng tượng đến Khổng Vĩ tại viết ra mấy câu nói đó thời điểm, nội tâm đúng cỡ nào dãy rủa, nhưng cuối cùng hắn đối với tần thế lực trung thành chiếm thượng phong, vô luận đúng cỡ nào dãy rủa, hắn vẫn là cấp ra đề nghị như vậy, dù là muốn giết người này đúng ân nhân cứu mạng của hắn. Nếu như nói Doanh Cửu đúng một cái hợp cách lãnh chúa lời nói, hắn đại khái sẽ đồng ý cách làm này, thậm chí không cần Khổng Vĩ đề nghị, chính hắn liền có thể nghĩ tới chỗ này. Cả kiện sự tình tổng kết lại chính là một câu đi, có thể làm như thế, nhưng là không cần thiết. Doanh Cửu cho Khổng Vĩ trả lời chỉ có hai chữ, chính là bác bỏ. Đã bác bỏ hắn trách phạt thỉnh cầu, cũng bác bỏ hắn đề nghị. Tử Long đúng Doanh Cửu rất thích một cái người, nói là thần tượng vậy cũng miễn cưỡng tính. Mặc dù chú định vô duyên, nhưng Doanh Cửu đối với hắn có càng nhiều tha thứ. Nếu như nói người này không phải Tử Long lời nói, kia Doanh Cửu có lẽ sẽ đồng ý đề nghị như vậy. Doanh Cửu đem hồi phục tin giản đặt ở Phượng Nhất trên tay, nói ra, giúp ta đưa ra ngoài đi, vất vả ngươi. Phượng Nhất nghiêm túc nói ra, phụ dưỡng chủ công, đây là ta làm Hắc Phượng vệ phải làm, không có cái gì vất vả hay không. Chủ công nếu là có yêu cầu gì, trực tiếp ra lệnh cho chúng ta liền tốt, quá mức khách khí ngược lại dễ dàng để thuộc hạ sinh ra nuông chiều chi tâm, đến lúc đó va chạm chủ công, có hại quân uy. Sau đó, hắn cúi thấp đầu nói ra, Phượng Nhất vượt qua, mời chủ công trách phạt. Doanh Cửu chưa để ý tới, lấy mệnh lệnh giọng điệu nói ra, đem tin giản đưa về Khổng Vĩ. Rõ. Phượng Nhất lĩnh mệnh mà đi. Doanh Cửu yên lặng ngồi trên ghế, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem nổi lên một tia ngân bạch sắc bầu trời, có một con chim ưng đưa thư sẽ qua. Không có được đồ vật phải học được hủy đi, phải học được chuyện đương nhiên mệnh lệnh thuộc hạ. Những này chính là quân vương nên có dáng vẻ sao? Không, đây chỉ là đơn giản nhất hai cái phương diện thôi, còn có càng nhiều cần học tập. Trời đã sáng, một ngày mới bắt đầu. Khan Vàng đem lần nữa triển khai tiến công, An Định Thành đem tiếp tục tiếp nhận chiến tranh tẩy lễ, nhưng trong thời gian ngắn phương này chiến trường vẫn sẽ không xuất hiện thắng bại. Chân chính quyết chiến sẽ tại Nam Châu núi triển khai. Nam Châu núi, Khổng Vĩ yên lặng đứng tại một chỗ trên vách núi chờ đợi hồi âm. Võ Hợp không biết lúc nào cũng tới đến nơi này, hỏi: "Thế nào?" Một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Khổng Vĩ tự giễu cười cười, nói ra: "Tâm, lương tâm của ta đã bị chính ta ăn hết." Võ Hợp không biết tình huống cụ thể, chỉ là tùy ý nói ra: "Lương tâm loại vật này, chỉ có cẩu tài biết ăn, mà ngươi đúng nào?" "Ngao?" Từ hình chữ đến xem đúng chó chữ đặt cơ sở, cùng chó có quan hệ lớn lao, nói trắng ra là nó chính là loài chó một loại. Nhưng ngao thực lực so sói mạnh hơn, tiếp cận sư hổ, tại trung thành phương diện, so với loài chó cũng không kém chút nào. Cho nên ngao chính là ngao, thuộc về loài chó, nhưng cùng chó thường khác biệt. Khổng Vĩ không có trả lời Võ Hợp, bởi vì hắn tâm tâm đọc chim ưng đưa thư rốt cục bay trở về. Khổng Vĩ trước tiên lấy xuống phía trên tin giản, mở ra nhìn lại. Nhìn xem phía trên thật đơn giản bác bỏ hai chữ, Khổng Vĩ cười to lên đến, ha 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 ha. Nhìn xem cười to không chỉ Khổng Vĩ, Võ Hợp cười nói, xem đi, chủ công nói qua ngươi đúng ngao, vậy ngươi chính là. Khổng Vĩ khỏe mắt có nước mắt tại mờ mịt, hắn nói ra, đúng vậy à, ta hẳn là ngao, có thể ta kém chút cô phụ chủ công kỳ vọng. Sau đó hắn cảm thán nói, thật sự là đa tạ chủ công. Nếu như Doanh Cửu thật đồng ý hắn đề nghị kia, vậy hắn Khổng Vĩ cũng liền sẽ không còn đúng nhị hổ ba ngao một trong ngao. Hắn vĩnh viễn chung với Đại Tần, hắn biết ủng hộ Doanh Cửu diệt trừ Tử Long quyết định, nhưng nếu như là dạng này, vậy hắn tâm cũng biết theo Tử Long chết đi mà chết đi. Võ Hợp vô vô Khổng Vĩ bà bay, nói ra, đi thôi, đi chuẩn bị chiến đấu. Võ Hợp phía trước, Khổng Vĩ đi theo phía sau, đi trên đường hắn hỏi, Võ Hợp, có biện pháp nào có thể để cho ta chiến thắng một cái vương cấp võ tướng đâu? Võ Hợp ngắm hắn một chút, nói ra, có à, chờ ngươi đột phá đến vương cấp về sau. Khổng Vĩ bất đắc dĩ, nói ra, ta nói chính là hiện tại, ta làm hại Tử Long vứt bỏ binh khí, ta muốn tự tay vì hắn thu hồi lại. Nhìn xem Khổng Vĩ một mặt vẻ mặt nghiêm túc, Võ Hợp hỏi, chăm chú. Khổng Vĩ nói ra, đương nhiên là thật, ta muốn biết ta cùng vương cấp võ tướng có bao nhiêu chênh lệch. Khổng Vĩ chỉ cảm thấy trước mắt một đạo hắc ảnh lóe lên, sau đó tại trước mặt hắn Võ Hợp liền xuất hiện ở phía sau hắn. Võ Hợp vô vô Khổng Vĩ bả vai, nói ra, ngươi đã chết. Khổng Vĩ cười khổ, nguyên lai chênh lệch như thế lớn sao? Xem ra đây là ta vọng tưởng. Nhìn xem thất lạc Khổng Vĩ, Võ Hợp suy nghĩ một chút vẫn là nói ra, nếu như ngươi nghĩ chính diện đối đầu Bùi Nguyên Điệu, ta có biện pháp nhường hắn tại trong vòng nửa canh giờ chỉ có thể phát huy ra đặc cấp võ tướng thực lực. Khổng Vĩ kinh ngạc mà hỏi, chuyện này là thật? Võ Hợp nói ra, ngươi đừng cao hứng quá sớm, dù cho ta có thể hạn chế thực lực của hắn, nhưng hắn chí ít cũng có thể phát huy ra đặc cấp võ tướng đỉnh tiêm thực lực, mà lại võ tướng kỹ đẳng cấp cũng sẽ không đi theo rơi xuống, cho nên hắn vẫn là biết mạnh hơn ngươi rất nhiều, ngươi không nhất định sẽ là đối thủ của hắn. Khổng Vĩ nhìn về phía Võ Hợp con mắt, nói ra, tin tưởng ta, ta có thể. Võ Hợp vô vô đầu của mình, nói ra, ta liền không nên nói cho ngươi chuyện này, ngươi dạng này mạo hiểm, chủ công biết lại muốn mắng ta. Nghe Võ Hợp nói như vậy, Khổng Vĩ nở nụ cười, bởi vì ý vị này Võ Hợp đồng ý, bất quá nghĩ đến tiếp xuống mình sắp gặp phải trận đánh ác liệt, Khổng Vĩ trong lòng cũng là có chút khẩn trương, mặc dù cái này rất nguy hiểm, nhưng hắn có kiên trì của hắn, cái này đáng giá dùng sinh mệnh đi bảo vệ. Lại nói, hắn cũng sẽ không chết, bởi vì Võ Hợp liền đứng ở sau lưng hắn. Võ Hợp nói ra, cơ hội ta có thể cho ngươi, nhưng nếu như đến lúc đó xuất hiện nguy hiểm tình huống, ta biết trước tiên xuất thủ. Đối với cái này, Khổng Vĩ nhẹ gật đầu. Đi thôi, nên đánh ra. Chương 126, An Định Thành chi chiến bảy toàn bộ Hoàng Lưu Sơn ba cái lỗ hổng đều bị Khăn Vàng quân cho bao vây lại, sau đó chậm chạp co vào. Lúc đầu ngay từ đầu vây bắt Khổng Vĩ bọn hắn chỉ có một vạn người, nhưng đến tiếp sau lại có một vạn sáu giai Khăn Vàng bị điều tới hiệp trợ Bùi Nguyên Điệu. Mặc dù truy kích trong quân đội có như vậy một cái vương cấp võ tướng tồn tại, nhưng chỉ đúng một tên mao đầu tiểu tử thôi, Bùi Nguyên Thiệu cũng không cảm thấy Tử Long có cái gì uy hiếp, đồng thời hắn còn chiếm binh lực thượng ưu thế. Nhưng đã quân sư đã đem quân đội phái tới, vậy liền đến lúc đó cùng một chỗ thu binh trở về tốt. Vừa vặn thêm ra cái này một vạn người, có thể để cho địch nhân chạy trốn sát suất hạ thấp số không. Bùi Nguyên Thiệu đúng nghĩ như vậy. Đồng thời, sĩ khí cùng Võ Hợp bọn hắn cũng là nghĩ như vậy. Khan Vàng cả một chi 10 vạn người quân đội, đáng giá tiêu diệt chính là 2 vạn lục giai binh cùng Bùi Nguyên Thiệu cái này nhỏ cư soái, cái khác ngũ giai binh đều không đủ vi lực. Chỉ có tại tiêu diệt bọn hắn về sau, Doanh Cửu mới có thể yên tâm một hải quận Đông Ba huyện, mới có thể yên tâm mang theo võ hợp bọn hắn đi đến chính diện chiến trường, thế nhưng là đánh tan bọn hắn dễ dàng, muốn tiêu diệt toàn bộ bọn hắn cũng rất khó khăn. Nhất là tại 10 vạn người bên trong, muốn triệt để đem cái này 2 vạn người tiêu diệt hết mà không bị bọn hắn đào tẩu, đó là nan đề. Nhưng nếu là bọn hắn đều tụ tập tại Ngoạ Nhu Sơn, vậy liền tương đối đơn giản. Ngoạ Nhu Sơn sở dĩ gọi Ngoạ Nhu Sơn là bởi vì nó hình dạng như là một đầu nằm lấy châu. Ngoạ Nhu Sơn có 3 khu ra vào địa phương, tại phía tây bơi châu tiểu đạo cùng tại phía đông 2 cái sừng châu đại đạo. Chỉ cần đúng lên Ngoạ Nhu Sơn người, cũng chỉ có thể từ cái này 3 cái địa phương ra vào. Bùi Nguyên Thiệu cũng là minh bạch điểm này, tất cả hắn bây giờ chính chú đóng ở 2 cái sừng châu điểm trung tâm, tùy thời có thể lấy buôn tập 2 nơi, để phòng quân địch chạy trốn. Mà tại phía tây bơi châu tiểu đạo, nơi đó cực kỳ đá lởm chởm, kỵ binh khó mà thông qua. Lại thêm bên kia có hơn 6000 binh lực trấn giữ, tin tưởng địch nhân không có khả năng đi bên kia lộ tuyến. Ngoạ Nhu Sơn phía tây, một con 500 người tiểu đội mặc khăn vàng quân phục sức từ núi rừng bên trong chui ra, hướng về Đôi Châu tiểu đạo mà đi. Chi này khăn vàng quân đội cộng đồng đặc điểm, chính là trên trán của bọn hắn đều có một cái lưỡi kiếm hình dạng đường vân. Không sai, bọn hắn chính là ma quân. Bọn hắn lách qua trên đường đi khăn vàng quân chặn gác, thẳng đến Đôi Châu tiểu đạo. Phải biết, tại bị võ hợp thu phục trước kia, bọn hắn thế nhưng là được gọi là núi rất. Từ khi ra đời lên liền bắt đầu tại núi rừng bên trong sinh tồn, mỗi người đều là rừng núi tác chiến chuyên gia, cho nên đối với bọn hắn tới nói, tại rừng núi lách qua khăn vàng đơn giản chính là đơn giản không thể lại đơn giản. Rốt cục, tại tới gần Bôi Châu tiểu đạo lúc, bọn hắn bị ngăn cản, hỏi: "Các ngươi đúng cái nào bộ phận?" Khẩu lệnh. Phốc. Không có chút nào phòng bị, ma quân trực tiếp rút ra bội kiếm, quán xuyên trước mắt địch nhân lồng ngực. Xuy. Bọn hắn rút ra tần kiếm, tiếp tục hướng phía sau đi đến, lại qua 2-3 giây, bịch, bịch, khăn vàng quân mới chậm rãi ngã xuống. Địch. Siêu. Một tên cao cấp võ tướng vừa mới hé miệng, địch tập tập chữ còn không có kêu đi ra, một mũi tên liền cắm vào trên trán của hắn, thật sâu khảm vào. Một bên chiến anh chậm rãi để cung tên xuống, nói ra: "Cầm xuống cái này cứ điểm, thanh trừ tất cả tàn quân, tất cả tới gần người giết không tha." Sừng châu ở giữa, tên như ý nghĩa chính là 2 cái sừng châu ở giữa. Tại một rừng cây che lấp ở giữa, ẩn giấu đi khăn vàng đại doanh. Ở trung tâm doanh trướng, đang không ngừng truyền ra nam nhân tiếng thở dốc, cùng nữ nhân thống khổ khét đều. Trong quân doanh, Bùi Nguyên Thiệu lại là lành nghề bất nhã sự tình. Bất quá ở bên ngoài trấn giữ binh sĩ khăn vàng, đối với loại chuyện này đã là không cảm thấy kinh ngạc. Nếu không phải là tại Ngoạ Nhu Sơn bên trong, bọn hắn chỉ sợ cũng lành nghề này hoạt động. Tuy nói chúng ta khăn vàng quân là vì cùng khổ nông dân mà khởi nghĩa, nhưng chúng ta đánh trận khổ cực như vậy, với ít tiền, chơi đùa nữ nhân cái gì cũng không có vấn đề gì chứ. Tất cả mọi người là người trưởng thành, thực tế một chút tốt ta, ngươi không có khả năng để chúng ta đơn thuần vì yêu phát điện a, lại nói liền xem như tại Đại Hán triều đình trong quân đội, cũng có được quân kỹ doanh tồn tại. Bất quá đại chiến trước mắt, Bùi Nguyên Thiệu lại tại phóng túng mình, tiêu hao nguyên khí của mình. Không biết hắn đúng quá tự tin đây, vẫn là quá tự phụ rồi. Đây có lẽ là một cái phục bút. Đột nhiên, Bùi Nguyên Thiệu nguyên khí một tiết, đang nhiệt tình lạnh đi về sau, hắn đột nhiên phát hiện, trong không khí nhiều hơn rất nhiều máu mùi tanh, cái này cùng mới vào Ngoạ Nhu Sơn ngửi được cái chủng loại kia còn sót lại thật lâu mùi máu tanh khác biệt, những này thêm ra tới mùi máu tanh rất mới mẻ. Chuyện gì xảy ra? Hắn nhướng mày, cũng không kịp mặc xong quần áo, chỉ là đem quần nhấc lên liền kéo lấy kim đao vội vã đi ra doanh trướng. Bên ngoài phòng thủ binh sĩ không có phát hiện mảy may dị thường, hỏi: "Cử soái, thế nào?" Bùi Nguyên Thiệu ồm nói ra: "Truyền mệnh lệnh của ta, để ngoại vi binh sĩ tới gặp ta." Vừa dứt lời dưới, một cái chật vật binh sĩ chạy tới trước mặt của hắn, nói ra: "Không xong, từ soái, đại lượng thất giai binh đột nhiên xuất hiện, tập kích các binh đệ." Bùi Nguyên Thiệu nhướng mày, nói ra: "Dắt ta ngựa đến, toàn quân tập hợp." "Vâng." Khăn vàng quân khẩn cấp chỉnh quân, tại Bùi Nguyên Thiệu dẫn đầu dưới, hướng về bên ngoài chạy như điên. "Hí hí hí hí." "Hí." Rất nhanh, Bùi Nguyên Thiệu đi tới chiến trường cách đó không xa, hắn kéo lại chiến mã. Hắn chỉ thấy một đám bao phủ tại hắc sắc ma khí bên trong binh sĩ ngay tại điên cuồng tàn sát binh sĩ khăn vàng không có chút nào lực phản kích. Lấy ánh mắt của hắn, lập tức liền phát hiện những binh lính này không đơn giản. Hắn lẩm bẩm một tiếng: "Thất giai đặc thù binh chủng." Hắn nói ra, điểm khói vàng, ra hiệu bọn hắn triệt thoái phía sau. Sau đó, hắn liền chuẩn bị mình trước sau rút lui. Bởi vì có thể dẫn đầu thất giai đặc thù binh chủng võ tướng, coi như hắn đối đầu cũng không có niềm tin quá lớn. Siêu. Chợt, Bùi Nguyên Thiệu nghe được một điểm nhỏ xíu tiếng xé gió. Hắn nói thầm một tiếng: "Không tốt, đội vàng tránh né." Nhưng lại chậm một bước, một mũi tên đen bắn trúng xương bả vai của hắn, nhưng không có sinh ra trong dự đoán tổn thương, chỉ là một trận nhói nhói, sau đó đã cảm thấy một trận tê dại. Sờ về phía sau lưng của mình, nơi nào có cái gì mũi tên. Phốc, một ngụm máu đen phun ra, sau đó mấy đạo màu đen khí trạng xiển xích từ Bùi Nguyên Thiệu xương bả vai chỗ xuất phát, bao trùm hắn cả nửa người. Bùi Nguyên Thiệu con ngươi thích chặt, thân thể chết lặng, không động được. Gió, gió, gió. Ma quân đại bộ đội bật ra, trực tiếp nhào về phía Bùi Nguyên Thiệu chỗ, nhưng bọn hắn cũng không có đối Bùi Nguyên Thiệu động thủ, mà là đem hắn bên người tất cả binh sĩ khăn vàng khu trụ. Bọn hắn bất quá chỉ là 2-3 ngàn người, lại đè ép gần 7000 người không ngừng mà lui về phía sau, đồng thời không ngừng đi xa, đem bọn hắn cùng Bùi Nguyên Thiệu cách biệt. Khăn vàng quân bên trong có mấy cái võ tướng ý đồ phản công, muốn đem Bùi Nguyên Thiệu mang đi, nhưng bọn hắn mới vừa ra tay, liền bị nơi xa bay tới một tiễn bắn rơi dưới ngựa. bao quát trước đó có ra sân qua kia hai tên đặc cấp võ tướng, cũng là gánh không được một tiếng này. Nhìn xem ma quân binh khí không ngừng vung hướng bọn hắn, một chút binh sĩ khăn vàng rốt cục gánh không được áp lực, đi tứ tán. Chạy à? Trốn à? Bọn hắn không chỗ có thể trốn, bên trên sừng châu lối ra có tử lòng tại đóng giữ, mà xuống sừng châu lối ra ngay tại ma quân sau lưng. Bọn hắn nhất định là cá trong chậu, cuối cùng khẳng định đúng phải bỏ mạng tại ngoại ngưu sơn bên trong. Võ Hợp thu hồi cung tiễn, trên người hắn ma khí giờ phút này trở nên mờ nhạt vô cùng, đã đúng đều rót vào trong vừa rồi mũi tên kia bên trong. Hắn nhìn xem phương xa bị vây quanh, tạm thời không cách nào động đậy Bùi Nguyên Thiệu, cũng là nhẹ nhàng thở ra, cũng may đúng thành công. Hắn đối bên cạnh Khổng Vĩ nói ra, lão Khổng, sân khấu đã cho ngươi dự tốt, liền xem ngươi biểu hiện. Nhớ kỹ, ma phong tiễn hữu hiệu thời gian chỉ có nửa canh giờ. Khổng Vĩ nắm thật chặt trường thương trong tay của mình, nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn vô ngựa hướng về Bùi Nguyên Thiệu đi đến. Lúc này Bùi Nguyên Thiệu cũng thoát khỏi giam cầm, nhưng thực lực đã bị áp chế đã đến đặc cấp. Nhìn xem hướng mình mà đến Khổng Vĩ, cùng vây quanh hắn thất giai binh sĩ, còn có xa xa Võ Hợp. Bùi Nguyên Thiệu không có cơ hội chạy trốn, chỉ có thể lựa chọn nắm chặt đao trong tay mình. Chương 127, An Định Thành chi chiến 81 điểm hàn mang tới trước, sau đó thương ra như rồng. Khổng Vĩ rụt ngựa mà đến, một thương hướng về Bùi Nguyên Thiệu đâm tới, như có một đạo ngân long vạch phá không khí đánh tới. Nhưng đối mặt cái này nhìn rất huyễn khốc một thương, Bùi Nguyên Thiệu lẫn mất coi như nhẹ nhõm, vung đao quay người cùng Khổng Vĩ đánh nhau, trong nháy mắt liền đem Khổng Vĩ đặt ở hạ phong. Võ Hợp ở một bên khẩn trương nhìn chăm chú lên, thân thể căng cứng, tùy thời chuẩn bị ra tay cứu viện. Nhưng sau đó, hắn phát hiện một chút dị thường, đó chính là Bùi Nguyên Thiệu động tác có một ít không nên tồn tại chậm chạp. Mặc dù hắn bị áp chế tại đặc cấp võ tướng, nhưng hắn vốn là một cái vương cấp võ tướng, loại sai lầm cấp thấp này hẳn là sẽ không xuất hiện. Nhìn xem thân trên trần trụi Bùi Nguyên Thiệu, Võ Hợp nhíu nhíu mày, loại này bộ dáng xuất hiện trên chiến trường thật đúng là hiếm lạ à, hắn tựa hồ là có chút nguyên khí không đủ, tựa như là trước đó liền đã tiêu hao một chút thể lực. Võ Hợp lập tức có chút hiểu, sau đó quái dị nhìn xem Bùi Nguyên Thiệu, đây quả thực là tự gây nghiệp thì không thể sống à, mình tựa hồ không cần lo lắng như vậy lao không an nguy. Đinh, Ken, Khổng Vĩ cùng Bùi Nguyên Thiệu đánh nhau, chuyển chiêu đổi thức ở giữa đã là đối bính bên trên hơn 60 chiêu. Bùi Nguyên Thiệu chi kinh nghiệm, khí lực đều nghiền ép Khổng Vĩ, nhưng mỗi khi liền muốn đánh tan Khổng Vĩ thời điểm, khí lực của hắn lại chênh lệch như vậy một tia. Hắn cách áp đảo Khổng Vĩ cái này là đà, từ đầu đến cuối cũng chỉ thiếu kém một cây dâm dạng. Kim đao vốn là nặng nghề, trên chiến trường giảng cứu chính là cái lấy thế đè người, lấy lực các người, coi trọng nhất chính là top 10 chiêu đối bính, nếu là vượt qua 50 chiêu liền biết tiêu hao đại lượng thể lực. Khổng Vĩ cắn chặt hàm răng, thậm chí là liền muốn mài nát trong miệng chi nha, không ngừng có máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Hắn liều chết trèo chống phía dưới, rốt cục đem Bùi Nguyên Thiệu kéo vào lực yếu trạng thái, mặc dù tạm thời là dễ dàng, nhưng hắn tình huống cũng tốt không có bao nhiêu. Càng mấu chốt chính là, nửa canh giờ thời gian sắp đến, Bùi Nguyên Thiệu khôi phục thực lực sắp đến, nếu là tại Bùi Nguyên Thiệu khôi phục thực lực về sau, Khổng Vĩ thì càng không phải là đối thủ của hắn. Khổng Vĩ trong lòng yên lặng tính toán, cảm giác thời gian trôi qua, hắn lẩm bẩm nói, muốn thất bại sao? Ken, lại lần nữa đem Bùi Nguyên Thiệu vung tới kim đao bắn ra, Khổng Vĩ thật sâu thở ra một hơi, cơ hội cuối cùng, không thể lại bị động như vậy phòng thủ đi xuống, ta cần một cái cơ hội. Nghĩ tới đây, Khổng Vĩ cố ý bắn một sơ hở, lại là để Bùi Nguyên Thiệu vây quanh phía sau mình, đồng thời không còn thời gian quay đầu ngựa lại, chỉ có thể bị ép buộc hướng về phía trước tiếp tục chạy tới. Cổ đại thuật cưỡi ngựa tác chiến liền cùng hiện đại chiến cơ không chiến đồng dạng, ai ở phía trước ai liền biết bại lộ nhược điểm, cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Mà xem như cần tiến hành kỵ chiến võ tướng, bọn hắn thường thường đều sẽ luyện thành một loại tuyệt kỹ, chính là tại xuất hiện loại này bị địch nhân gắt gao cắn tình huống lúc, sử dụng ra có thể cải biến cuốn cảnh, hoặc là nói trực tiếp thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Đối với dùng đao võ tướng tới nói, thường thấy nhất tuyệt kỹ chính là hồi thân trạng, mà đối với am hiểu sử dụng thương võ tướng tới nói, thường thấy nhất phản sát tuyệt kỹ chính là hồi ma thương. Tại địch nhân truy kích thời điểm, xuất kỳ bất ý chuyển qua đầu ngựa đem người truy kích giết chết. Nhưng hồi thương kỵ binh nói là tuyệt kỹ, kỳ thật cũng sớm đã nát đường cái, nhưng phàm là một cái dùng thương chi tướng lĩnh đều sẽ tu tập một chiêu này, mà cùng dùng thương tướng lĩnh tác chiến người, cũng biết để phòng dạng này một tay. Cho nên muốn thi triển ra thành công hồi mã thương rất khó, trọng yếu nhất chính là xuất kỳ bất ý. Ma quân nhóm đem Khổng Vĩ cùng Bùi Nguyên Thiệu chiến đấu sân bãi vây rất lớn, đủ để cho hai người bọn họ dục ngựa tại ở trong đó bắt đầu chạy. Truy kích bên trong, Khổng Vĩ không ngừng tránh trái tránh phải, ý đồ thoát khỏi Bùi Nguyên Thiệu đi theo. Nhưng hai người chiến mã tốc độ gần, thậm chí nói tại Bùi Nguyên Thiệu vương cấp kỹ thuật tăng thêm dưới, ngựa của hắn chính càng lúc càng nhanh. Bùi Nguyên Thiệu đi theo sát nút Khổng Vĩ, trong mắt của hắn xuất hiện một cố vẻ hưng phấn. Hắn không muốn chết, chỉ cần mình có thể bắt lấy phía trước tiểu tử này làm con tin, vậy hắn có lẽ có thể tìm được một tuyến mạng sống cơ hội. Mắt thấy càng ngày càng gần, cơ hội đang ở trước mắt, Bùi Nguyên Thiệu một phát đao khí chém ra, nhắm ngay chính là Khổng Vĩ chỗ cưỡi chiến mã đuổi ngựa. Xuy, đao khí trực tiếp đánh trúng vào ngựa chân sau, mà đạo này đao khí, tựa hồ là quá mức sắc bén, bị đánh trúng con ngựa lại chạy ra mấy bước, phần sau thân mới chậm rãi luôn xuống dưới. Khổng Vĩ thân hình đi theo sau ngược lại bộ mặt chỉ lên trời, trường thương nhất chuyển từ trước ngực hướng về sau đâm tới, một đạo thương mang bắn ra, hóa thành một con hắc ngao bay nào mà tới, hồi thương kỵ binh. Bùi Nguyên Thiệu đã sớm đề phòng chiêu này, như thế nào lại bị đâm trúng? Chỉ là một bên thân thể, thương mang liền từ bên cạnh hắn bay đi, chắc lần này hồi mã thương cũng không có cái gì ý mới à? Có thể tính không lên xuất kỳ bất ý. Khổng Vĩ ghé vào đứng lập tức, tựa hồ là muốn đứng lên tiếp tục chiến đấu, nhưng trên thực tế đã là thoát lực. Bùi Nguyên Thiệu chậm rãi đi vào Khổng Vĩ bên cạnh, lấy một bộ người thắng tư thái. Hắn cư cao lâm hạ nhìn xem Khổng Vĩ, đáp ý nói ra, không muốn lấy đặc cấp võ tướng tư tưởng đến mức đo lường vương cấp võ tướng thế giới. hắn từ ngựa trong túi lấy ra từ Tử Long chỗ nào cướp đi trường thương, nói ra, đây chính là ngươi mục đích à? Hắc hắc, bất quá các ngươi thật sự là quá tự phụ, thế mà để ngươi một cái đặc cấp võ tướng tới đối phó ta. Lập tức tay hắn cầm trường thương, chuẩn bị rơi xuống, hắn đáp ý nói ra, yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi, ngươi thế nhưng là ta bảo mệnh vương bài, nhưng vì lý do an toàn, đan điển của ngươi ta liền phế bỏ. Đồng thời trên người mình phong ấn cũng là muốn giải khai, thật sự là song hỷ lâm môn à, Bùi Nguyên Thiệu tiếu dung càng sâu. Ngay tại Bùi Nguyên Thiệu khí tức một trận biến hóa, trở lại vương cấp võ tướng một mấy mắt. Phúc. Thương nhận đâm vào thân thể thanh âm vang lên, nhưng bị đâm người không phải Khổng Vĩ, mà là Bùi Nguyên Thiệu. Chỉ gặp hắn nụ cười trên mặt dần dần cứng ngắc, cúi đầu nhìn một chút trên lồng ngực của mình lỗ lớn, sau đó chậm rãi hướng về phía trước ngã xuống. Võ Hợp ở phía xa, thấy rõ tất cả phát sinh sự tình. Làm Bùi Nguyên Thiệu lựa chọn đuổi theo Khổng Vĩ thời điểm, là hắn biết Khổng Vĩ đã thắng. Hồi mã thương mặc dù giống, nhưng Khổng Vĩ bản ý cũng không phải là lấy hồi mã thương phản sát Bùi Nguyên Thiệu. Hắn một chiêu này cũng không phải là đơn thuần hồi mã thương, mà là hắn võ tướng kỹ tâm ma vẫn lạc nhị đoạn ngao linh. Từ đánh với Châu Cương một trận, Khổng Vĩ thành công chiến thắng tâm ma của mình, khai phát ra bản thân võ tướng kỹ nhị đoạn. Thương mang hóa thành ngao đầu thắt thân mà qua, đang phi hành một đoạn thời gian, bảo đảm Bùi Nguyên Thiệu sẽ không lại cảnh giác về sau, mới tại nhị đoạn dẫn dắt phía dưới hướng Bùi Nguyên Thiệu hậu tâm đánh tới, cuối cùng hoàn thành giết ngược lại khi đến đường cùng. Nhìn xem Bùi Nguyên Thiệu cầm thương hướng về phía trước ngã xuống, mà Khổng Vĩ đã thoát lực, nằm trên mặt đất không động được. Không được. Võ Hợp trực tiếp hóa thân một đạo tia chớp màu đen, hướng về Khổng Vĩ thẳng đến mà đi. Khổng Vĩ nằm nghiêng trên mặt đất, nhìn xem cách mình trước mắt càng ngày càng gần mũi thương, Khổng Vĩ hao hết lực khí toàn thân có chút bị lật đầu. Suy. Đáng tiếc, đầu thương bên cạnh lưỡi đao cuối cùng vẫn nghiêng phá vỡ Khổng Vĩ mắt phải. Tiếp tục hướng xuống, tựa hồ mắt trái cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. May mắn Võ Hợp kịp thời đổi tới đến, ngay cả Bùi Nguyên Thiệu thi thể cùng trường thương cùng một chỗ một nắm kéo ra. Chương 128, An Định Thành chi chiến cuối cùng có lỗi với lão Khổng, đúng ta quá sơ sẩy, đến chậm. Nhìn xem Khổng Vĩ mù mắt phải, Võ Hợp một mặt áy náy, sau đó ngồi xổm người xuống, vì Khổng Vĩ cầm máu. Khổng Vĩ hư nhược cười, khích lệ nói, không có việc gì, lại nói đây là ngươi lần thứ hai cứu ta đi. Lần thứ nhất còn không có cứu được, không nghĩ tới lần thứ hai liền thành công, tiến bộ rất lớn nha. Làm sao còn có tâm tình cười ạ? Võ Hợp một mặt bất đắc dĩ. Sau đó cẩn thận vì Khổng Vĩ kiểm tra con mắt, sau đó cao mày nói ra, hoàn toàn hư mất, không biết Trương Bá Tổ Trương lão có thể hay không giúp ngươi chữa khỏi. Khổng Vĩ nói ra, ta đây không phải còn có một con mắt sao? Không quan hệ, ta còn có thể chiến đấu. Mà lại ta bộ dáng này trở về, nói không chừng ta cùng sĩ khí tiểu tử kia sẽ có càng nhiều cộng đồng chủ đề cũng không nhất định. Khổng Vĩ một mực tại bảo trì nụ cười của mình, nói một chút nhẹ nhàng. Võ Hợp biết, hắn đây là muốn cho mình không có lớn như vậy cảm giác cái nấy. Nhưng trên thực tế, Khổng Vĩ chưa từng có trách ai, chân chính hẳn là quái chính là mình, đây hết thảy đều là hắn tự làm tự chịu, mà hết thảy tội thì đều ở chỗ thực lực của hắn quá yếu. Võ Hợp khô cạn trong đan điền rốt cục có một tia nội lực lần nữa khôi phục, khí lực cũng đi theo khôi phục một điểm, hắn dùng băng vải trói lại mình mù mắt, sau đó đẩy ra Võ Hợp chậm rãi đứng lên, nhặt lên Bùi Nguyên Thiệu kim đao, kéo lấy đao chậm rãi đi vào Bùi Nguyên Thiệu bên cạnh thi thể, một cái tay khác cầm lấy mình muốn đoạt lại trường thương. Hắn nói ra, rốt cục thực hiện. Khổng Vĩ thẳng đứng đấy, mắt phải chỗ màu đen băng vải nhường hắn nhìn hung hãn rất nhiều. Hắn cười như điên nói, ha 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 ha. Lấy đặc cấp võ tướng đánh giết vương cấp võ tướng, còn có ai? Võ Hợp nhìn xem một màn này, cũng hơi lộ ra ý cười. Mặc dù lần này đối chiến có rất nhiều ngoài ý muốn, rất nhiều trùng hợp, nhưng vô luận nói như thế nào, có thể lấy đặc cấp võ tướng chiến thắng vương cấp võ tướng, chỉ sợ thật cũng chỉ có Khổng Vĩ một người đi. Làm Khổng Vĩ nội lực khôi phục càng nhiều về sau, trước đó bởi vì võ tướng kỹ mà ra đời nhỏ ngao linh, vậy mà từ trong cơ thể của hắn chui ra, đồng thời vây quanh Khổng Vĩ xoay quanh vòng, đây là một con thần vận cùng Khổng Vĩ cùng loại, mắt phải mang theo bịt mắt độc nhãn ngao, nhìn cũng là hung thần vô cùng. Xem ra, Khổng Vĩ có một cái không tệ thu hoạch, cũng coi là nhân họa đắc phúc đi. An Định Thành đang tu luyện doanh cựu đống nhiên bị một đạo thanh âm nhắc nhở cho kinh đến, sau đó thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện. Đinh, chúc mừng người chơi dưới trướng võ tướng Khổng Vĩ hoàn thành ẩn tàng thành tựu, lấy đặc cấp võ tướng thực lực chém giết vương cấp võ tướng Bùi Nguyên Thiệu, đánh giết tham dự suất 80 trở lên. Doanh cựu sững sờ, xem ra Ngọa Ngưu Sơn bên kia xảy ra chuyện gì ghê gớm sự tình. Hệ thống âm thanh còn tại vang, đinh, thành tựu hoàn thành ban thưởng vì tư chất tăng lên một giai, làm cái thứ nhất hoàn thành ẩn tàng thành tựu người, các ban thưởng bạn sinh ngao linh một con, mở ẩn tàng thiên phú khát máu ngao tính. Người chơi thuộc hạ đi qua cố gắng của mình, thành công tăng lên tư chất của mình hạn mức cao nhất, phải chăng muốn đem việc này quảng mà báo cho? Thông cáo về sau, người chơi đem thu hoạch được một kiện đặc thù trang bị, Khổng Vĩ đem thu hoạch được một cái xương hảo. Doanh Cửu nhẹ gật đầu đồng ý, loại chuyện này liền xem như bị người khác biết cũng không quan trọng, mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng là đặc cấp võ tướng đánh giết vương cấp võ tướng chuyện như vậy, liền đã gần như không thể nào. Mà lại hắn đối với cái gọi là đặc thù trang bị cũng thật cảm thấy hứng thú. Nhưng mà, còn có một việc kỳ thật khốn hoặc Doanh Cửu. Bởi vì ngoại trừ hoàng đế tử mang tới tư chất tăng lên hiệu quả bên ngoài, Khổng Vĩ kỳ thật cũng không phải là cái thứ nhất tăng lên mình tư chất hạn mức cao nhất người. Tại lúc trước hắn người kia, chính là Phượng Hề. Hắn tại chuyển chức Hắc Phượng Vệ thời điểm, không chỉ có đạt được xong chức nghiệp, đồng thời tư chất cũng đã nhận được tăng lên. Đầu tiên là chuyển chức thất bại, sau đó hệ thống đưa cho Phượng Hề ban thưởng, giữa hai cái này, có cái gì logic có thể nói đâu. Đây càng giống như là một loại nào đó tồn tại, tuy tiện tìm cái cớ đem một vài thứ ban thưởng cho Phượng Hề. Phượng Hề thân phận vẫn như cũ đúng xương mù nồng nặc cả. Đã lâu thế giới thông cáo vang lên. Thế giới thông cáo, đinh, chúc mừng người chơi doanh cựu dưới trướng võ tướng Khổng Vĩ hoàn thành đặc thù thành tựu, lấy đặc cấp võ tướng chi thực lực chém giết vương cấp võ tướng, ban thưởng tư chất tăng lên một giai, thành tựu này có thể lặp đi lặp lại hoàn thành, mời các người chơi cố gắng nhiều hơn, có khác các loại ban thưởng phong phú ẩn tàng thành tựu chờ đợi mọi người thăm dò. Khác Khổng Vĩ thăm dò ra này ẩn tàng thành tựu, đặc biệt ban thưởng độc nhãn cùng ngao xương hảo, ban thưởng kỳ chủ doanh cựu đặc thù trang bị một kiện. Đối với cái này một cái thế giới thông cáo, còn lại người chơi nội tâm không có chút nào gợn sóng. Chỉ là muốn nói một câu, đã lâu không gặp, thế giới thông cáo, đã lâu không gặp, doanh cửu. Mà xem như đây hết thể người trong cuộc, doanh cửu chính một mặt được vòng nhìn trong tay mình đặc thù vũ khí, bởi vì nó thật rất đặc thù. Nhìn xem nó thuộc tính, doanh cửu khỏe miệng tại run rẩy. Đặc thù vũ khí, vốn bán chi nhận đặc tính, vĩnh viễn không tổn hại hiệu quả, bị kiếm này gây thương tích người, nếu như chế thanh lý vết thương, có nhất định xác suất lây nhiễm vốn bán. Doanh cửu im lặng đem trong tay mình vũ khí thu vào, sau đó nhà danh nói, đã lâu không gặp, hố người nữ hoa đại nhân. Thanh binh khí này danh tự nên gọi là vĩnh viễn không tổn hại gì xét kiếm sắt mới là, bởi vì hắn liền thật chỉ là một thanh dị xét kiếm sắt. Bất quá hắn cũng chưa quá mức thương tâm, bởi vì đây là trong dự liệu sự tình. Tại doanh cửu bèo bọt nhất thời điểm, hắn nhận nữ hoa đại nhân rất nhiều chiếu cố, tại hắn có sức tự vệ về sau, nữ hoa đại nhân cho hắn tính thực chất ban thưởng dần dần liền biết, điểm này cũng không có gì tốt phàn nàn, bởi vì hắn có được đồ vật muốn viễn siêu hắn nỗ lực. Mà doanh cửu cũng ẩn ẩn phát giác, nữ hoa làm hết thảy tựa hồ cũng là vì thôi động toàn bộ văn minh thực lực tiến bộ. Chính là bởi vì điểm này, cho nên liên quan tới một số bí mật sự tình, mặc dù mình độc hưởng có thể thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa, nhưng hắn cũng nguyện ý quảng mà báo cho, cũng coi là không cô phụ nữ hoa kỳ vọng. Không nói những này có không có, doanh cửu bắt đầu xem xét Khổng Vĩ thuộc tính. Khổng Vĩ, 26 tuổi xương hảo, độc nhãn cùng nào, đối địch lực uy hiếp tăng lên, chức nghiệp, đặc thù võ tướng tư chất, SS đẳng cấp, 34 vũ lực, 82, chỉ huy, 43, trí lực, 39, chính trị, 21 thiên phú, khát máu ngao tính, trung thành lại hung hãn không sợ chết, tuyệt cảnh lúc có thể phát huy ra siêu việt giai cấp lực lượng. Đặc thù mộ đũ lệ, bạn sinh ngao linh, cùng ngao không còn, thì ngao linh không còn, ngao linh đã tổn, vĩnh hộ cùng ngao sinh tức. Hai trung hồn một thể, gắn bó tướng tổn, ngao linh thực lực cùng ngao móc đối, cả hai phối hợp có thể sử dụng chuyên môn kỹ năng. Doanh cửu thở dài, bạn sinh ngao linh, độc nhãn cùng ngao. Độc nhãn. Xem ra Khổng Vĩ trong lần chiến đấu này, đã mất đi một vài thứ, nhưng cũng đã nhận được một chút hồi báo. Lúc này, phía ngoài tiếng huyên náo đột nhiên yên tĩnh, đại biểu chiến tranh đã kết thúc. Lần này An Định thành chi chiến như vậy kết thúc. Tại trang chiến dịch này bên trong, ngoại trừ đại lượng binh sĩ khăn vàng bị đánh giết, tần thế lực cũng có thật nhiều binh sĩ hồn về quê cũ. Mặc dù còn chưa thống kê, bất quá thông qua tính ra, hẳn là có gần ngàn người. Bọn hắn hy sinh hồi báo là cái gì đây? Nhất trực quan tới nói, chính là kia cao tới 4 vạn nhiều, tiếp cận 5 vạn điểm công lao, những công lao này điểm có thể để doanh cựu hối đoái cao hơn chức quan, hối đoái đại lượng bản vẽ, trang bị, vật tư vân vân. Kết quả sau cùng, chính là doanh cựu có năng lực mở ra càng lớn chiến tranh. Sau đó, tiến vào kế tiếp tuần hoàn. Chương 129, làm giết thì giết ngoãng Lưu Sơn. Tử Long mang binh trở về cùng võ hợp bọn hắn hội hợp, khi hắn nhìn thấy Khổng Vĩ mù mắt phải lúc, cả người hắn đều là sụp đổ. Khi biết Khổng Vĩ sợ tác sở vi về sau, hắn phát ra từ đáy lòng cảm động, đối Khổng Vĩ nói ra, "Ai, vi ca ngươi làm sao ngốc như vậy nha?" Khổng Vĩ cầm trong tay chi thương đưa cho Tử Long, nói ra, "Ta nói qua sẽ giúp ngươi cầm về." Tử Long nhìn xem thanh này trường thương giữ im lặng, nó không còn là một thanh phổ thông thương, mà là gánh chịu hắn cùng Khổng Vĩ ở giữa hữu nghị. Nhưng cũng là thanh thương này, để Khổng Vĩ đã mất đi một con mắt. Tử Long nỗi lòng phức tạp tiếp nhận nó, nói ra, "Ta Triệu Vân, đời này đều sẽ mang theo thanh thương này, đời này đều sẽ nhớ kỹ Khổng Vĩ đại ca." Sau đó, hắn đem mình bây giờ đang dùng thương đưa cho Khổng Vĩ, nói ra, "Mặc dù Khổng Vĩ đại ca ngươi đã mất đi một con mắt, nhưng thực lực của ngươi cũng có cực lớn đột phá. Thanh thương này, coi như làm đưa cho đại ca lễ vật đi. Bạch kim cấp vũ khí à, đây chính là một kiện trọng lễ." Khổng Vĩ cười thu xuống tới. Trước mắt tần thế lực bên trong, cho dù là võ hợp cũng không có tốt như vậy vũ khí, mặc dù hắn gần nhất giết rất nhiều người, chiến ma sáo trang tiến hóa rất nhiều, nhưng khoảng cách bạch kim cấp vẫn có chút xa. Đối mặt Khổng Vĩ đưa tới đắc ý ánh mắt, võ hợp không có cái gì hâm mộ, hắn chú ý điểm tại một bên khác, từ Tử Long trở về trước tiên, hắn vẫn nhìn chăm chú lên Tử Long mang về những cái kia khăn vàng tù binh. Tù binh nha, thật rất phiền phức cả nhưng đã Tử Long thu hàng bọn hắn, kia võ hợp cũng không tốt đối bọn hắn độc thủ. Tử Long cũng chú ý tới võ hợp ánh mắt, mở miệng hỏi, "Võ hợp đại ca, có vấn đề gì không?" Võ hợp lắc đầu, nói ra, "Không có gì, những tù binh này liền từ chính ngươi an bài à, hợp nhất cũng tốt, phân phát cũng được, chỉ cần không cho bọn hắn lại trở thành địch nhân là đủ." Gặp võ hợp gật đầu đáp ứng, Tử Long cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, nói ra, "Vâng." Võ hợp trên người sát khí quá kinh khủng, nhất là trên thực lực so với hắn còn phải mạnh hơn một bậc, cho nên đối mặt võ hợp lúc, Tử Long áp lực cũng là rất lớn. Võ hợp nhẹ gật đầu, đối hai người nói ra, "Thanh trừ ngoãng Lưu Sơn tất cả địch nhân, sau đó chúng ta liền trở về yên ổn." Tử Long lập tức liền rời đi, bởi vì hắn tham dự ở trong đó, còn có thể cứu một số người, nếu là thật sự từ tần quân tự do phát huy, chỉ sợ ngoãng Lưu Sơn bên trên khăn vàng sống không được mấy cái, hắc kỵ cùng thiết kỵ còn tốt, sát khí không có nặng như vậy, nếu là bị ma quân bắt được, vậy liền khẳng định không có đường sống. Mà Khổng Vĩ thì là có chút thương tâm cùng mình chiến mã lưu tại cùng một chỗ, bị chém tới chân sau mất máu quá nhiều nó, đã là thở ra thì nhiều tại tiên khí. Mỗi một cái kỵ binh đều là yêu ngựa người, đối với một cái kỵ tướng, binh, tới nói, ngựa đúng bọn hắn tốt nhất đồng bạn, cho dù là bị đào thải hạ chiến mã, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua, mà là mình nuôi dưỡng. Thật giống như Khổng Vĩ, theo thực lực tăng trưởng, hắn thay đổi qua mấy con chiến mã, nhưng cho dù là bị đào thải chiến mã, hắn cũng không có bỏ qua, mà là mình có một cái ngựa con trợn, đưa chúng nó nuôi nấng, nhàn hạ thời điểm nhiều sẽ vì bọn chúng rửa mặt quản lý, bồi dưỡng tình cảm. Trước mắt cái này một thất chiến mã, mặc dù là Khổng Vĩ gần nhất vừa thay đổi đế đổi chiến mã, thời gian rất ngắn, nhưng là tình cảm cũng là cực sâu. Khổng Vĩ ngồi dưới đất, ôm cổ của nó, chậm rãi vuốt ve nó. Hô thử, hô thử. Con ngựa nặng nề thở hào hẹn, nhưng sau đó thanh âm liền chậm rãi yếu đi xuống tới. Tích đát. Một giọt nước mắt từ con ngựa trong mắt nhỏ xuống, nó cuối cùng biến luyến nhìn thoáng qua chủ nhân của mình, sau đó chậm rãi nhắm lại ánh mắt của mình. Khổng Vĩ yên lặng thuận lông của nó, tế điện lấy mình chết đi đồng bạn. Không chỉ là nó, còn có mình dưới trướng, trong chiến tranh hy sinh hắc kỵ nhóm, An Định Thành bên này, các binh sĩ cũng là đang đánh quét chiến trường. Tại Bùi Nguyên Thiệu tử vong một máy mắt, Khăn Vàng quân sư lập tức một trận tâm huyết dâng trào, hắn có một loại dự cảm, nếu là mình lại không từ bỏ chống lại, vậy hắn cuối cùng có lẽ sẽ chết không có chỗ chôn. Thế là hắn liền nâng Khăn Vàng đại lượng sĩ tốt, hướng Doanh Cửu đầu hàng, chính là như thế qua loa. Làm sao đối đãi bọn hắn, đây là một vấn đề, vô cớ chôn giết. Cái này cũng không hiện thực, mọi người cùng là nhất tộc, không có cừu hận lớn như vậy. Còn nữa nói, vô luận đúng Khăn Vàng vẫn là Thái Bình đạo, đều chỉ đúng một chút bị ép phản kháng người đáng thương thôi, bản chất cũng không xấu. Nhưng mặc dù bọn hắn bản chất không xấu, đây cũng không có nghĩa là bọn hắn không cần đối với mình hành vi phụ trách. Những này lần thụ chèn ép người đáng thương lựa chọn phản kháng, có được lực lượng, vốn có lực lượng về sau, bản chất không xấu bọn hắn cũng thiên nhiên bắt đầu khi dễ còn lại người đáng thương. Bọn hắn hành vi, cùng ban sơ kẻ áp bách lại là giống nhau. Đầu hàng cũng không cần vì mình hành vi phụ trách. Vậy cái này thế gian sao là công chính có thể nói? Cho nên đối mặt Khăn Vàng quân đầu hàng, Doanh Cửu có thể đáp ứng, đồng thời không truy cứu nữa lẫn nhau đối địch cân đoán. Nhưng hắn có hai cái yêu cầu, nếu là không thể đáp ứng, vậy liền đừng nhắc lại đầu hàng một chuyện, mọi người trên chiến trường nhất quyết thắng bại. Thứ nhất, trực tiếp tạo thành tần binh sĩ trọng thương hoặc là người đã chết, tất phải giết. Thứ hai, phàm tàn sát vô tội, cướp giật phụ nhân thê nữ giả, giết không tha. Tiến vào An Định Thành hiến hàng, đúng tác vị, cũng chính là vị kia Khăn Vàng quân sư, hắn vốn cho rằng Doanh Cửu sẽ rất cao hứng tiếp nhận mình hiến hàng. Bởi vì cho dù là đi qua mấy ngày nay ác chiến, Khăn Vàng cũng còn thừa lại hơn 5 vạn người, tiếp nhận đầu hàng về sau Doanh Cửu chỉ cần hơi hợp nhất huấn luyện, liền có thể đạt được một chi cho không có thể dùng chi quân. Hắn không nghĩ tới, Doanh Cửu sát tâm như thế lớn, hoặc là nói là toàn bộ tần quân sát tâm đều rất nặng. Dựa theo Doanh Cửu yêu cầu, điểm thứ nhất còn tốt. Bởi vì những cái kia tham dự binh lính công thành cơ hồ đều chết tại trên chiến trường, may mắn còn sống trở về chỉ là số ít, không cao hơn 10 người. Nhưng nếu như dựa theo điểm thứ hai, vậy cần giết người có thể nhiều lắm, chí ít 2 vạn người, Khăn Vàng quân kỷ, Khăn Vàng liền con mẹ nó không có quân kỷ. Một đám bị áp bách mấy chục năm người bình thường, đột nhiên có chúa tể người khác vận mệnh năng lực, làm việc phía trên, có nói không ra không kiêng nể gì cả. Khăn Vàng quân bên trong vượt qua 1/3 người, đều có thể quy về loại thứ hai bên trong. Sao còn muốn hàng sao? Khẳng định đúng muốn hàng. Không hàng hơn 5 vạn người chết chung sao? Cho nên bên này mới xuất hiện tần quân quét dọn chiến trường hình tượng, 5 vạn Khăn Vàng bị lấy từng nhóm quản lý lý do phân chia thành trận chiến đầu tiên bắt được doanh cùng thứ nhì trại tù binh, một doanh đúng hơn 3 vạn người, nhị doanh đúng hơn 2 vạn người, nhị doanh con số chính xác đúng 2.1250 người. Tại nhị doanh bên trong, có người nhìn xem người bên cạnh mình, kinh dị nói ra, ai? Các ngươi làm sao đều ở chỗ này, đây cũng quá đúng dịp đi. Không nói không biết, nói chuyện giật mình, bọn hắn lúc này mới phát hiện tại nhị doanh bên trong người, đều 10 phần nhìn quen mắt. Đều là bình thường cùng một chỗ làm các loại biến thái sự tình đồng bạn. Nói cách khác toàn bộ nhị doanh bên trong không có một cái nào người tốt. Đồng thời bọn hắn đang bị áp tải, hướng về rời xa An Định Thành địa phương mà đi. Trong lúc nhất thời, bọn hắn có một loại dự cảm bất tường. Chương 130, lấy Phong Hy chi danh An Định Thành bên ngoài, một trận đại hỏa đã kéo dài thật lâu. Trên cổng thành, Tang Phi thi triển thuật pháp, quấy nhiễu chung quanh hừng gió, để tránh thịt nướng hương vị tràn ngập đến An Định Thành tới. Tang Phi im lặng nhìn xem phương xa dâng lên khói đặc, trong nội tâm không biết là tư vị gì. Nhưng chỉ cần mình vẫn là còn sống, đó chính là tốt, hắn cái gì đều không muốn, hắn chỉ muốn còn sống. Đối với Khăn Vàng, hắn cũng không có quá lớn lòng cảm mến. Hắn muốn là cự lộc quận một tiểu gia tộc, Tang gia tộc trưởng, toàn cả gia tộc cũng chỉ có hắn như thế một cái có thể đem ra được nhân tài, nhiếp tại Trương Giáp như thế, ra ngoài rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể lựa chọn gia nhập Khăn Vàng bên trong. Mà vì bảo vệ mình, tại cự lộc lúc hắn chỉ hiện lộ ra mình đặc cấp mưu sĩ thân phận, sau đó thông qua một chút thủ đoạn đem mình điều tới xa xôi Bột Hải quận. Từ đó hổ nhập sơn lâm, rông về biển lớn, ai còn có thể làm khó dễ hắn đâu. Mới là lạ. Mặc dù Tang Phi thích mệnh, nhưng hắn cũng không bỏ xuống được gia tộc của mình cùng người thân. Hắn trốn ra được, nhưng hắn thân nhân còn không có, hắn một mực tại tìm cơ hội, có thể bí mật đem thân nhân của mình cũng cứu ra. Nhưng mà không đợi cho đến lúc đó, hắn liền không thể không đầu hàng tại Doanh Cửu. Tang Phi lòng tràn đầy xoắn xuýt đứng tại trên cổng thành quấy nhiều hơn gió, bởi vì hắn cũng không biết mình đến tột cùng đúng có thể sống vẫn là không thể sống. Sinh tử của hắn toàn hệ tại Doanh Cửu một câu, một chữ, nhưng Doanh Cửu không có cho ra một cái đáp án chuẩn xác, chỉ là đem hắn trò phơi tại nơi này. Doanh Cửu giờ khắc này ở chỗ nào? An Định Thành bên ngoài, cái nào đó không người sườn đất phía trên. Hoa Doanh nắm lấy Doanh Cửu tay, một mặt cầu khẩn, nói ra, lão bản, văn cầu ngươi không muốn như vậy có được hay không? Doanh Cửu nuốt nuốt đầu của nàng, nói ra, đây là chuyện không có cách nào khác, mỗi người đều muốn vì bọn họ phạm sai lầm trả giá đắt. Ở bên cạnh, Phượng Hề, Vệ Hoàng Doanh, Doanh Hàm cùng tùy hành Hát Phượng vệ đều tại. Tại trước mặt của các nàng chính là hành hình chi địa, các nàng có thể thấy rõ ràng tần quân ngay tại đem Khăn Vàng quân thi thể không ngừng ném vào trong hố lửa. Đập vào mắt chi cảnh tượng, chính là triệt để tu la luyện ngục. Đây là vì phòng ngừa sinh ra dịch bệnh, cho nên thi thể nhất định phải ngay đầu tiên liền tiêu hủy đi. Kỳ thật đây hết thảy không cần như thế phiền phức, chỉ cần đào hố, sau đó đem bọn hắn còn sống trực tiếp điền vào đi là được, cái nào cần phức tạp như vậy, chôn sống chôn giết loại sự tình này trong lịch sử cũng không phải không ai làm qua, càng lớn quy mô đều có. Nhưng nói như thế nào đây, Doanh Cửu vô tâm tra tấn bọn hắn, một viên hư giả thiện tâm, hy vọng bọn họ rời đi lúc có thể ít thụ chút thống khổ. Hoa Doanh một nắm mở ra Doanh Cửu tay, mang theo nước mắt chui vào vệ hoàng doanh trong ngực, nói ra, "Ồ, chiến tranh không phải đã kết thúc rồi à? Vì cái gì còn muốn giết bọn hắn? Liền xem như bọn hắn có lỗi, ngươi cũng không có tư cách tước đoạt tính mạng của bọn hắn. Hành vi của ngươi lại cùng bọn hắn tàn sát người khác khác nhau ở chỗ nào đâu?" Đối mặt Hoa Doanh chỉ trích, Doanh Cửu chẳng những không có tức giận, ngược lại là mang theo ý cười, bởi vì Hoa Doanh cũng đã trưởng thành nhà, trước kia hắn chỉ là đem văn minh trong nhân vật xem như nở tờ cờ, hiện tại đã có chuyển biến. Vệ Hoàng Doanh an ủi thuốc thít Hoa Doanh cũng không phải là đang vì ai cầu tình, hắn chỉ là nghi hoặc vì cái gì chiến tranh kết thúc còn muốn tiếp tục tiến hành giết chóc đâu. Mắt thấy cảnh tượng thảm liệt như vậy phát sinh, không khỏi chạm đến nội tâm của nàng chỗ sâu mềm mại. Doanh Cửu hồi đáp, Hoa Doanh nói rất đúng, ta đích xác không có bất kỳ cái gì tư cách đi làm chuyện như vậy, nhưng đây là ta tín điều, cũng là lựa chọn của ta, cho dù chết sau xuống địa ngục ta cũng không hối hận. Mọi người ngạc nhiên nhìn xem Doanh Cửu, đại khái ngoại trừ Phượng Hề bên ngoài, các nàng không ai hiểu rõ Doanh Cửu phương diện này ý nghĩ. Không, hắn có tư cách làm như vậy. Đột nhiên, có người nói như vậy. Mấy người đồng thời nhìn về phía người nói chuyện, đúng Phượng Hề cùng Doanh Hàm. Các nàng hai người tay thật chặt giữ tại cùng một chỗ, một đạo thanh sắc quang mang tại giữa hai người lưu chuyển. Trong lúc nhất thời, hai người ánh mắt cũng bắt đầu mở mịt, cộng đồng phát ra chạm thanh sắc quang mang, than nhẹ nói, ca ca hắn làm nhưng có tư cách làm như vậy. Hai người đồng thời mở miệng, nhưng lại phát ra đúng một thanh âm, hai người rõ ràng liền đứng tại trước mặt, nhưng các nàng thanh âm phảng phất là từ không minh bên trong truyền đến. Doanh Cửu trước tiên đi vào hai người trước mặt, hỏi, các ngươi thế nào? Hai nữ phân biệt cầm Doanh Cửu tay, nói ra, ca ca có tư cách trừng trị thế gian này dị đoan, tuyệt đối sẽ không xuống địa ngục, chúng ta lấy Phong Hy danh nghĩa phát thệ. Doanh Cửu lẩm bẩm nói, Phong Hy, Ken. Phương Hề cùng Doanh Hàm đồng thời nắm chặt Hiên Viên kiếm chua kiếm, lại là đem Hiên Viên kiếm cho rút ra, Hiên Viên kiếm trong tay các nàng run rẩy, tách ra kim sắc quang mang. Hoa Doanh không lo được thương tâm, một mặt khiếp sợ nhìn xem một màn này, các nàng vậy mà cầm lên lão bản kiếm. Vệ thị tỷ muội cũng không hiểu biết Hiên Viên kiếm tồn tại, các nàng chỉ biết là Doanh Cửu phối kiếm rất đặc thù, bởi vì các nàng từng thử qua vô số lần, nhưng cuối cùng phát hiện chỉ có Doanh Cửu có thể cầm lấy thanh kiếm này. Ta lấy Phong Hy chi danh thúc đẩy Hiên Viên kiếm, giao phó Doanh Cửu để tiền hành xử nhân hoàng thảo phạt quyền lực có thể, phàm làm trái số trời người đều có thể thảo phạt. Sau đó một đạo hệ thống thanh âm tại Doanh Cửu vang lên bên hai, đinh, Hiên Viên kiếm tiến một bước giải phóng, kiếm chủ có thể sử dụng nhân hoàng thảo phạt quyền lực có thể, thưởng thiện phạt ác, quyền sinh sát đều xuất từ quân lệnh. Len ken một tiếng, Hiên Viên kiếm từ trong tay các nàng tuột tay rơi xuống. Ưng. Sau đó, các nàng ngã vào Doanh Cửu trong ngực, tựa như thể lực nhận lấy cực lớn tiêu hao. Các nàng có chút hư nhược nhỉ nó nói, ca ca, cửu ca, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Doanh Cửu nhấp một chút miệng, nói ra, không có gì, các ngươi chỉ là đột nhiên té xỉu. Hiện tại cảm giác thế nào? Các nàng hai người liếc nhau, đồng thời nói ra, không có việc gì, chính là nội lực không biết thế nào bị tiêu hao hết. Trải qua chuyện vừa rồi về sau, giữa các nàng ăn ý giống như tốt đã đến mức cực hạn. Doanh Cửu nghiêng đầu cùng Hoa Doanh, Hoàng Doanh đối mặt, đối các nàng khẽ lắc đầu, ra hiệu các nàng cái gì cũng không cần nói. Hắn chủ động mở ra chủ đề nói ra, có thể là tràng cảnh này quá kích thích người, cho nên các ngươi đột nhiên liền hôn mê bất tỉnh. Vừa rồi Hoa Doanh không phải nói ta không có tư cách tước đoạt tính mạng của bọn hắn sao? Kỳ thật thuyết pháp này cũng không đúng, bởi vì ta thế nhưng là Hiên Viên kiếm người nắm giữ, đúng có thể thay đi nhân hoàng quyền năng. Đồng thời, hắn nhìn chăm chú lên nhỏ Hàm cùng Phượng Hề biểu lộ, phát hiện các nàng đối với cái này căn bản không có chút nào ấn tượng, ngược lại là đối với cái này tràn đầy ngạc nhiên, nói ra, nguyên lai thanh kiếm này chính là Hiên Viên kiếm à. Doanh Hàm ngồi xuống, muốn đem Hiên Viên kiếm cầm lên, nhưng lại phát hiện nặng như thiên quân, căn bản xê dịch không được một tia. Phượng Hề nói ra, Doanh Hàm tỷ tỷ tỷ, ca ca kiếm ngoại trừ chính hắn bên ngoài, không ai có thể cầm lên. Doanh Cửu muốn nghiệm chứng một chút các nàng là không còn có thể lấy thêm lên Hiên Viên kiếm, nói ra, không bằng Phượng Hề ngươi giúp một chút nhỏ Hàm, nói không chừng tỷ muội đồng lòng liền cầm lên tới. Doanh Hàm lúc này mới phát hiện, Phượng Hề cả người đều quấn ở Doanh Cửu trên thân, mà mình vừa rồi cũng là dạng này, thế nhưng là mình thế mà chủ động rời đi Doanh Cửu ôm ấp, bệnh thiếu máu à? Vì để tránh cho tỷ tỷ ăn mình dấm, Phượng Hề chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi Doanh Cửu ôm ấp, cùng Doanh Hàm cùng một chỗ cầm Hiên Viên kiếm chua kiếm. Trước một khắc còn không cách nào bị dung chuyển Hiên Viên kiếm một chút liền bị kéo động, tiếp lấy các nàng đều không chút dùng sức liền trực tiếp đem nó cầm lên. Phượng Hề kinh ngạc nói ra, ai? Vậy mà thật cầm lên rồi. Hoa Doanh nghi hoặc nhìn một màn này, hắn mở miệng nói, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Gió. Khi chữ không ra khỏi miệng, Vệ Hoàng Doanh tay mắt lanh lẹ che Hoa Doanh miệng, nói ra, Phượng Hề, để chúng ta cũng thử một lần được không? Hoa Doanh chỉ độn cái đầu nhỏ cũng phản ứng lại, hắn vừa rồi thiếu chút nữa hỏi Phong Hy là ai. Trong thời gian ngắn chuyện phát sinh, để hắn nhất thời quên thương tâm, nước mắt cũng còn không có lau sạch sẽ liền cùng tỷ tỷ cùng một trốn đến thử cầm lấy Hiên Viên kiếm. Đối mặt một màn này, Phượng Hề cùng Doanh Hàm cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Hoa Doanh cuối cùng sẽ bị tỷ tỷ của nàng khi dễ. Đã các nàng muốn thử, vậy liền để các nàng thử một lần đi. Phượng Hề các nàng đem Hiên Viên kiếm đâm vào trên mặt đất. Ngay sau đó, Hoa Doanh cùng Hoàng Doanh liền nếm thử đem nó rút lên đến, nhưng kết cục lại là không phản ứng chút nào. Cho dù là Hoa Doanh sử xuất bú sữa mẹ khí lực, chứng đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng cũng vô dụng, Vệ Hoàng Doanh thì là thử một chút liền buông lòng tay ra. Hắn giả bộ bi thương mở miệng nói, xem ra Hoa Doanh cùng ta cũng không đồng lòng à, ta cái này làm tỷ tỷ thật sự là quá thương tâm. Hoa Doanh phản bác, ta xem là thối tỷ tỷ không hiểu ta mới đúng. Ken, súng muội tuyệt kỹ, yêu thiết quyền. Hoa Doanh trên đầu mang một cái bao lớn, chóng mặt nói ra, ô ô. Đúng ta nói bậy, tỷ tỷ tốt nhất rồi. Doanh Cửu bất đắc dĩ nói ra, tốt đừng làm loạn, chúng ta đi thôi. Loại địa phương này đã đều không thích lời nói, vậy sau này cũng không cần tới. Mọi người gật đầu, chuẩn bị rời đi nơi thị phi này. Hoa Doanh mặc dù vẫn còn có chút không tiếp thụ được chuyện này, nhưng nàng liền quyền đương nhìn không thấy đi, sau đó cũng không đề cập tới nữa việc này. Ai bảo làm ra quyết định này người đúng Doanh Cửu đâu, đồng thời hắn có cái gọi là tư cách. Ngược lại là cái này một cái nho nhỏ kinh lịch, để các nàng càng thâm nhập hiểu rõ Doanh Cửu. Không nghĩ tới Doanh Cửu lại là Hiên Viên kiếm chủ, trong truyền thuyết Thiên Định Nhân Hoàng. Mà Phượng Hề cùng Doanh Hàm, giữa các nàng một cái người chơi, một cái dân bản địa, như thế nào lại dính líu quan hệ đâu? Phong Hy, đến tột cùng là ai? Chương 131, ngắn ngủi phân biệt tại trên đường trở về, Vệ Hoàng Doanh nắm lấy cơ hội hỏi, Phượng Hề cùng nhỏ Hàm ở giữa, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đồng thời, Hoa Doanh cái đầu nhỏ cũng chen vào giữa hai người, cũng muốn biết. Nhưng Doanh Cửu lắc đầu, nói hắn cũng không biết. Doanh Cửu hỏi, đúng rồi, Đế Khâu Trấn còn có thể cung cấp nhiều ít chiến mã. Vệ Hoàng Doanh lúc này trở nên nghiêm túc lên, nói ra, cái kia nhỏ Hoa Doanh nhà, cho Doanh Cửu thủ lĩnh nói một câu, chúng ta Đế Khâu chiến mã là thế nào bán? Hoa Doanh ôm Doanh Cửu cánh tay, nói ra, lão bản muốn làm nhưng đúng miễn phí à, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vệ Hoàng Doanh lặng yên không tiếng động đem Hoa Doanh từ trên thân Doanh Cửu giật xuống đến, nói ra, ta làm sao có ngươi cái này bại ra muội muội. Sau đó đem Hoa Doanh đẩy ở sau lưng mình, để chính nàng càng tới gần Doanh Cửu một chút. Hoa Doanh quệt miệng nhìn xem mình tỷ tỷ tốt, chỉ biết khi dễ ta. Vệ Hoàng Doanh nói ra, ngươi muốn bao nhiêu con chiến mã? Trước mắt lời nói, một vạn thất trong vòng có thể cung cấp. Doanh Cửu không chút suy nghĩ, nói ra, vậy liền một vạn thất đi, vừa bạn đủ. Vệ Hoàng Doanh trợn nhìn Doanh Cửu một chút, sớm biết hắn liền nói chỉ có 5.000. Doanh Cửu cười nói ra, ta lại không lấy không ngươi, có một cái tốt cho ngươi. Nói, trong tay hắn xuất hiện một cái hạt châu đồng dạng đồ vật, đây là trước kia đạt được ba cái kia hồn châu một trong. Mưu sĩ viên kia hồn châu cho sĩ khí, vẽ bản đồ sư viên kia hồn châu cho sĩ khí quản gia bá thúc. Doanh Cửu đúng về sau mới biết được nguyên lai bá quản gia vẫn là một cái đặc cấp vẽ bản đồ sư, tại sử dụng viên kia hồn châu về sau khoảng cách đại sư cấp cũng là không xa. Cuối cùng thì là viên kia tầm bảo sư hồn châu, Doanh Cửu một mực không có tìm được nhân tuyển thích hợp sử dụng. Không bằng cho Vệ Hoàng Doanh đi, hắn nơi đó có một con thích hợp chuột. Vệ Hoàng Doanh tiếp nhận hồn châu, phát hiện đây là một kiện đặc biệt tốt bảo bối, nói ra, coi như ngươi có lương tâm, muội muội ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Hắn cứ như vậy nhận, dù sao lấy lẫn nhau quan hệ trong đó cũng không cần đi giảng khách khí, đây là chuyện tự nhiên. Hoa Doanh sâu kín nói ra, lấy muội chi danh nghĩa, nói ra lời trong lòng của ngươi, thật sự là hảo tỷ tỷ của ta nha. Vệ Hoàng Doanh trên mặt có chút xuất hiện một vòng ửng đỏ, đối Hoa Doanh huy vũ một chút nắm đấm của mình. Hoa Doanh liếc mắt, tỷ tỷ xấu chỉ biết khi dễ ta. Doanh Cửu trấn an một chút nhỏ Hoa Doanh, hỏi, con kia tầm bảo thử nhận chủ sao? Vệ Hoàng Doanh hồi đáp, nhận chủ, không phải chúng ta cũng sẽ không sớm như vậy liền có thể tìm tới ngựa hồn, mà lại tiểu bảo còn vì chúng ta tìm được không ít hi hữu đồ tốt, hiện tại Đế Khâu trấn nội tình muốn viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Có ngươi cho ta vật này, tiểu bảo nhất định có thể lại trưởng thành rất nhiều. Chắc không được Đế Khâu trấn có thể phát triển được nhanh như vậy, thì ra là thế, bất quá đây là chuyện tốt, đáng giá cao hứng. Vệ Hoàng Doanh có chút nghi ngờ hỏi, ngươi ngay từ đầu liền biết tiểu bảo chân quý, vì cái gì không nghĩ biện pháp dựa dẫm vào ta đem nó lấy đi đâu? Khi đó chúng ta không có quen như vậy, lúc ấy nó giống như cũng rất thích ngươi, đúng không? Doanh Cửu nghĩ nghĩ, nâng cầm lên nói ra, cái này à, bởi vì ta đã sớm biết các ngươi sẽ bị trí tuệ của ta cùng mỹ mạo hấp dẫn, cho nên tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta đương nhiên đúng tất cả đều muốn. Hoa Doanh nhỏ giọng nói ra, lão bản ngươi hoàn toàn chính xác rất lợi hại, nhưng ngươi sẽ không thật cảm thấy mình rất đẹp trai à? Không thể nào, không thể nào. Doanh Cửu mặt đen lên nhìn xem Hoa Doanh, cuối cùng là lĩnh ngộ được Hoa Doanh trào phúng năng lực, rất muốn truy hắn nha. Đương nhiên, Doanh Cửu vừa rồi chỉ là nói đùa, hắn chưa từng có đoán trước qua hôm nay, lúc ấy sở dĩ không muốn con kia tầm bảo thử, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là không thuộc về hắn. Cái gọi là quân tử ái tài lấy chi có đạo, Doanh Cửu cũng là như thế. Lúc ấy hắn nói cho Vệ Hoàng Doanh tiểu bảo chân quý, nếu như Vệ Hoàng Doanh còn nguyện ý bán lời nói, vậy hắn nhất định sẽ mua lại, nhưng nếu là lấy thủ đoạn hắn lấy được, kia quả thực đúng không cần thiết. Sau đó, Vệ Hoàng Doanh lại là cùng Doanh Cửu đưa ra tạm biệt, tiếp xuống một đoạn thời gian khả năng không có cách nào cùng ngươi cùng một chỗ hành động, chúng ta muốn về Đế Khâu, bên kia có ngàn vạn người chơi chờ đợi ta đi an bài. Ta ở bên này lực lượng liền giao cho ngươi, nhất định phải cho ta kiếm nhiều một chút công lao hả, nếu là đến lúc đó so ta bên kia có ít, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Doanh Cửu nhẹ gật đầu, nói ra, bên này ngươi cứ yên tâm đi, toàn bộ Bột Hải quận đều đúng thu hoạch đồng ruộng. Lúc này không giống ngày xưa, Liên Minh quân đã tại Trường Võ huyện lập xuống căn cơ, cũng không cần lại tiểu đà tiểu nháo. Không bao lâu, Đế Khâu trấn 10 vạn quân đội cùng vô số người chơi sẽ tiến vào Bột Hải quận, từ Đông Tam huyện bắt đầu kinh lược toàn bộ Bột Hải quận. Hoàng Doanh cùng Hoa Doanh một người cho Doanh Cửu một cái ôm, xem như sớm cáo biệt đi. Ba người hẹn nhau, đến lúc đó tại Cự Lộc trên chiến trường gặp lại. Doanh Cửu cùng hai nữ sự tình nói xong, Phượng Hề cùng Doanh Hàm mới tìm tới. Kỳ thật các nàng đều biết Vệ thị tỷ muội muốn ly khai, cho nên mới cho các nàng cùng Doanh Cửu lưu lại đơn độc giao lưu không gian. Mọi người trở lại yên ổn, màn đêm buông xuống, Vệ Hoàng Doanh cùng Hoa Doanh liền rời đi. Doanh Cửu cùng Doanh Hàm ngồi cưỡi tùy hành, 18 dặm đưa tiễn. Nhìn xem các nàng bóng lưng rời đi, không có gì đáng giá tốt thương cảm, bởi vì mọi người không bao lâu liền có thể lại gặp nhau. Nói đến, đây cũng là lâu như vậy đến nay, Doanh Cửu cùng Doanh Hàm lần thứ nhất đơn độc ở chung. Nhỏ Hàm nhìn xem Doanh Cửu bên mặt, nói ra, ta thật không biết là cao hứng hay là hẳn là bị thương. Cao hứng đương nhiên là bởi vì Cửu ca ngươi khai khiếu, rốt cục nhìn chăm chú đã đến ta cái này không đáng chú ý lá xanh, bị thương là bởi vì ngươi lập tức khai khiếu nhiều lắm, bên người lập tức liền có thêm cô gái nhiều như vậy. Doanh Cửu nâng thân thể của nàng, đưa nàng ôm đến chính mình lập tức đến, ôm hắn, Doanh Cửu nói ra, thật xin lỗi. Doanh Hàm mặt hơi đỏ lên, sau đó nói ra, chúng ta quen biết có 10 năm đi, ngươi chưa hề không có nói với ta có lỗi với cùng ta thích ngươi hai câu này, nhưng là bây giờ một chút nói hết ra. Cửu ca ngươi đến tột cùng kinh lịch cái gì a? Đột nhiên cải biến như thế lớn. Doanh Cửu trải qua trùng sinh, nhưng Doanh Hàm cũng không có. Ở trong mắt nàng, chỉ là đột nhiên một đoạn thời gian không gặp, Doanh Cửu liền đại biến dạng rồi, cái này khiến hắn rất nghi hoặc. Doanh Cửu nói ra, ta trước đó làm một cái rất chân thực mộng, ta mơ tới tất cả mọi người rời đi ta, cuối cùng chỉ còn lại ngươi từ đầu đến cuối đợi ở bên cạnh ta, cố gắng chiếu cố lấy ta. Doanh Cửu lấy mộng chi danh, đem một ít chuyện nói cho Doanh Hàm. Lấy nàng thông minh, hắn có thể lĩnh hội tới Doanh Cửu ý tứ, bởi vì Doanh Cửu nói tới một ít sự tình ngay tại phát sinh, thí dụ như Triệu Kiếm Lợi ngay tại dẫn người vây công Đào Nguyên Trấn. Doanh Hàm không tưởng tượng nổi trên thế giới này sẽ có trùng sinh loại chuyện này phát sinh, hắn cảm thấy có lẽ là Doanh Cửu dự báo tương lai. Trên thực tế, cho tới bây giờ, liền ngay cả Doanh Cửu mình cũng không biết mình là thật trùng sinh, vẫn là một giấc mộng. Nhưng mặc kệ đây hết thảy là bởi vì cái gì, đối với hai người tới nói, bọn hắn chỉ cần cùng một chỗ, vậy liền không quan trọng. Doanh Hàm cười hồi đáp, còn nhớ rõ chúng ta từng tại cái khác trong trò chơi danh tự sao? Chương 132, 9 nghèo bích lạc, 9 đi ưu tuyển Doanh Cửu từng tên 9 nghèo bích lạc, Doanh Hàm từng tên 9 đi ưu tuyển. 9 nghèo bích lạc hàm nghĩa, 9 chính là số ảo, ý là nhiều lần, vô số lần, nghèo ý là cuối cùng, cùng cực, bích lạc tức bích lạc thanh thiên. Mọi người thường lấy khó như lên trời để hình dung một sự kiện cực độ khó khăn, mà Doanh Cửu thì có lòng tin vô số lần cùng cực bích lạc thanh thiên, cho thấy mình không sợ khó khăn chí hướng. Mà Doanh Hàm đặt tên là 9 đi ưu tuyển, hàm nghĩa cùng 9 nghèo bích lạc cùng loại. Nhưng liền Doanh Hàm mà nói hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là căn cứ một viên thiếu nữ tâm, vì cùng Doanh Cửu danh tự đối ứng, cũng chính là cái gọi là tình lữ danh tự. Làm hai cái danh tự này đụng vào nhau lúc, bọn chúng kỳ thật liền có mới hàm nghĩa. Đó chính là, từ bích lạc thanh thiên, cho tới cửu u hoàng tuyển, chúng ta vĩnh viễn không chia lìa. Bất quá bây giờ còn không thể vĩnh viễn không chia lìa, Doanh Hàm cần tạm thời rời đi một đoạn thời gian, Đào Nguyên mặc dù kiên cô không ngại, nhưng nàng cái này làm chủ công lúc này hẳn là ở đây mới là. Đợi đến hắn cùng Doanh Cửu lãnh địa đều thăng cấp làm thành nhỏ về sau, liền có thể mở ra truyền tống trận, liền có thể trực tiếp tiến hành trao đổi. Theo lý thuyết, muốn thực hiện hai cái thành nhỏ cách quận trực tiếp truyền tống là không thể nào. Một huyện bên trong thành nhỏ cùng thành nhỏ ở giữa có thể lẫn nhau truyền tống, cùng quận khác biệt huyện thành nhỏ, cần từ huyện thành bên trong chuyển, dị quận thành nhỏ thì là cần thông qua quận thành trung chuyển. Nói cách khác muốn tại Tịnh Châu cùng Kinh Châu ở giữa tiến hành truyền tống, ít nhất cũng phải thông qua quận thành, chớ đừng nói chi là hải ngoại Quỳnh Châu. Nhưng khoảng cách Hàm Dương hoặc là Đào Nguyên thăng cấp làm quận thành, còn cần chờ thật lâu thật lâu. Nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ, nếu như có thể có đặc thù truyền tống trận lời nói, cũng không phải không thể. Mà trùng hợp, Doanh Cửu liền có được đặc thù truyền tống trận, đây cũng là gần nhất mới phát hiện. Thế hào trấn chi chiến để Doanh Cửu lấy được đại lượng chỗ tốt, không có gì ngoài những cái kia thực tế tăng phúc bên ngoài, bởi vì nước khác khác biệt, vẫn có một ít giám định không ra cụ thể tác dụng vật phẩm tồn tại. Thẳng đến trước đây không lâu, một thứ cuối cùng mới bị giám định hoàn thành, lại là một loại đặc thù truyền tống trận kiến tạo chi pháp. Uy năng mạnh, đủ để kết nối Quỳnh Châu cùng Nhật Bản khu biên giới một tòa thành nhỏ, đây cũng chính là giếng đá thế hào có dũng khí xâm nhập Hoa Hạ đại khu ỷ vào. Mà kiến thiết cái truyền tống trận này vật liệu mặc dù thưa thớt, nhưng đối với rộng lớn lại không người khai phát qua Quỳnh Châu tới nói cũng không có vấn đề quá lớn. Trở lại chuyện chính, Doanh Cửu cùng Doanh Hàm tiễn biệt Vệ Hoàng Doanh cùng Hoa Doanh về sau, về tới An Định thành bên trong. Trong phủ thành chủ, Doanh Cửu trước đem Doanh Hàm đưa về nàng biệt tử, nhưng đưa đến về sau, hắn lại viện khung cửa không nguyện ý rời đi. Doanh Hàm hỏi, làm gì? Làm sao không trả lại được? Doanh Cửu ho khan một tiếng, nói ra, khụ khụ, không mời ta đi vào uống một chén trà sao? Doanh Hàm lật ra một cái liếc mắt, đẩy Doanh Cửu, nói ra, lớn móng heo, người nghĩ hay lắm. Nhanh lên đi về nghỉ ngơi đi. Doanh Cửu sờ lên cái mũi, có chút bất đắc dĩ nói ra, ta đây không phải suy nghĩ cho ngươi nhà, ta hiện tại tình huống như thế nào ngươi cũng biết, một cái con cửu non bị một đám nữ sắc lang còn quấn, không chừng ta ngày nào liền bị người khác cho trà đạp, vậy ngươi chẳng phải là thua thiệt lớn. Doanh Hàm mặt bị Doanh Cửu lời nói làm cái đỏ bừng, hắn vừa thẹn vừa giận đẩy Doanh Cửu bà bay, ngươi người xấu yêu cho ai trà đạp liền cho người đó trà đạp, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ngươi mau trở về đi ngủ. Bộ này thẹn thùng bộ dáng, quả nhiên là đáng yêu. Doanh Cửu bưng lấy mặt của nàng, chiếu vào môi của nàng ấn xuống dưới. Nô. Doanh Hàm con mắt trợn trừng lên, gương mặt càng là đỏ đến quả táo chín đồng dạng, sau đó hắn liền luân hãm. 5 phút sau, hắn mới dùng hết khí lực một tay lấy Doanh Cửu cho đẩy ra. Doanh Hàm cúi đầu, nhỏ giọng nói ra, ta hy vọng một ít chuyện có thể tại ngươi cưới ta về sau lại phát sinh. Hắn cũng không có cự tuyệt, chỉ là hy vọng có thể có một phần tình yêu hoàn mỹ. Doanh Cửu đương nhiên sẽ không đồng ý, bởi vì hắn cũng hy vọng là vậy dạng này, không phải bên người đông đảo mỹ nữ vờn quanh hắn, cũng sẽ không tới hiện tại cũng vẫn là một cái xử nam. Doanh Cửu cười vuốt đầu của nàng, nói ra, mau trở về nghỉ ngơi đi. Doanh Hàm đôi mắt to sáng ngời nhìn xem Doanh Cửu, con ngươi màu đen ấn chiếu vào Doanh Cửu tiểu dung, hắn hỏi, tức giận sao? Doanh Cửu nghĩ nghĩ nói ra, "Ừm, đúng có một chút nha." Nhưng hắn tiêu dung bắn hắn, hắn nơi nào có tức giận. Doanh Hàm nói ra, "Ngươi đem con mắt nhắm lại." Doanh Cửu nhả danh một câu, "Cũ sáo lộ, có phải hay không nghĩ chủ động hôn ta một cái nha?" Nhưng sau đó hắn vẫn là đắc ý nhắm mắt lại, dù sao thiếu nữ bờ môi thật rất mềm mại. Nhưng tiếp xuống, sự tình hiển nhiên không có dựa theo kịch bản phát sinh. Doanh Hàm lịch ngậm nói ra, "Thoảng qua sơ lược, còn muốn để cho ta thân ngươi, ngươi nghĩ hay lắm." Phanh một tiếng, hắn đã vọt vào sau đó đem cửa đóng lại. Doanh Cửu nhún vai, cũng không thèm để ý, chuẩn bị cứ vậy rời đi. Nhưng không nghĩ tới hắn vừa mới mở to mắt, cũng chỉ gặp một thiếu nữ mặt đã giả tới. Đúng Doanh Hàm lại chạy ra ngoài sao? Không, trước mắt người này đúng Phượng Hề. Hắn lặng yên không tiếng động chạy tới Doanh Cửu trước mặt, mang theo một loại đắc ý thần sắc, thật sâu hôn lên Doanh Cửu. 5 phút sau, Doanh Cửu mặt đen lên, níu lấy Phượng Hề khuôn mặt nhỏ, hắn phát hiện Phượng Hề thật là đúng càng ngày càng lịch ngợm, lại dám đánh lên hắn, mặc dù hắn đúng cuối cùng chiếm tiện nghi người kia. Hắn đây là được tiện nghi còn khoe mẽ. Phượng Hề bị nắm bước mặt, cũng không dám phát ra âm thanh, bởi vì hắn có thể nghe được phía sau cửa Doanh Hàm nhanh chóng khiêu động tiếng tim đập, Doanh Hàm trốn ở phía sau cửa cũng không hề rời đi. Mà lại giờ phút này Phượng Hề cả người đều làm động, sắc mặt đỏ đến nhanh nhỏ ra huyết, vừa rồi hắn thật thật to gan nha. Nhưng là tốt kích thích nha. Cũng tốt mỹ hảo nha. Chầm một hồi, Phượng Hề tránh thoát Doanh Cửu tay, ở bên thai của hắn nhẹ nhàng nói ra, "Xuyệt ca, Hàm tỷ liền đứng tại phía sau cửa à, mà lại hắn không có khóa cửa, nếu như ngươi đẩy cửa lời nói, hắn hẳn là sẽ không ngăn cản nha." Vậy đại khái chính là cái gọi là ấm ở đi, bất quá Doanh Cửu không định làm như vậy. Hắn một tay lấy Phượng Hề nhấc lên, dẫm lên bước chân rời đi. Nghe Doanh Cửu chậm rãi rời đi tiếng bước chân, phía sau cửa Doanh Hàm nhẹ nhàng thở ra, ý vị không rõ. Rời đi về sau, Doanh Cửu đối Phượng Hề nói ra, "Tiểu gia hỏa, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn nha." Phượng Hề ôm Doanh Cửu cánh tay, cười duyên nói ra, "Nếu như chờ đồ đần ca ca nghĩ đến ta, kia món ăn cũng đã lạnh." Lại nói, "Ca ngươi vừa rồi vì cái gì không đi vào đâu?" Thắt thất lương cơ nha. Doanh Cửu vô vô đầu của nàng, nói ra, "Tiểu thí hải, cái gì cũng đều không hiểu." Phượng Hề tay cùng Doanh Cửu ngón tay giao nhau, tâm cũng là tương liên, hắn nhỉ nó nói, "Ta không cần phải hiểu cái gì, chỉ cần một mực bồi tiếp ca ca là được rồi, ca ca bên người có thể lưu cho ta một vị trí sao? Chỉ có đợi tại ca ca bên người, ta mới có thể quên lại giết người mang tới tội ác cảm giác." Doanh Cửu thở dài, nói ra, "Yên tâm đi, ta trước kia ngay tại khoa chỉnh hình dự định tốt giường ngủ." Phương Hề hỏi, "A, cái gì khoa chỉnh hình? Về sau sẽ nói cho ngươi biết." Chương 133, chia binh kế sách ngày thứ 2 chậm rãi tiến đến, Doanh Cửu tối hôm qua khó được không có tu luyện, mà là mị mị ngủ mở giấc. Ngày mới vừa sáng, Doanh Cửu đã cảm thấy giống như có đồ vật gì mổ mình một chút. Vừa mở ra mắt, liền thấy thiếu nữ vụ sáng mắt to, hắn nhìn xem Doanh Cửu tỉnh lại, cười nói ra, "Ca ca hôm nay nụ hôn đầu tiên, ta liền nhận nha." Quả nhiên nha, có một số việc một khi có tiền lệ, liền không cách nào đình chỉ. Doanh Cửu bất đắc dĩ vuốt vuốt Phượng Hề đầu, nói ra, "Vậy nhưng thật sự là đa tạ à, ngày mai nhớ mời sớm." Thiếu nữ chăm chú nghĩ nghĩ, nói ra, "Ngày mai ta có việc ải, nhiệm vụ này liền giao cho Phượng Nhất được rồi." Lời này vừa nói ra, đông. Ngoài cửa trong đình viện mỗ cái cây bên trên, mang theo hát Phượng mặt nạ Phượng Nhất trực tiếp liền từ phía trên rơi xuống tới. Ngày bình thường nghiêm túc dị thường, bình tĩnh tới cực điểm, thích thuyết giáo Phượng Nhất thế mà cũng bị kinh lấy, Doanh Cửu cùng Phượng Hề đồng thời nở nụ cười. Doanh Cửu bất đắc dĩ, hỏi, "Nào có ngươi dạng này muội muội nha, ngươi đúng muốn đem lão ca ngươi ta bồi dưỡng thành ngựa giống sao?" Phượng Hề cười hắc hắc, nói ra, "Dạng này ca ca ngươi liền không có nhàn tâm đi vậy cái khác nữ hải, dù sao Phượng Nhất các nàng đều nghe ta, đến lúc đó ta chính là đại tỷ đại." Doanh Cửu nhéo nhéo nàng cái mũi nhỏ, nói ra, "Càng ngày càng lịch ngợm." Thật tình không biết, Phượng Hề cùng Doanh Cửu trò đùa nói lại là thật bị Phượng Nhất cho chuyển tới Hắc Phượng vệ bên trong, dẫn đến sau đó Doanh Cửu mỗi ngày rời giường đều là bị chân tình miệng cho tỉnh lại. Tạm thời thoát ly ôn nhu hương, Doanh Cửu còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Bất quá trước lúc này, ngược lại là đạt được một cái khác cái tin, đó chính là Doanh Hàm trước kia liền đi, có lẽ là bởi vì thẹn thùng, có lẽ là bởi vì không muốn cáo biệt, hắn rời đi đến lặng yên không một tiếng động. Nhưng không bao lâu, mọi người lại biết đoàn tụ, cho nên không cần xấu não. Nói một chút thế lực sự tình, Doanh Cửu rời đi Hàm Dương đã có một đoạn thời gian, nhưng tần thế lực phát triển tại Hoành Thanh đem khống hạ không có chút nào đình trệ. Người chơi gia nhập để thế lực phát triển tiếp tục gia tốc, tại toàn bộ Quỳnh Châu có hơn 1000 cái phụ thuộc lãnh địa, Giao Châu quan ngoại cũng có 50 cái phụ thuộc lãnh địa bị tạo dựng lên. Mà vì cam đoan thế lực phát triển có thể vững chắc, tiếp xuống phát triển tốc độ sẽ chậm lại rất nhiều, đem sẽ không còn có nhiều như vậy phụ thuộc lãnh địa đồng thời xuất hiện. Nhất là trong khoảng thời gian này, lãnh địa trong 2-3 thay mặt võ tướng nhau nhau đột phá, để luyện binh tốc độ tăng lên rất nhiều, thời gian kế tiếp, đem lần lượt có đại lượng lục giai binh sĩ bị vận đến bột hải của tới. Đồng thời Doanh Dục đã đem toàn bộ tần thế lực người chơi cho phân công quản lý ra, tạo thành một bộ hoàn thiện sinh hoạt người chơi hệ thống cùng một bộ lính đánh thuê người chơi hệ thống, sơ bộ giải quyết người chơi quá nhiều mà tạo thành hỗn loạn vấn đề. Theo hai cái này hệ thống thành lập, vô số người chơi sản xuất các loại vật tư cùng làm thuê dòng chuyên nghiệp dòng binh đoàn đội sắp chạy đến Ký Châu. Hải quân áp lực lập tức liền trở nên rất lớn, tương lai một đoạn thời gian rất dài, Hồng Đào sẽ thành bận rộn nhất một người kia. Đã đến buổi chiều, võ hợp bọn hắn đã trở lại An Định Thành. Phòng họp, chúng võ tướng để tụ một đường, ngồi tại chỗ, Tử Long liên tiếp nhìn về phía võ hợp, kỳ quái, thật quá kỳ quái. Không biết hỏi, thế nào? Tử Long nói ra, ngươi xác định hắn thật là võ hợp đại ca sao? Ta nhớ được vào thành trước đó, không phải là ma khí ngập trời sao? Làm sao đột nhiên liền biến thành dạng này? Hiện tại võ hợp lặng lặng mà ngồi ở nơi nào, ngoại trừ sát khí có chút nồng bên ngoài, nhìn thật giống như một cái bình thường võ tướng đồng dạng, nào giống phía trên chiến trường kia sát thần. Sĩ khí cùng Hồ Thuyên bọn hắn cũng nghe đã đến hai người châu đầu ghé hai, lập tức cười ra tiếng, bọn hắn đương nhiên biết đây là vì cái gì à, bởi vì võ hợp lập tức liền muốn gặp được Doanh Cửu, cho nên mới sẽ lộ ra đặc biệt trung thực. Mà lại Khổng Vĩ tổn thất một con mắt chuyện này, chỉ sợ võ hợp đúng muốn bị phê bình. Có một chút ngược lại là đúng như Khổng Vĩ nói như vậy, tại một con mắt mất đi quang minh về sau, hắn cùng sĩ khí giao lưu trở nên càng ăn ý, mọi người lại trao đổi một hồi, Doanh Cửu đẩy cửa đi đến. Lập tức mấy người đứng lên, nói ra, tham kiến chủ công, giáo úy đại nhân. Doanh Cửu đi đến trên vị trí của mình ngồi xuống, sau đó nói với bọn hắn, các ngươi cũng ngồi đi. Lần này chính là hội nghị quân sự, cũng không phải là chính thức triều hội loại hình, cho nên không giữ lễ tiết. Mọi người đáp tạ về sau, đều nao nao ngồi xuống. Doanh Cửu trước tiên, liền nhìn về phía mắt phải mang theo bịt mắt Khổng Vĩ, hỏi, hiện tại còn thích đứng sao? Khổng Vĩ có chút câu nệ hồi đáp, chủ công yên tâm, hết thảy không ngại. Mà lại thực lực của ta tăng cường rất nhiều, về sau nhất định có thể tốt hơn vì chủ công chinh chiến xa trường. Doanh Cửu nhẹ gật đầu, nhìn xem bọn hắn tất cả mọi người, nhất là trọng điểm nhìn chằm chằm võ hợp một chút, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói ra, ai, các ngươi về sau vô luận tao ngộ loại tình huống nào, đều phải đầu tiên cân nhắc sinh mệnh của mình an toàn, đây là mệnh lệnh. Lời tuy bình thản, nhưng yêu mến trong tay chân tâm thật ý truyền lại cho mỗi người đều toát ra vẻ cảm động. Nhưng kỳ thật đây không phải Doanh Cửu làm một chủ công lời nên nói, bởi vì hắn nói như vậy có thể sẽ dẫn đến các tướng sĩ ngày sau tại đối mặt nguy cơ lúc, trước tiên nghĩ tới đúng chạy trốn, mà không phải liều chết tác chiến. Mà lại thử hỏi ai không hy vọng thuộc hạ của mình liều mạng công việc, bán mạng cố gắng đâu. Nếu là bọn hắn còn không muốn lao bản tiền lương vậy thì càng tốt hơn, tại sao có thể có ngốc như vậy người, ngược lại để bọn hắn tiếc mệnh đâu. Không sai, Doanh Cửu chính là như vậy một cái có chút kẻ ngu, chuẩn xác mà nói đúng một loại tư tâm à, tại trong phòng này tất cả mọi người, bao quát bọn hắn nhưng không giới hạn tại bọn hắn cái khác số ít người, Doanh Cửu đều hy vọng bọn họ còn sống, một mực còn sống. Đương nhiên, có một chút muốn cường điệu, lời này đúng nhằm vào số ít người nói, cái này số ít chỉ đúng tần thế lực từ không quan trọng bên trong đi tới, đối Doanh Cửu làm ra cực lớn ủng hộ người, tương lai có lẽ đều rất khó lại có gia tăng. Mọi người ở đây đều có thể để ý tới Doanh Cửu lời nói bên trong thực tình bảo vệ ý, cho dù là đối Doanh Cửu có chỗ xa lánh Tử Long, cũng bởi vậy động dung. Thế gian này có thể nói ra lời như vậy chủ công, hẳn là sẽ không rất nhiều, mà có thể thật lòng nói ra những lời này chủ công kia đã ít lại càng ít. Tất cả mọi người rất cảm động, nhưng chính Doanh Cửu lại không tự biết, mà lại hắn cũng không thích động một chút lại làm cái gì phiến tình, thế là trực tiếp nói ra, sĩ khí tới nói một chút chúng ta tiếp xuống an bài. Sĩ khí nhẹ gật đầu, thu liễm lại tâm tình của mình, nói ra, Hồ Thuyên lưu thủ Bột Hải quận, quản lý toàn bộ Bột Hải quận quân sự hoạt động, Tử Long cùng Khổng Vi cũng lưu lại, đối Hồ Thuyên tiến hành phụ trợ. Mọi người nghi hoặc, chủ công cũng muốn đi sao? Bọn hắn vốn cho rằng sĩ khí cùng Doanh Cửu chí ít biết lưu lại một cái chủ trì đại cục, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ hai người đều muốn đi. Đặc biệt là Hồ Thuyên, nếu như sĩ khí cùng Doanh Cửu đều rời đi, một mình hắn có thể chơi không chuyển cái này sắp xây dựng mấy chục vạn người đại quân cùng vô số người chơi à? Sĩ khí nói ra, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, chỉ có chủ công tự mình lãnh binh đi gặp Lữ Thực, điểm công lao mới có thể tính toán trên người chủ công, mà lần này tiến đến tác chiến cũng là nguy hiểm trùng điệp, ngoại trừ võ hợp, chiến anh cùng hộ xa tùy hành bên ngoài, ta cũng muốn theo quân giam lưu. Chương 134, tướng đến chắc quận hội nghị tiếp tục. Doanh Cửu cũng minh bạch Hồ Thuyên áp lực, hắn một cái đặc cấp võ tướng phải xử lý những này hoàn toàn chính xác có chút khó khăn. Hắn nói ra, cách chúng ta rời đi có mấy ngày thời gian, mấy ngày nay sĩ khí sẽ đem đại bộ phận sự tình đều giúp ngươi xử lý tốt, mà lại nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đến lúc đó còn sẽ có người hiệp trợ ngươi. Khổng Vĩ hỏi, chủ công, ta không thể đồng loạt đi cùng sao? Doanh Cửu lắc đầu, hồi đáp, hắc kỵ tại Bột Hải quận bên này có thể phát huy ra hiệu quả lớn hơn, lại nói thanh lý toàn bộ Bột Hải quận cũng không phải cái gì chuyện đơn giản, ngươi cùng Tử Long nhiệm vụ cũng rất gian khổ. Khổng Vĩ nhẹ gật đầu, nói ra, vâng. Tử Long nhíu nhíu mày, sau đó cũng nhẹ gật đầu. Hắn không có gì bất mãn, Doanh Cửu có thể tín nhiệm hắn, nhường hắn mang binh học tập hắn liền đã rất thỏa mãn rồi, nhường hắn cau mày đúng, chuyến đi này, võ hợp cùng ma quân sợ rằng sẽ đúng đi đến đâu giết đến đó, lại không biết muốn chết bao nhiêu người. Bất quá Doanh Cửu cùng sĩ khí ở đây, võ hợp hẳn là sẽ có chỗ thu liễm đi. Bất quá Tử Long lập tức liền nghĩ đến trở lại An Định thành lúc, đi ngang qua ngoài thành nhìn thấy cái kia hô to. Xác định Doanh Cửu đúng hạn chế võ hợp, mà không phải nhường hắn càng làm tầm trọng thêm sao? Tử Long bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng tự đủ, được rồi, dù sao mình cũng chỉ là một cái cộng tác viên mà thôi, không cần quan tâm nhiều như vậy, bọn hắn không đối vô tội quần chúng ra tay liền tốt. Ngược lại là nghe nói gần nhất tại Trác quận có một chi nghĩa quân quật khởi, nó thủ lĩnh Lưu Bị có phần bị dân chúng kính yêu, tục truyền nói nói vẫn là Hán thất dòng họ, cũng không biết có phải thật vậy hay không, nghe nói còn cùng hai cái huynh đệ thúc đẩy đảo viên kết nghĩa ca tụng, có cơ hội nhất định muốn gặp gặp. Nếu là Hán thất có thể nhiều chút ưu tú chiến tướng liền tốt. Tử Long người mặc dù vẫn ngồi ở Doanh Cửu nơi này, nhưng hắn tâm kỳ thật đã bay mất, vốn là đối họ Doanh bài xích hắn, tại chứng kiến Tần quân sát phạt chi trọng về sau, càng thêm kiên định mình về sau muốn rời khỏi ý nghĩ. Trở lại trong hội nghị, Hồ Thuyên hỏi, sẽ có người tới hiệp trợ ta? Không biết chủ công nói tới ai? Doanh Cửu nói ra, chính là cái kia Tam Phi. Hồ Thuyên hỏi, hắn có thể yên tâm dùng sao? Doanh Cửu bình tĩnh nói ra, hắn không nguyện ý cũng phải nguyện ý, tin tức của hắn Hắc Long Sử đã tra ra được, chờ thêm hai ngày Hắc Long Sử đem hắn người nhà mang ra thời điểm, ta nghĩ hắn sẽ không cự tuyệt. Đến lúc đó Hồng Đào vừa bận cũng sẽ đem viện binh đưa tới, đường về thời điểm liền đem người nhà của hắn đưa đến Quỳnh Châu. Sau đó, hắn tiếp tục nói ra, lại nói lấy Khổng Vĩ cùng Tử Long thực lực, hắn một cái thuật sĩ cũng lật không nổi sóng gió gì. Khổng Vĩ cùng Tử Long liếc nhau một cái, sau đó nói ra, vâng. Lúc này sĩ khí mở miệng cười nói, lại nói liên quan tới như thế nào để mới gia nhập thành viên dụng tâm hiệu lực, như thế nào nhường hắn chân chính quy tâm tại chúng ta thế lực, lao hầu ngươi hẳn là sẽ rất có kinh nghiệm à, dù sao có cảm động lây trong này. Đáng thương Hồ Thuyên, thường ngày bị ám chỉ, ngoại trừ còn cái gì cũng không biết Tử Long cùng sững sờ Hồ Sa bên ngoài, những người khác đang cười. Hồ Thuyên nhìn thoáng qua ở bên cạnh ngồi ngay thẳng, không nói câu nào Hồ Sa. Trong lòng dâng lên một cỗ cộng minh, thế giới này rất lạnh lùng, chỉ có chúng ta loại này có cộng đồng tao ngộ người mới có thể lẫn nhau lý giải đi. Nhưng kỳ thật Hồ Sa đúng tại trận tròn mắt đi ngủ, bình thường ngoại trừ có cái gì đặc biệt an bài bên ngoài, hắn đều là dạng này, cũng không cần suy nghĩ cái gì, chỉ cần một mực đi theo võ hợp liền tốt. Hắn từng ngày, không phải tại bị võ hợp đánh, chính là đang ngủ khôi phục thể lực, sau đó tiếp tục bị võ hợp đánh trên đường. Nhưng mà có một cái chuyện kỳ quái, đó chính là tại võ hợp lặp đi lặp lại rèn luyện hạ, Hồ Sa thực lực vậy mà trở nên càng ngày càng mạnh, hiện tại đã là đặc cấp võ tướng đỉnh phong. Nói như thế nào đây, cái này một đôi thật sự chính là tuyệt phối. Hồ Sa bị Hồ Thuyên nhìn chăm chú, đột nhiên bừng tỉnh, thuận ánh mắt nhìn đi qua, hắn không nói ra được nghi hoặc, trừng mắt, à, ngươi sầu cái gì? Hồ Thuyên im lặng, thế giới này so với trong tưởng tượng còn lạnh lùng hơn rất nhiều, không ai có thể cùng ta báo đoàn sưởi ấm, ta có thể dựa vào chỉ có chính ta. Sau đó hắn hung tợn nhìn về phía sĩ khí, tiểu tử ngươi chờ đó cho ta, có chúng ta đơn độc chung đụng thời điểm. Chủ công ta không dám mất kính, Khổng Vĩ cùng võ hợp ta đánh không lại, nhưng ngươi một cái nho nhỏ quân sư ta còn không thu thập được ngươi. Sĩ khí bị Hồ Thuyên chằm chằm một cái giật mình, lập tức thu liễm nụ cười của mình, nghiêm túc nói ra, đến lúc đó ta cùng chủ công đem từ Bột Hải quận Bắc Thượng, mượn đường Chắc quận, đường vòng từ đó Sơn Quốc, Thường Sơn Quốc tiến về Triệu quận. Trên thực tế Chắc quận cũng không thuộc về Ký Châu, mà là U Châu lân cận Ký Châu Bắc Bộ một quận. Nhưng trên thực tế nó đúng thuộc về Ký Châu quản lý, từ Ký Châu thứ sử Lưu Yên kiêm quản, đúng lấy Lưu Yên chiêu binh thông cáo đều trực tiếp dán vào Chắc quận bên trong, từ đó dẫn động Lưu Quan Trương ba người. Đây là bởi vì U Châu tổng thể đúng một cái hiện lên đổ vật hướng đi hẹp dài đồ mang, tổng cộng có 10 quận, không có gì ngoài Chắc quận bên ngoài, còn lại 9 quận đều liên tiếp thảo nguyên ngoại tộc, đều thuộc về biên phòng chi địa. U Châu các quận bên trong đều từ triều đình trực tiếp bổ nhiệm tướng quân chủ sự, cho nên đối với quan văn thể hệ kiến thiết cũng không hoàn thiện, tỉ như Công Tôn Môn Việt Công Tôn Toàn chính là U Châu chư tướng quân một trong, nó xuất lĩnh dưới trướng 3000 bạch mã kỵ binh tung hoành tái ngoại, đã là uy danh hiển hách. Mà không có phòng thủ áp lực, lại U Châu chủ phú nhất chắc quận giao cho võ tướng quản lý cũng không phù hợp, lại bởi vì nó vừa vặn gần sát Ký Châu, cho nên liền ném cho Lưu Yên quản lý. Đợt, sách sử ghi chép Lưu Yên lúc này vì Ký Châu thứ sử, nhưng diễn nghĩa trong đem Lưu Yên viết thành U Châu thứ sử. Diễn nghĩa chủ yếu là vì đem hắn cho tạo thành lưu bị người dẫn đường, để nó hán thất dòng họ thân phận có thể có được thừa nhận. Từ đối với quyển sách đến tiếp sau kịch bản an bài, hỗn hợp một chút hai cái này thiết lập. Mặt khác liên quan tới trong sách một chút vị trí địa lý miêu tả, tác giả đều là đi qua khảo hạch mới biết, mặc dù có cân nhắc chỗ không đủ, nhưng hẳn không có cái gì đặc biệt không hợp thói thường muốn, hẳn là. Do đó nói rõ. Nghe được sĩ khí nói đến Chắc quận, không hứng lắm Tử Long đột nhiên tới hào hứng, hắn hỏi, giáo uy đại nhân nhưng biết Chắc quận lưu bị. Doanh Cửu hỏi, Tử Long ngươi biết Công Tôn Toàn, vậy mà không biết lưu bị. Tử Long nói ra, cảm thấy có chút quen hay, tựa như ở nơi nào từng nghe nói, nhưng không nhớ nổi, hắn cùng Công Tôn tướng quân có quan hệ sao? Doanh Cửu vì hắn giải hoặc, nói ra, Lưu Thực Trung Lang tướng từng tại Trác quận dạy học, thu có đệ tử mấy người, trong đó có Công Tôn Toàn cùng Lưu Bị. Tử Long cao hứng nói ra, nguyên lai là Lưu Thực đại nhân đệ tử, vẫn là Công Tôn tướng quân đồng môn, chắc không được cảm thấy quen hay. Có thể bị Lưu Thực đại nhân thu làm đệ tử, nó nhất định có chỗ bất phàm đi, hắn nhưng là Hán thất dòng họ. Lưu Bị có phải hay không Hán thất dòng họ đâu? Ai biết được, dù sao chính hắn nói là, người đến sau cũng nói hắn đúng. Doanh Cửu cười cười, nói ra, có lẽ là đi, nhưng ngoại trừ Tông Chính tán thành bên ngoài, những người khác nói cũng không đếm. Bất quá đã Tử Long ngươi muốn học tập thống binh chi pháp lời nói, ngày sau vẫn là đi trước Công Tôn toàn tướng quân dưới trướng ma luyện cho thỏa đáng. Tử Long nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng đối với Lưu Bị cái này tính danh vẫn là một mực nhớ kỹ, có lẽ đây chính là mệnh đi. Kỳ thật cái gọi là Hán thất dòng họ ở niên đại này có rất nhiều, nhiều vô số kể. Không có gì ngoài những cái kia thực lực vốn là cường đại tộc mạch bên ngoài, những cái kia từ hoang dã bên trong xuất hiện dòng họ kỳ thật cũng không được coi trọng. Cũng tỉ như nói Lưu Bị, từ loạn khăn vàng sơ khai nhất bắt đầu, hắn liền sinh động dẫn đầu nghĩa quân bình loạn, tại khăn vàng lắng lại về sau, hắn cũng tiếp tục bình định cái khác phản loạn, cũng lập xuống không ít công lao. Trước sau quân công cộng lại phong cái ngũ phẩm tạp hảo tướng quân cũng là dư xài, coi như không phong quân chức vậy cũng hẳn là phong đến quận thủ phủ bên trong làm quan. Có thể Lưu Bị cuối cùng được phong một cái gì trước quan đâu? Thất phẩm An Hỷ huyện huyện úy, còn muốn thụ huyện lệnh tiết chế. Bởi vậy có thể thấy được, hắn cái này dòng họ tên tuổi ngay cả lao chính Lưu gia đều không coi trọng, có thể hết lần này tới lần khác chính là thâm thụ Tử Long bọn hắn loại này người coi trọng. Doanh Cửu bất đắc dĩ thở dài, có lẽ đây chính là duyên phận đi, ai. Chương 135, phải nghe lời ba ngày sau, một mực bị phơi, ăn ngủ không yên Tang Phi rốt cục có người tìm tới hắn. Nhìn xem đứng sau lưng sĩ khí mấy người, Tang Phi không thể tin được vuốt vuốt ánh mắt của mình, ngay sau đó hốc mắt của hắn liền đỏ lên, vội vã nên đón tiếp lấy đem bọn hắn ôm lấy. Người trước mắt, đúng là hắn mấy cái thê tử cùng mấy đứa bé, hắn nhất không bỏ xuống được người. Bọn hắn nhìn thấy Tang Phi, cũng là rơi xuống nước mắt. Không có gì ngoài Tang Phi gần nhất mấy cái thân nhân bên ngoài, Tang gia còn lại tộc nhân cũng là bị tiết ra, chính đặt chân tại An Định thành bên trong. Một phen đoàn tụ giải tương tư về sau, Tang Phi cực lực khống chế tốt tâm tình của mình, đối sĩ khí nói ra, tạ ơn sĩ huynh, tạ ơn sĩ huynh. Sĩ khí thật sâu nhìn Tang Phi một chút, nói ra, Tang huynh, chân chính muốn cảm tạ, hẳn là chủ công mới đúng, đưa ngươi người nhà cứu ra thế nhưng là chủ công quyết định.
Ân.
Cũng không biết Tang Phi có thể hay không cảm nhận được sĩ khí ánh mắt, bởi vì sĩ khí nhưng thật ra là một cái mù lòa, con mắt đều là dùng băng vải quấn lấy. Tang Phi sửng sốt, thật lâu về sau mới nói ra, đúng vậy à, việc này muốn bao nhiêu tạ chủ công. Nghe được Tang Phi nói như vậy, sĩ khí mỉm cười, nói ra, vậy chúng ta về sau nhưng chính là đồng liêu, gia nhập chúng ta đại thần, cam đoan ngươi sẽ không hối hận. Tang Phi nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Sĩ khí tiếp tục hỏi, Tang huynh nhưng biết Quỳnh Châu. Kia là một cái không bị chiến hỏa liên lụy hải ngoại đại lục, hết sức an toàn, không bằng trước đem thân nhân đưa đi Quỳnh Châu tránh họa. Đối mặt sĩ khí đề nghị, Tang Phi biết rõ ở trong đó hàm nghĩa. Chỉ có mình đem thân nhân đều đưa đến Quỳnh Châu, doanh cửu mới có thể yên tâm dùng hắn. Hắn có lựa chọn sao?
Không có.
Còn nữa nói, đồng ý cũng không phải là chuyện gì xấu. Hắn dự cảm loạn thế sắp tới, khăn vàng chẳng qua là một cái trên mà thôi, tương lai thiên hạ này sẽ loạn hơn, hắn cũng cần vì vợ con tìm kiếm một cái che chở chỗ. Mà tần thế lực đúng một cái lựa chọn tốt, càng nhiều nguyên nhân hay là hắn không được chọn, cho nên Tang Phi trực tiếp liền gật đầu đáp ứng việc này. Bộ dạng này, Tang Phi cũng coi là chính thức gia nhập tần thế lực. Ngay sau đó, vừa gia nhập Tang Phi liền bị ủy thác trách nhiệm, hiệp trợ Hồ Thuyên xử lý toàn bộ bột hải quận sự tình, cái này khiến hắn lại là giật mình, bất quá càng nhiều hơn chính là đối doanh cựu cái này chủ công bội phục, bởi vì dùng người thì không nghi ngờ người câu nói này nói dễ, nhưng thực tế làm cũng rất khó. Nhập gia tùy tục, chuyện cho tới bây giờ Tang Phi cũng liền không muốn những cái kia có không có, thành thành thật thật vì doanh cựu làm công đi. Từ cùng sĩ khí ở chung đến xem, sĩ khí đối với hắn có tôn trọng, có chân thành, tin tưởng cuộc sống tương lai hẳn là sẽ không khổ sở đi. Một bên khác, Doanh Dục cũng tới đã đến An Định Thành, Doanh Cửu tiếp kiến hắn. Hắn vì Doanh Cửu mang đến rất nhiều tin tức tốt nhất chính là người chơi cùng dân bản địa ở giữa chung đụng được rất hòa hợp. Trải qua thời gian dài thay đổi một cách vô tri vô giác, để tần thế lực các cư dân bản địa cũng sẽ không đi kỳ thị người chơi, mà người chơi nếu là có cái gì hành vi không thích đáng, cũng biết được hoàn thiện tần luật kịp thời chế tài. Đương nhiên, lớn xung đột chưa, nhưng mâu thuẫn nhỏ khẳng định đúng không ngừng. Bất quá một số thời khắc mâu thuẫn nhỏ cũng không nhất định là chuyện xấu, ngược lại sẽ xúc tiến người chơi cùng dân bản địa dung hợp. Ngoại trừ tin tức tốt bên ngoài, Doanh Dục cũng cho Doanh Cửu mang đến một chút tin tức xấu. Đầu tiên chính là có chút người chơi bí mật kết thành chợ đen, thông qua tần thuyền cùng giao châu thông thường lui tới tiến hành buôn lậu, thu hoạch bạo lợi. Chợ đen tức là không hợp pháp, không thể lộ ra ngoài ánh sáng thị trường con đường, thường thường có thể vì người tổ chức sáng tạo bạo lợi. Mà ngoại trừ chợ đen bên ngoài, trong thế lực cũng tạo thành cái gọi là giang hồ võ lâm. Dù sao chuyện cũ kể thật tốt, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Tại đại lượng người chơi ảnh hưởng dưới, một chút bang phái, nghiệp đoàn, cửa, bang, tông, đạo cũng nhao nhao ngoi đầu lên. Còn có, nghe Doanh Dục báo cáo, Doanh Cửu nhẹ gật đầu. Chủ yếu nhất sự tình chính là chợ đen cùng giang hồ võ lâm. Đối với chợ đen xuất hiện, Doanh Cửu không có ngoài ý muốn, bởi vì đây là tất nhiên sẽ phát sinh sự tình. Cái gọi là tiền tài động nhân tâm, luôn có người nguyện ý đi mạo hiểm. Cái kia hẳn là như thế nào xử lý chợ đen, chèn ép sao?
Không, làm như vậy chỉ là trị ngọn không trị gốc, không có chút nào ý nghĩa. Thanh trừ một cái chợ đen, ngay sau đó lại sẽ có cái khác chợ đen xuất hiện, bởi vì trong lòng người tham lam đúng không giết xong. Nhưng nếu như bỏ mặc nó phát triển cũng là không thể nào, Doanh Cửu nhất định phải xuất ra một cái phương pháp giải quyết ra, đã không cách nào cấm tiệt, vậy liền không bằng đem nó nắm giữ ở trong tay chính mình. Chuyện này, Doanh Cửu giao cho Doanh Dục xử lý, đồng thời đem điều động Hắc Hổ quân đối nó hiệp trợ, nhường hắn mau chóng đem chợ đen nắm giữ ở trong tay chính mình. Hiện thực thường thường so tưởng tượng muốn càng hiểm ác, đây mới là một cái thế lực nên có bộ dáng à, tại phát hiện hắc ám về sau, kẻ thống trị không những không cố gắng đem nó trừ tận gốc, ngược lại là mình trở thành cái này hắc ám phía sau màn chủ thể. Mà đối với giang hồ sự tình, đối với những này giang hồ môn phái, bọn hắn tồn tại ở thời đại này đúng có nó hợp lý tính. Cổ đại giang hồ môn phái, thật giống như xã hội hiện đại công ty đồng dạng, tự nhiên mà vậy liền tồn tại. Bọn hắn tồn tại đối với một cái thế lực tới nói, đúng có lợi có hại, một vị chèn ép hoặc là một vị dung túng đều là không tốt. Đối với tần thế lực tới nói, phương diện tốt ở chỗ, giang hồ môn phái có thể xúc tiến một cái thế lực võ phong trưởng thành, có thể bồi dưỡng người tần gia quốc thiên hạ tình hoài cùng chân thực nhiệt tình. Có thể bồi dưỡng được rất nhiều ưu tú thanh niên, hoặc trở thành tần quân dự bị lính, cùng đối dân gian an trị xúc tiến vân vân. Xấu phương diện tức là trái lại, như phạm cấm, như phản, làm loạn. Đây hết thảy, liền nhìn Doanh Cửu như thế nào đi dẫn đường. Đổi một loại lý giải, đó chính là tần thế lực bản thân tức là một cái môn phái lớn nhất, chỉ cần thế lực có thể một mực bảo trì cường thịnh, như vậy, giang hồ loạn hay không, hắn Doanh Cửu định đoạt. Mà lại sự xuất hiện của bọn hắn, khiến cho Hắc Hổ quân nghiệp vụ cũng coi như đầy đủ hết, lấy Hắc Hổ quân năng lực muốn giám thị toàn bộ giang hồ võ lâm cũng không phải là việc khó gì. Đến lúc đó, thế lực lại nâng đỡ lên một chút người đại diện dẫn đạo giang hồ hướng đi, đem tất cả môn phái thực lực khống chế tại hợp lý khu ở giữa. Tỷ như nói Doanh Cửu chỉ hy vọng nhường đường dạy dỗ mặt thành lập một cái tông môn, đến xung làm cái này khống chế hướng gió người đại diện. Đồng thời, cần nắm chặt thời gian. Bởi vì Doanh Cửu chưa từng có minh xác biểu thị qua đối Phật môn cấm chỉ, cho nên Phật môn đã 10 phần tích cực tại Quỳnh Châu thành lập nên rất nhiều môn phái, cái gì Tuệ Tinh Am, Nộ Đi Chùa. Thế gian này bật, tồn tại tức có đạo lý riêng, Doanh Cửu chưa hề đều không ghét Phật môn, nhưng hắn cũng sẽ không chủ động thân cận. Có chút cao tăng đại năng phẩm tính thế gian hắn hữu. Hoàn toàn chính xác đáng giá tôn kính, chúng ta không thể bởi vì một loại nào đó thành kiến nói tóm lại. Còn nữa nói, bọn hắn tồn tại cũng có chỗ tốt, vì tần thế lực văn hóa đa nguyên làm ra công hiến, dạy bảo thế nhân hướng thiện hướng tốt, không nên tùy tiện sát sinh vân vân. Liên quan tới những này, không có gì không tốt thừa nhận, bọn hắn làm chính là làm, Doanh Cửu niệm tình bọn họ tốt. Nhưng Doanh Cửu có một câu cảnh cáo muốn nói trước, đó chính là bọn họ nếu như dám cùng Tần Luật đối nghịch, dám can đảm xúc phạm danh giới cuối cùng của hắn, vậy cũng đừng trách hắn trở mặt không quen biết. Chương 136, làm chủ công thật sự là quá sung sướng màn đêm buông xuống, tức trước khi lên đường một đêm, Doanh Cửu đang cùng Tang Phi kể đầu gối nói chuyện lâu, làm một điểm lẫn nhau hiểu rõ. Cũng không lâu lắm, sĩ khí gõ gõ cánh cửa, đông đưa xe lăn lăn tiến đến. Hắn nói ra, chủ công, Trương Võ huyện cùng phụ cận các huyện gia tộc đều phái đại biểu tới, bọn hắn nói muốn gặp ngài. Doanh Cửu cười nói, loại sự tình này ngươi khiến người khác đến cho ta biết không phải tốt. Ngươi lắc tới lắc lui, không cảm thấy mệt mỏi nha. Sĩ khí nói ra, đây không phải Tang Phi vừa lúc ở chủ công chỗ này nha, việc này đã cần chủ công quyết sách, cũng cần cáo chi cho Tang Phi mình mới được. Lại nói, rèn luyện một chút cũng là tốt đi. Doanh Cửu hỏi, có bao nhiêu cái gia tộc tới? Sĩ khí nói ra, chung quanh đây mấy huyện đại khái hơn 400 cái gia tộc, có 336 cái gia tộc đều phái người tới, trong đó đại đa số đều là tiểu gia tộc, cỡ trung gia tộc có 13 cái. Chỉ là mấy huyện vậy mà lại có nhiều như vậy gia tộc, không thể không nói đây là một cái kỳ quan. Mà liên Doanh Cửu biết, cho dù là nho nhỏ An Định Thành cũng có 9 cái gia tộc nhiều, cái này 9 cái gia tộc cơ hồ sáp nhập, thôn tính toàn bộ An Định Thành khu vực tất cả thổ địa, trải qua giống ngộng đồng dạng cuộc sống tốt đẹp, mà những cái kia mất đi thổ địa nông dân coi như không tốt như vậy thụ, hoặc là nhận mệnh tiếp tục tiếp nhận địa chủ bóc lột, hoặc là trở thành lưu dân. Bất quá Tang Phi cũng là gia tộc xuất thân, hắn ngay tại chỗ, Doanh Cửu không nói thêm gì không quan hệ lời nói, chỉ là tò mò hỏi, bọn hắn hẳn không phải là tay không tới a. Sở câu lại là cái gì? Sĩ khí nói ra, bọn hắn mang đến đếm không hết mỹ tỷ, tiền tài, lương thảo chờ một chút, mà bọn hắn sở cầu, đơn giản chính là có thể tại chủ công bảo vệ dưới tiếp tục an ổn qua mình tháng ngày. Doanh Cửu bất đắc dĩ nhếch miệng, lại là một đám không có cái mới ý ra hỏa, bọn hắn tặng đồ vật chính mình cũng không thiếu. Hắn khoát tay áo nói ra, ngoại trừ những cái kia mỹ tỷ phải trả lại bên ngoài, vật gì khác thu sạch về quân lu. Tiền tài hộ tống binh sĩ tháng sau quân lương đồng loạt phát xuống, lấy đó ban thưởng. Đối với những gia tộc này tới nói, chiến tranh đối bọn hắn ảnh hưởng cực nhỏ, bởi vì bọn hắn tại địa phương thâm căn cố đế, tích lũy đã lâu, mà lại cả đám đều giàu đến chảy mỡ. Bất cứ người nào, chỉ cần có thể đạt được ủng hộ của bọn hắn liền có thể thu hoạch được chỗ tốt rất lớn, cho nên vô luận đúng phương nào thế lực cũng sẽ không tùy tiện đối bọn hắn động thủ. Cho dù là khăn bằng quân, bọn này từ có thụ địa chủ gia tộc chèn ép nông dân tổ chức quân khởi nghĩa, đối diện với mấy cái này địa chủ gia tộc lúc, khăn bằng cao tầng cũng nghiêm lệnh cấm chỉ tàn sát bọn hắn, trừ phi bọn hắn đúng triệt để đối địch, cái này không thể không nói đúng một loại trâm trọng. Đối với những gia tộc này tới nói, Đại Hán triều đình thống trị lúc bọn hắn đem phí bảo hộ giao cho triều đình, khăn vàng thống trị lúc bọn hắn đem phí bảo hộ giao cho khăn vàng, cái này không. Doanh Cửu xử lý rõ võ phụ cận mạnh nhất Bùi Nguyên Thiệu, bọn hắn liền mang theo lễ vật tới bái phòng, không có kém. Chiến tranh không lan đến gia tộc, đây là một loại từ xưa tới nay hình thành quy tắc ngầm, mà lại bọn hắn tại trong loạn thế có thể sáp nhập, thôn tính càng nhiều thổ địa, bớt càng thật tốt hơn chỗ, nhiều giao mấy lần phí cũng không phải việc khó gì, chỉ cần mình an toàn liền tốt. Nhưng nếu là có người phá hủy loại này quy tắc ngầm lời nói, các gia tộc đều đem phát động lực lượng của mình để phá hư quy củ, người tại bất luận cái gì địa phương đều không thể đặt chân. Đối với Doanh Cửu tới nói, hắn cũng không chuẩn bị thực tế chiếm lĩnh những địa phương này, cho nên còn sẽ không cùng bọn hắn trực tiếp đối tuyến. Cho nên bọn hắn lấy cái gì chỗ tốt đến, Doanh Cửu an tâm nhận lấy chính là, không cần cân nhắc quá nhiều, bất quá gặp bọn họ lời nói cũng không cần phải, Doanh Cửu không muốn cùng bọn hắn tiếp xúc quá nhiều. Sĩ khí nghe nói Doanh Cửu muốn đem những cái kia mỹ tỷ phái về, trong lòng rất là cao hứng, xem ra chủ công cũng không phải là loại kia háo sắc dâm dật người, mình trước đó thế mà còn có dạng này hoài nghi tới, thật sự là sai lầm. Doanh Cửu nhìn thấy sĩ khí sững sờ tại nguyên chỗ, còn phát ra mật ngọt mỉm cười. Doanh Cửu đùa giỡn nói ra, sĩ khí ngươi nếu là không bỏ được, ngươi liền tự mình giữ lại dùng đi. Sĩ khí xấu hổ cười một tiếng, nói ra, ha ha, chủ công ngài nói đùa, ta bắt các nàng đến đây không có tác dụng gì hả? Hắn vô vô chân của mình, trong ngôn ngữ có chút bất đắc dĩ. Doanh Cửu vô vô bờ vai của hắn, nói ra, không cần lo lắng, không bao lâu hai chân của ngươi là có thể trị tốt. Đây cũng không phải là đúng an ủi ngữ điệu, mà là sự thật. Lấy Trương Lão y thuật, không chỉ là trị liệu sĩ khí hai chân, còn có cho hắn hai mắt thấy đường cũng không phải vấn đề. Sau đó, Doanh Cửu tiếp tục hỏi, thật không cho mình lưu mấy cái sao? 19 tuổi sĩ khí, cái này bị câu nói cho đánh đỏ mặt, nếu như mình thật có thể một lần nữa đứng thẳng lên, kia thật là quá tốt rồi. Doanh Cửu bật cười, rất ít có thể nhìn thấy sĩ khí bộ dáng này, dị vãng hắn mãi mãi cũng là một bộ bảy mưu nghị kế dáng vẻ. Doanh Cửu nói ra, Tang Phi ngươi đi về trước đi, chắc hẳn ngươi cũng mười phần muốn cùng thân nhân của ngươi đoàn tụ, lại lập tức phải chia lìa, mau trở về cùng bọn hắn hào hào ở chung một cái đi. Tang Phi cảm kích nhẹ gật đầu, nói ra, tạ ơn chủ công. Sau đó hắn lập tức liền rời đi, lúc ra cửa còn kém chút bị cánh cửa cho trượt chân. Thật vất vả đứng bước vàng, liền vội vã hướng ra phía ngoài chạy tới, chắc là thật nghĩ cực kỳ thân nhân của mình. Doanh Cửu bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi trở lại chủ vị, hắn tiếp tục nói ra, còn có chuyện gì, liền nói tiếp đi đi. Sĩ khí nhẹ gật đầu, nói ra, An Định thành thành lệnh, thành thủ cũng chưa chết, bọn hắn lang thang đã đến ngoài thành. Hôm nay cũng đi theo nạn dân xâm nhập vào trong thành. Doanh Cửu tay không ngừng điểm cái bàn, phát ra đát, 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 thanh âm. Doanh Cửu hỏi, ồ, bọn hắn muốn làm gì? Sĩ khí nói ra, từ bọn hắn miệng trong nảy ra tới tin tức biết được, bọn hắn tại bị khăn vàng đoạt lấy thành trì về sau liền chạy ra An Định thành, sau đó liền xoắn suýt tàn binh giấu ở phụ cận vùng núi trong. Bọn hắn đang nghe chủ công đoạt lại An Định thành về sau, liền đưa ra trở lại An Định thành. Nhưng là bọn hắn cũng không muốn dạng này phổ phổ thông thông trở về, sau đó sống nhờ chủ công giới rào, cho nên bọn họ liền âm thầm chui vào trong thành, liên hệ trong thành ngũ đại gia tộc, chuẩn bị tại công chúng trường hợp tuyên bố bọn hắn trở về tin tức, sau đó lại đem bộ hạ đón về, lấy đại nghĩa chi danh thực hiện đoạt quyền. Doanh Cửu cười nạo một tiếng, nói ra, người chủ nghĩa lý tưởng. Sĩ khí thường ngày vớt mông ngựa, nói ra, đó là bọn họ không biết chủ công anh minh nha. Sau đó, hắn hỏi, chủ công, không biết những này liên quan sự tình người nên xử lý như thế nào đâu. Doanh Cửu không có trước cho ra đáp án của mình, mà là hỏi, việc này Tang Phi hẳn phải biết đi, nói một chút Tang Phi ý nghĩ đúng cái gì. Sĩ khí sắp cùng Doanh Cửu cùng rời đi, cho nên đem tất cả công việc đều cùng Tang Phi tiến hành giao tiếp, tự nhiên cũng bao quát việc này. Sĩ khí nhẹ gật đầu, nói ra, Tang Phi biết về sau, ý nghĩ của hắn đúng toàn bộ giết chết. Toàn bộ giết chết sao? Vẫn có thể xem là một cái đơn giản mau lẹ biện pháp tốt. Doanh Cửu ngáp một cái, nói ra, vậy liền đem việc này giao cho hắn chấp hành đi, dựa theo chính hắn ý nghĩ đi làm. Hắn tiếp lấy nói ra, ta chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngươi cũng xuống dưới sớm nghỉ ngơi một chút đi, sáng sớm ngày mai chúng ta thế nhưng là liền muốn động thân. Sĩ khí nhẹ gật đầu, nói ra, vâng. Sau đó tại hắn thụ sủng nhược kinh bên trong, Doanh Cửu tự mình đem hắn đẩy đi ra. Sau đó cho hắn điều đến một đội thị vệ phụ trách hộ tống, chiếu cố hắn, bất quá sĩ khí lại là còn không thể nghỉ ngơi, hắn kế tiếp còn có rất nhiều sự tình cần xử lý, làm công người, làm công hồn. Muốn nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, một lời tức liền có thể quyết định người khác sinh tử, đây là Doanh Cửu, lão bản, đặc quyền, làm chủ công thật sự là quá sung sướng. Chương 137, vi hoan khó tả Doanh Cửu nói tới nghỉ ngơi, kỳ thật chính là trắng đêm tu luyện. Cho đến bình minh, Doanh Cửu chỉ cảm thấy bờ môi của mình cùng một cái đồng dạng mềm mại đồ vật đụng vào nhau, sau đó mở mắt ra xem xét, miễn cưỡng nói, hôm nay là Phượng Ngũ nha. Sau đó, Doanh Cửu tựa như là sinh hoạt không cách nào tự gánh vác đồng dạng, mặc cho Phượng Ngũ vì chính mình rửa mặt buộc tóc, thay quần áo mặc giáp. Doanh Cửu đã từng suy nghĩ qua, mình dạng này có phải hay không quá mục nát, quá xa đoạn, quá không ra dáng tử rồi, bất quá, đã có thể hưởng thụ vậy tại sao muốn không nói gì, độc thân các ngươi nói có đúng hay không nha đạo lý này nha. Trong nháy mắt, Doanh Cửu đã là trước khi đến Trác Quận trên đường. Dẫn đầu quân đội dưới quyền hành tẩu tại Hoa Hạ tốt đẹp sơn hà, Doanh Cửu trong lòng có không nói ra được xúc động. Tức là, tráng sĩ cầm kiếm du lịch tứ hải, thiếu niên rục ngựa đi tứ phương. Lại nói Doanh Cửu rục ngựa ở giữa, chỗ gây truy điện ngẩng đầu đỡ ngực xung làm cái này dẫn đầu chi ngựa, võ hợp ngồi cưỡi Uyên Ngục ma ngựa ở phía sau bên cạnh hộ vệ, Uyên Ngục đánh lấy mũi băng, không phục nhìn xem đi ở phía trước chính mình truy điện, nó bất quá là tốc độ mau mau thôi, thực lực lại không bằng ta lợi hại, bằng cái gì đi phía trước ta. Nhìn xem truy điện đắc ý dáng vẻ, nó đúng càng xem càng khí, nhưng lại không thể phát tác. Bởi vì ngồi cưỡi truy điện người chính là mình chủ nhân chủ công, đó chính là Uyên Ngục mình chủ công, nó không phục không phải Doanh Cửu, mà là truy điện. Võ hợp cùng Uyên Ngục tâm tâm tương thông, đã nhận ra nó không cam lòng, võ hợp cười vô đầu của nó. Mặc dù đơn thuần sức chiến đấu Uyên Ngục đích thật là mạnh hơn truy điện, nhưng là truy điện ý nghĩa đúng cùng giống, không phải là bởi vì nó đúng tần chi danh mã, mà là bởi vì nó đúng Doanh Cửu tọa kỵ, cho nên dù là nó đúng một thất ngựa tồi cũng muốn đi ở phía trước. Doanh Cửu nhìn xem một màn này, cười nói, ha ha, võ hợp ngươi có thể được trấn an được ngươi tiểu tức phụ rồi. Võ hợp, quýnh. Tiểu tức phụ cái gì? Đây là mọi người lời nói đùa. Đây là bởi vì võ hợp ngày bình thường tổng đối tiếp Uyên Ngục, ngay cả cha của hắn Hoành Thanh an bài cho hắn ra mắt cũng xưa nay không đi, cho nên mọi người cứ như vậy mở hắn cho đùa. Lại nói cổ đại nam tử yêu ngựa, thật giống như hiện đại nam nhân xe yêu đồng dạng, cũng làm đúng lao bà đến yêu. Ầm ầm, một đạo dòng lũ đen ngòm ở trên vùng hoang dã ghé qua. Lần này xuất chinh bộ đội, đúng võ hợp cùng với dưới trướng 5.000 ma quân cùng Đế Khâu Chấn vừa đưa đến 1 vạn con chiến mã. Nhân số mặc dù chỉ có 5.000 người, nhưng lại có vạn mã bu đằng, bởi vì mỗi người đều là một người đối cưới, một thất mệnh mỏi liền đổi một cái khác thớt, không chậm trễ hành quân tốc độ. Doanh Cửu nhìn một chút cột vào chiến anh chỗ ngồi phía sau sĩ khí, đã là bị điên đến thất điên bắt đảo. Doanh Cửu nói ra, đem tốc độ giảm xuống đây đi, để sĩ khí nghỉ ngơi một chút. Vâng. Võ hợp lập tức đem mệnh lệnh truyền lại toàn quân, tốc độ lập tức liền chậm lại, nhưng cũng là bảo trì một cái rất khách quan tốc độ tiếp tục đi tới, chỉ là không giống trước đó nhanh như vậy đến sinh ra tan ảnh. Sĩ khí nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn sắc mặt còn có chút trắng bệnh, mở miệng nói, vì chủ công thêm phiền toái. Doanh Cửu nói ra, không có việc gì, cũng nên nghỉ ngơi. Cưỡi ngựa cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, con ngựa chạy nhất định là lắc lư, chỉ có nắm giữ kỹ thuật người mới có thể tận khả năng vượt qua loại lắc lư này cảm giác. Chiến anh kỹ thuật đã rất cao siêu, xem như gần với võ hợp cùng cấp vĩ, nhưng khi con ngựa tốc độ cao nhất bắt đầu chạy lúc, hắn cũng vô pháp chiếu cố đến sĩ khí. Hoặc là nói ngồi cưỡi danh mã cũng có thể để chỗ cưỡi người không nhận sốc này. Nhưng truy điện lại là không nguyện ý cho sĩ khí cưỡi, Doanh Cửu cũng không tốt buộc nó, mà Uyên Ngục cũng vô pháp để sĩ khí cưỡi, bởi vì chính nó khống chế không nổi trong cơ thể mình ma khí tiết ra ngoài, cho nên không có gì ngoài võ hợp bên ngoài. Bất kỳ người nào ngồi cưỡi Uyên Ngục đều sẽ nhận ma khí xâm nhập, sĩ khí nếu là cưỡi đi lên, chỉ sợ qua không được một hồi liền đến ở ra dám. Cho nên cũng chỉ có thể để chiến anh tiện thể sĩ khí, nhìn sĩ khí bây giờ bộ này khó chịu bộ dáng, để Doanh Cửu càng thêm kiên định phải sớm ngày vì sĩ khí chữa khỏi hai chân ý nghĩ, nếu không ngày sau trên chiến trường còn sẽ có rất nhiều không tiện. Sau đó vì chiếu cố sĩ khí, hành quân tốc độ liền không có chặt như vậy tiếp cận, cơ hồ đều duy trì một cái không nhanh không chậm tốc độ hướng về Trác Quận mà đi. Hành kinh một chỗ xa xôi chi địa, có một núi tên là Billy. Doanh Cửu nhìn khắp bốn phía, nơi này hắn cũng không có tới qua, vô luận đúng kiếp này vẫn là kiếp trước, thế nhưng lại không hiểu cảm thấy nơi này rất quen hay. Billy Sơn, thế nào cảm giác có loại rất quen thuộc cảm giác đâu? Lại hướng đi về trước, phía trước lại là có một cái thôn. Nhìn xem thôn này, Doanh Cửu thật không biết nên nói cái gì cho phải, một cái kỳ hoa khó mà hình dung, bởi vì hắn thế mà tu kiến tại giữa lộ. Hoang dã phía trên vốn không đường, lựa chọn kỹ càng đi chỗ đi trì, phía trước đúng vậy một cái sơn cốc địa hình, từ trước mắt đi qua chính là nhất nhanh gọn con đường, nếu là đi những phương hướng khác thì biết nhỏ đi vòng một đoạn đường. Chỉ là một cái thôn nhỏ, Doanh Cửu nếu là mang theo quân đội từ nơi này gào thét mà qua, thuận đường liền có thể đem cái thôn này cho đạp bằng, mà lại đây là thôn này lãnh chúa tự chọn chỉ có vấn đề, bị đạp bằng cũng là đáng đời. Bất quá, xa xa liền thấy một đám hài đồng tại cửa thôn chơi đùa, lộ ra 10 phần thuần chân đáng yêu, cái này khiến Doanh Cửu đầu tiên liền loại bỏ ý nghĩ này, bởi vì cái này có lẽ sẽ ngộ thương đến bọn hắn. Bất quá hắn cũng không có nhiều như vậy nhàn tâm đi đường vòng, chỉ hy vọng đối phương có thể biết thú để một con đường ra. Nếu không quân đội cũng chỉ có thể cưỡng ép thông qua chỗ này, hắn cam đoan không đi tổn thương những hài đồng kia, nhưng nếu như cha mẹ của bọn hắn thân nhân vì vậy mà chết, gia viên bởi vậy bị hủy, cái này lại không phải là không một loại tổn thương đâu, tóm lại, chỉ mong đối phương tức thời. Theo thần quân chậm rãi tới gần, phảng phất là mây đen ép gần, đây là sát khí quá nặng biểu hiện, tại cửa thôn chơi đùa một đám tiểu tử nha đầu đột nhiên cảm giác một trận lạnh thấu xương, sau đó nhìn về phía dần dần đến gần thần quân, đều là vội vã hướng trong làng chạy tới, một bên chạy, một bên hô hào, không xong, không xong. Cái này rốt cục kinh động đến thôn này thủ lĩnh, một cái mi thanh mục tú nữ tử mang theo một chút tạp binh xuất hiện ở Doanh Cửu trước mặt, nét mặt của nàng nhìn như đúng vô hỉ vô bi, nhưng cho người ta một loại cảm giác lại là vừa vui vừa thương xót, cuối cùng là bi hoan khó tả. Đơn thuần hình dạng, khiếp bi hoan chỉ có thể coi là bình thường xinh đẹp, nhưng nàng loại này độc nhất vô nhị đặc thù khí chất vì nàng tăng thêm không ít điểm. Doanh Cửu nhíu nhíu mày, hỏi, khiếp bi hoan. Người này mà người, nói ra, ngươi biết ta. Quả nhiên, không có lấy sai danh tự, chỉ có không khớp danh tự người. Doanh Cửu thấy được nàng lần đầu tiên, liền tự nhiên mà vậy nói ra tên của nàng. Có thể khiếp bi hoan cũng không phải là cái gì nổi danh người chơi, cho dù là tại kiếp trước, tại hắn có được cái kia vương cấp thần bộ trước kia, hắn cũng chỉ là một cái không có tiếng tăm gì người chơi. Mình nhận biết trước mắt người này sao? Khiếp bi hoan nghĩ đi nghĩ lại, không có một chút đầu mối. Hắn nhìn xem Doanh Cửu sau lưng cường binh cường tướng, trái tim thùng thùng trực nhảy, những binh lính này so với hắn những binh lính kia cần phải mạnh hơn nhiều lắm. Chỉ mong người này không có ác ý.